Quả nhiên mỗi người nam nhân ở chỗ sâu trong đều có một bạch tí trượng kiếm kiếm hiệp ngộ. Diệp Khai nhìn Linh Thái Thần cười thầm nghĩ, Linh huynh đệ trên người có một hạo nhiên chính khí, tu hành tiên phu hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi nhất cú, ngươi phàm tục trong hay không còn có làm bận tâm? Cần biết rõ vừa vào tu hành, trước kia giai đoạn. Yến Xích Hà nghiêm nghị nói. Nghe được Yến Xích Hà lời này sau khi, Linh Thái Thần sắc mặt biến đổi bất định, tối hậu bùi ngùi than thở, trong nhà còn có lão mẫu. Yến Xích Hà mở miệng nói, nếu trong nhà Cao Đường còn ở, như vậy Linh huynh đệ sao không thủ công danh lấy phụng dưỡng lão mẫu, tu hành việc ngày sau hay nói đi. Linh Thái Thần cũng là gật đầu nói, Yến huynh đệ nói đúng, là ta hồ đồ, bách thiện hiếu vi tiên, bất hiếu người. Làm sao đàm hiểm nghĩa, nói gì tu đạo. Nói xong tự phạt liệu nhất bôi, chỉ là rượu này đúng khổ đúng điểm, chỉ sợ cũng chỉ cần hắn một người biết được. Ngay vừa Diệp Khai nhìn một chút, phát hiện mình chủ tuyến nhiệm vụ đã phát sinh biến hóa. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, phát hiện Lan Nhược Tự, đồng thời ở trong đó vượt qua một đêm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, vạch trần Lan Nhược Tự Bách Quỷ Dạ Hành bí ẩn. Nếu nhiệm vụ đúng vạch trần Bách Quỷ Dạ Hành bí ẩn, như vậy Diệp Khai hiển nhiên vẫn không thể ly khai Lan Nhược Tự. Bất quá lại là có thể đem Linh Thái Thần cho đưa đi, dù sao Diệp Khai vẫn nhận cái chi nhánh nhiệm vụ, đúng đem Linh Thái Thần bình an tống xuất Lan Nhược Tự. Diệp Khai đem chính mình quyết định này vừa nói, Tiến Xích Hà tất nhiên là gật đầu tán thành, dù sao hiện tại Lan Nhược Tự đúng nguy hiểm trọng trọng, cho dù là hắn cũng vô pháp bảo chứng Linh Thái Thần an toàn, đem đưa đi đúng bảo đảm nhất phương pháp. Liên Linh Thái Thần người đúng suy nghĩ quá tam sau khi, cuối cùng cũng là gật đầu đáp ứng. Tuy rằng hắn rất muốn lưu lại, nhưng hắn còn muốn đem mệnh lưu lại chiếu cố chính niên mại mẫu thân. Mẫu thân thật vất vả đưa hắn nuôi lớn, hiện tại rốt cục đến rồi hắn đi khảo thủ công danh làm cho mẫu thân hưởng phúc thời điểm, làm sao có thể làm cho mẫu thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây? Được, khi nào thì đi? Linh Thái Thần gật đầu nói, hiện tại tiểu gia phát, chậm thì sinh biến. Tiến Xích Hà nghĩ đến tối hôm qua Bách Quỷ Dạ Hành, tâm tình chính là không khỏi khẩn trương. Uống xong cuối cùng này một chén, Diệp Khai đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng giơ lên, cười nói, được. Cười trong lúc đó, ba người uống một hơi cạn sạch. Nhưng đợi được ba người đi tới dưới chân núi thì Diệp Khai phát hiện mình lại bị vẽ mặt, ngày hôm nay nhất định là xuất môn không coi ngày. Dĩ nhiên sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần ở Ninh Thái Thần trên người tài bộ nhào. Nay tình huống gì? Diệp Khai nhìn trước mắt nồng nặc hắc vụ, mở miệng hỏi. Chúng ta tạm thời sợ là không ra được. Yến Xích Hà nhìn trước mắt hắc vụ, ngưng trọng nói, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Thiên Sát Luyện Thần trận. Đây một tòa chỉ được phép vào không cho phép ra âm độc đại trận, ta cũng chỉ là từng tại sư môn tương quan trong điện tịch thấy qua, cũng không phải thập phần lý giải. Chỉ biết là tòa trận pháp này nếu là không tiêu diệt hết trận nhãn lời mà nói, người ở bên trong là ra không được. Trên thực tế Yến Xích Hà nói không có sai, hắn và Diệp Khai mới vừa rồi cũng đã thử qua các loại phương pháp, nhưng là tất cả công kích đô hội được này vô cùng vô tận hắc vụ cho hấp thu. Ngay Diệp Khai ba người chuẩn bị đi trở về lại bàn bạc kỹ hơn thì một giọng nói bỗng nhiên đúng từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm càng ngày càng gần, chỉ thấy một thí sinh mang theo thư đồng của hắn, dĩ nhiên cũng hướng phía Diệp Khai bên này đi tới. Linh Thái Thần vừa đã nghe Yến Xích Hà nói, tòa đại trận này nhưng vào không thể ra, tại bên ngoài người là đúng nhìn không thấy này cổ hắc vụ, nhưng đợi được bọn họ lúc đi vào cũng đã trưởng. Đừng tới đây. Linh Thái Thần trong lòng khẩn trương, vội vã đúng trùng tên kia thí sinh hô. Tên kia thí sinh vừa cũng đã chú ý tới Diệp Khai ba người bọn họ, lúc này vừa nghe được Linh Thái Thần tiếng la, nhíu mày, thầm nghĩ nói, lẽ nào con đường này là nhà của ngươi? Ngươi nói sau khi từ biệt, ta mạn phép muốn qua đi. Tên này thí sinh trong lòng nghĩ như vậy, cước bộ không ngừng chút nào, một lắm cất bước ra, đó là bước vào Thiên Sát Luyện Thần trong đại trận đến. Tên kia thư đồng theo sát phía sau cũng là đi đến. Các ngươi thế nào không nghe là ta vừa không phải là cho các ngươi đừng tới đây sao? Linh Thái Thần lớn tiếng nói. Thí sinh đầu dương lên, nhìn Linh Thái Thần khinh thường nói, ngươi là người phương nào? Diệp Khai nghe xong thiếu chút nữa bật cười, người đọc sách chính là thú, lời này ý tứ rõ ràng chính là ngươi đáng là gì chứ sao? Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi bày đại sự. Linh Thái Thần nhìn thí sinh, vô cùng đau đớn nói rằng, đại sự gì muốn gạt người nói, ngươi chính là tìm người khác đi. Thí sinh hiển nhiên là giảng Linh Thái Thần trở thành tên lừa đảo, nói sẽ phất tay háo rời đi. Bất tín, chính ngươi quay đầu lại xem đi. Linh Thái Thần lúc này cũng lười giải thích. Hừ, giả thần giả quỷ, đã cho ta sẽ tin tưởng. Thí sinh hừ lạnh nói. Thiếu gia, đây là vật gì a? Tên kia thư đồng xoay người lại, nhìn trước mắt nồng nặc hắc vụ, run giọng nói. Tên kia thí sinh nghe vậy, quay đầu lại nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp. Chương 206, ngươi chờ ta. Này, đây là vật gì? Tên kia thí sinh nhìn trước mắt nồng nặc kia hắc vụ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tất cả nói cho ngươi đừng tới đây, ngươi càng muốn đến, nhìn, bày đại sự đi. Hắc kiểm giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Ta khuyên ngươi hay nhất cũng bính này hắc vụ thật là tốt. Linh Thái Thần nói xong câu đó sau khi, đó là xoay người hướng Diệp Khai bọn họ đuổi theo. Diệp Khai cùng nhị người chẳng biết lúc nào sớm liền rời đi nơi này, nếu ra không được vậy dĩ nhiên là về trước Lan Nhược Tự lại nghĩ biện pháp. Nghe xong Linh Thái Thần nói sau khi, tên này thí sinh sắc mặt âm tình bất định, nhìn mảnh này quỷ dị hắc vụ, cuối cùng vẫn tuyển trạch đợi tin Linh Thái Thần, cũng là theo ở phía sau hướng Lan Nhược Tự phương hướng đi đến. Đối với Linh Thái Thần từng nói, tên này thí sinh tự nhiên là nửa ngờ nửa tin, nhưng chuyện liên quan đến tánh mạng mình, nhất định thận trọng. Trở lại Lan Nhược Tự sau khi, Diệp Khai nhìn Yến Xích Hà mở miệng hỏi, "Yến huynh, ngươi đã đối với cái này Thiên Sát Luyện Đại Trận có hiểu biết, vậy ngươi nói một chút, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Yến Xích Hà chau mày, nghĩ một hồi, này mới chậm rãi mở miệng nói rằng, Thiên Sát luyện thần đại trận duy trì liên tục thời gian là thiên, đến rồi ngày thứ nhì trong đại trận tất cả sinh cơ đô hội được quy tịnh, hóa thành tinh khiết nhất âm sát chi khí tụ tập đến trong mắt trận. Liên trận nhãn phải người đúng này trong đại trận, bởi vậy chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất đó là ở nơi này thiên chi đúng vậy tìm được trận nhãn chỗ, cũng đem hủy hoại. Chỗ ngồi này Hoang Sơn nói lớn không lớn, nói rằng không nhỏ, phải tìm được trận nhãn vẫn thật không phải chuyện dễ dàng. Xem ra đám kia quỷ cuối cùng cũng chỉ là hy sinh mà thôi, bất quá bọn hắn nhưng không tự biết mà thôi, thực sự là làm cho bán còn muốn giúp người khác kiếm tiền a. Diệp Khai khẽ cười nói, trận nhãn là ai đã hô chi dục xuất, ở nơi này Lan Nhược tự chúng có thể làm như vậy yêu chỉ có một, đó chính là thiên niên thụ yêu một cơ, cũng chính là Mộ Mộ. Liên nàng sở dĩ làm như thế, đơn giản chỉ có một loại nguyên nhân, đó chính là nàng hiện tại cần gấp lực lượng. Theo như Yến Xích Hà từng nói, cái này Thiên Sát luyện thần đại trận thì tương đương với một âm độc phiên bản tụ linh trận. Lúc này tên kia thí sinh cùng thư đồng của hắn cũng là cùng sau lưng Linh Thái Thần đi đến. Thư đồng kia nghe được có quỷ, hơn nữa lúc trước ở dưới chân núi thấy vô cùng quỷ dị hấp vụ, trong lòng đã sớm sợ không được. Không khỏi mở miệng nói, công tử, chúng ta hay là đi thôi. Đi đi cái rắm. Giữa ban ngày ở đâu ra, vừa những hắc vụ đó bất quá chỉ là một loại kỳ dị hiện tượng tự nhiên mà thôi, vội cái gì? Thí sinh nhìn Diệp Khai bọn họ liếc mắt. Thần tình kia phảng phất thật sự là nói thật coi bản công đúng ngốc à, thử, để cho ta đi, ta mạn phép không đi. Đi, chúng ta đi tìm cái gian phòng quét dọn một chút. Ngày hôm nay ở nơi này ở. Làm sao bây giờ chúng ta bây giờ cũng không có tinh lực nữa bảo hộ hai người người phàm. Yến Xích Hà nhìn tên kia thí sinh bóng lưng rời đi, nhíu nói rằng. Diệp Khai đối với hai người này cũng là có chút ấn tượng, nguyên chứ chung tên này thí sinh háo sắc cuối cùng đã bị chết ở tại này Lan Nhược tự trung, liền hắn tên kia thư đồng lại bởi tham tài đồng dạng là chết oan chết uổng. Ngược lại không phải là nói bọn họ chết tiệt, bởi vì này loại câu cá sát pháp bản thân liền tồn đang vấn đề. Nhưng đúng bọn hắn chết cùng sống cùng Diệp Khai thì có cái quan hệ gì đâu. Diệp Khai cho tới bây giờ thì không phải là thánh nhân, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ mọc lên cứu người nhất mệnh tâm tư, nhưng ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là ích kỷ, một Ninh Thái Thần liền đủ hắn giằng co. Đối với như thế nào tìm đến trận nhãn, Diệp Khai trong lòng đã có tính toán, hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là tìm được Mộ Mộ sau khi có hay không có thể thuận lợi đem đánh bại. Tối thiểu muốn đưa cái này Thiên Sát luyện thần đại trận cho đánh tan. Ban ngày, đám kia quỷ vật hiển nhiên sẽ không trở lại, ta về phòng trước nghỉ ngơi đi. Diệp Khai hướng Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần hai người lên tiếng chào hỏi sau khi, đó là trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Ninh Thái Thần một đêm không có nghỉ ngơi sau khi, cho tới bây giờ cũng rốt cục không chịu nổi, về phòng của mình ngủ bù đi. Nếu Diệp Khai cùng Yến Xích Hà đều nói ban ngày không có quỷ vật, như vậy trong lòng hắn đó là yên tâm. Liên Yến Xích Hà còn lại là trầm mặc chỉ chốc lát, sau khi không có trở về phòng của mình ngược lại là hướng Lan Nhược tự đi ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, nguyệt quang lần thứ hai từ cũ nát cửa sổ sái vào. Nhỏ vụn xốc xếch nguyệt quang trong bóng đêm loang lổ, quang ảnh giao thác thấy một bóng người xinh đẹp đống nhiên xuất hiện ở dưới cửa sổ. Người đã đến rồi. Diệp Khai nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người mỹ nữ này, mở miệng cười nói. Niếp Tiểu Thiến kinh ngạc nói, được rồi, không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Khai mở miệng nói rằng, đây rốt cuộc là tình huống gì à? Diệp Khai nhảy thoát tính tư duy thật sự là làm cho Niếp Tiểu Thiến trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp nhận. Nàng đêm nay bất quá là muốn tới đây biểu đạt mình một chút tưởng niệm tình, mà khi Niếp Tiểu Thiến nhìn trước mắt người nam này ánh mắt của thì trực giác nói cho nàng biết đối phương cũng không có đang nói dối. Coi như nàng tưởng muốn hồi đáp thì phát hiện Diệp Khai đã đem ngón tay đi vào nàng bên môi. Hừ, mau giấu đi, có người đến. Mà lúc này Niếp Tiểu Thiến mới phát hiện động tĩnh ngoài cửa, gật đầu, tại chỗ một cái xoay người, thân hình dần dần không rõ, hoàn toàn biến mất người đúng trong gian phòng đó. Có người ở sao? Một đạo mị tô tận xương thanh âm vang lên, tùy theo mà đến đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Còn không đợi Diệp Khai phản ứng, cửa phòng đó là được nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy cả người trước bại lộ mỹ phụ đứng ở trước cửa. Diệp Khai liếc mắt liền đem ngoài nhận ra, chính thị tối hôm qua xuất hiện ở ngoài đại viện người mỹ phụ. Này mỹ phụ tuy rằng dung mạo khí chất thua xa Tiểu Thiến, nhưng cũng là có một phong vị khác, đơn bạc thanh y hơi lộ ra trong suốt, trước ngực hai điểm chu hồng càng mơ hồ có thể thấy được, trên người lộ ra một mê người thành thục khí tức. Bởi tối hôm qua lúc chiến đấu, Diệp Khai cũng không có như Yến Xích Hà vậy sử dụng Chánh Tông đạo pháp, ngược lại là dùng Hồng Liên chi lửa diện sắt quân yêu. Từng cảnh tượng ấy, lúc đó này người mỹ phụ toàn bộ nhìn ở trong mắt nàng Diệp Khai đã rồi biến thành một dương khí tràn đầy đại bổ chi vật. Tuy rằng nàng biết mình đêm nay chuyến này có lẽ có sở nguy hiểm, nhưng hôm nay đích tình thế hạ đã không được phép nàng lo lắng hơn nhiều, nàng không có thể như vậy này vô tri ác quỷ, đối với Mộ Mộ sở tác sở vi, trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng là bởi vì sinh tử bất do kỷ, không có cách nào, chỉ có thể là làm Mộ Mộ hoàn thành này thiên sát sát trận. Mà bây giờ đây nàng cơ hội duy nhất, Mộ Mộ hóa thân trận nhãn, nhập chi đúng vậy, đã vô pháp đánh về. Ới chung bất luận kẻ nào tạo thành uy hiếp. Nàng nguyên bản vốn đã muốn nhận mệnh, mà khi nàng nhìn thấy Diệp Khai thì vừa một lần nữa dấy lên kiếp sau cơ. Hiện tại chỉ cần đem Diệp Khai nuốt chửng lấy sạch sẽ, nàng tự tin chính mình nhất định có thể đủ công lực đại tăng, đột phá hiện tại bình cảnh, cũng thời gian nữa tìm Mộ Mộ liều mạng cũng không phải không có phần thắng. Cũng thời gian nàng có thể vẫn có thể trở thành là này Lan Nhược tự trong vòng ngàn dặm trong vòng quỷ vực chủ nhân mới. Nghĩ vậy, sắc mặt nàng dáng tươi cười liền càng thêm sáng lạ. Chương 207, ta nguyện ý. Công tử, nô gia rất sợ hãi đi, buổi chiều không cẩn thận lầm vào này trong núi hoang, đúng là phát hiện vô luận như thế nào đều không ra được, hiện tại lại không chỗ đặt chân, hy vọng công tử thu lưu. Nói, này mỹ phụ liên bộ nhẹ nhàng, hướng phía Diệp Khai chậm rãi đi tới, no đủ cái mông bỉnh cao tùy theo lúc gần lúc hiện. Này mỹ phụ đối với cho mị lực của mình hết sức tự tin, nàng tin tưởng chính là người nam nhân trước mắt này có thể phát giác vấn đề, cũng sẽ không khống chế được chính. Hơn nữa nàng vốn là tu vi thâm hậu quỷ tu, giỏi về thao túng âm khí, có khả năng nhất dẫn động nam nhân dương khí. Chỉ cần là Diệp Khai được của nàng sắc tướng làm cho mê hoặc, cùng với giao hợp lời mà nói, như vậy Diệp Khai một thân tinh huyết bao quát hồn cũng có thể bị nàng hút sạch sẽ. Trở lại Diệp thuê phòng trước, nàng cũng đã ăn lượng đạo món ăn khai vị, chỉ là hai người kia dương khí yếu, đối với thực lực của nàng đã không dậy được lớn trợ giúp. Nhìn trước mắt này gợi cảm mê người mỹ phụ, Diệp Khai chẳng những không có cảm thấy hưng phấn, ngược lại là thấy đến mức dị thường ác tâm. Như các nàng loại này dựa vào giao hợp thôn vệ nam nhân tinh huyết của thần hồn nữ quỷ, tự thân cũng khó đảo được ô uế vận mệnh. Mỗi thần hồn của cá nhân trong đều là hôn tạp các loại ô uế bất ham tư tâm tạp niệm, cùng với các loại phụ diện tâm tình, nhất là các nàng thôn vệ đối tượng càng phải như vậy. Các nàng không ngừng thôn vệ những thứ này thần hồn của ô uế, căn bản là không kịp tiêu hóa, dẫn đến thần hồn của tự thân cũng là chậm rãi trở nên hỗn tạp. Hãy cùng Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp như nhau, hấp thu nhiều dị chủng chân khí, cuối cùng sẽ phản vệ tự thân. Các nàng cũng giống vậy, Diệp Khai chư. Xê mắt này người mỹ phụ nếu không dựa vào chính một thân kỹ càng tu vi, sợ là đã sớm mất lý trí, nói thành chỉ biết thôn vệ sát lục các quỷ. Đương nhiên, đây cũng là quỷ tu các ngươi tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt. Truy cầu tốc độ đồng thời, tự nhiên muốn hơi bị nỗ lực cái giá tương ứng. Công tử, nô gia cảm giác lạnh quá a. Nói đến đây người mỹ phụ cố ý đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực, vậy đối với đầy đặn ngọn núi khổng lồ rách áo muốn ra, nhìn Diệp Khai mỹ thái liêu nhân. Nhưng Diệp Khai đường nhìn lại không chút nào được này mỹ phụ hấp dẫn. Ngược lại là không để lại dấu vết phòng nghỉ đang lúc lánh một góc hẻo lánh nhìn lại, đồng thời khỏe miệng dương lên dáng tươi cười. Nếu muốn để cho người khác tin tưởng mình, như vậy cũng nên lộ ra thực lực của chính mình. Ngươi thực sự cảm giác được lạnh không? Đỏ ngầu hỏa quang bỗng nhiên lóe lên, tựa như cắt bầu trời đêm lưu tinh. Hỏa quang trong nháy mắt đi cả phòng chiếu thông minh. Dương dương hỏa quang hạ, mỹ phụ nhân thấy lạnh như băng phảng phất đến từ cựu u ánh mắt của, trong lòng mạc danh run lên. Tu hành đến rồi nàng loại này trình, vốn có đối với nguy hiểm đều cũng có trước mình dự cảm. Song lần này Diệp Khai xuất thủ, dĩ nhiên không có chút nào dự triệu, nàng căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ một lời không hợp lập tức xuất thủ. Mắt thấy triển lên hỏa diễm khí kình quả đấm của liền sẽ rơi xuống trên người mình, đến rồi lúc này muốn tách ra đã là không còn kịp rồi. Mỹ phụ kia trong lòng hung ác, dự tận nói, muốn ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nói hưu thủ hóa thành quỷ chảo, hướng phía Diệp Khai đầu lâu chụp tới. Liền nhưng vào lúc này, Diệp Khai trên người thủy thương linh ngọc lóe lên, trên người bỗng nhiên đúng toát ra một trận tia sáng chói mắt, mỹ phụ phát ra thống khổ tiếng la, vươn quỷ chảo dừng lại. Diệp Khai diễm cụm đã hung hăng đánh vào mỹ phụ nhân trên mặt của. Liền đem nàng chỉnh cái đầu oanh bạo, còn dư lại hỏa diễm manh đi xuống đất cuốn một cái, lập tức đúng đem mỹ phụ nhân toàn bộ thân thôn vệ hầu như không còn. Hỏa quang đại thịnh, chiếu sáng cả phòng. Chỉ thấy Niếp Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt chạm xe lửa ở trong phòng một góc hẻo lánh, nhìn Diệp Khai, thân tình có vẻ hơi sợ, có chút lo lắng, lại có chút cao hứng. Vẻ mặt hốt hoảng đang lúc, hỏa quang tán đi, chỉ thấy trước mắt không giống tầm thường nam đạm nhiên hỏi hiện người đúng nghĩ được chưa. Niếp Tiểu Thiến nhìn Diệp Khai nhãn thần phức tạp, nghĩ đến tối hôm qua mình cùng trước mắt người nam này lần đầu tiên gặp mặt thì đích tình cảnh, do dự một chút, tối trung mới lên tiếng nói, đáp ứng trước ngươi, ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Diệp Khai khẽ cười nói, còn có nửa câu lại đúng không nói ra. Đó chính là dù sao cũng ngươi lập tức đều là của ta người. Niết Tiểu Thiến nhìn Diệp Khai ánh mắt của, nghiêm túc nói, ngày hôm qua lời của ngươi nói đều là gạt người chớ, ngươi căn bản cũng không có cái gì thê, ngươi không đáp ứng. Không đáp ứng hoàn toàn là bởi vì ngươi nhìn thấu thân phận của ta đi. Trên giường hai chữ Niết Tiểu Thiến cuối cùng là nói không nên lời. Chưa chết chi nàng bản chính là mọi người khuê tú. Sau khi mặc dù đang mộ mộ xui khiến hạ dụ dâu không ít người, nhưng lại từ đầu đến cuối không có như còn lại nữ quỷ vậy hấp thu nam nhân dương khí. Cũng chính là vô luận là sinh tiền còn là hiện tại, hắn vẫn duy trì sự nữ chi thân. Hả, ngươi nói cái kia a? Diệp Khai giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng, thấy Niếp Tiểu Thiến trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy thì chợt cười to nói, đương nhiên không có lừa ngươi. Niếp Tiểu Thiến biết mình được Diệp Khai đùa bỡn, hai người quay hàm tức giận đến thỉnh. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu nhược nữ nhi bỗng nhiên lộ ra loại này tiếu bì khả ái dạng, thoạt nhìn cũng có một phong vị khác. Diệp Khai cảm ứng một chút, phát hiện Điêu Thiền người đúng mỹ đồ trung tu luyện đang ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên không có khả năng để cho nàng đi ra cho mình chứng minh cái gì. Hơn nữa Diệp Khai nói, làm sự tình cũng chưa bao giờ cần gì chứng minh, tin người tự nhiên tín, không tin người bởi ngươi hả, gì, quăn. Được rồi, nhàn thoại ngày sau hay nói đi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Diệp Khai mở miệng lần nữa hỏi. Đi đi đâu? Niết Tiểu Thiến từ hóa thành quỷ tới nay, vẫn liền đi theo mộ mộ, một bên tu hành một bên bang trợ mộ mộ sát nhân cướp đoạt tinh khí. Nhoáng lên đã qua hơn 10 năm. Thời gian dài đến chính cô ta cũng không biết vẫn có chỗ nào có thể. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng tưởng chính sợ là sẽ phải đồng lửa ở nơi này lan nhược tự cứ như vậy quá xuống phía dưới, thẳng đến chính hồn tiêu phách tán, hoặc là tu thành quỷ tiên. Liên về việc tu hành, Niết Tiểu Thiến cho tới bây giờ sẽ không đi cái gì đường tắt, cùng người giao hợp đúng là dễ dàng nhất thu được sinh ra dương khí biện pháp, nhưng Thanh Bạch Chi Thân lại có thể nào đơn giản tự mình ô liền, đây cũng là nàng được còn lại nữ quỷ bài xích nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngươi nghĩ à, cùng tồn tại Lan Nhược Tự công tác, liền một mình ngươi bán nghệ không bán thân người trong trắng, còn lại đều là lo liệu ra thịt buôn bán kỹ nữ. Niếp Tiểu Thiến tự nhiên liền trở thành thịt của các nàng trung đinh, trong mắt đâm. Bởi vì Niếp Tiểu Thiến đích Thanh Bạch, sẽ thời khắc nhắc nhở các nàng là cỡ nào ô uế bất ham. Bởi vậy hồn phi phách tán có thể chính là nàng cuối cùng quy tụ. Nguyên bản Niếp Tiểu Thiến lấy vì cuộc đời của mình cứ như vậy, nhưng bây giờ bỗng nhiên có người nguyện ý mang nàng đi, trong lúc nhất thời, sở hữu tâm tình xung lên. Cũng không biết thế nào, nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiêu đi ra. Niếp Tiểu Thiến gật đầu, nước nở nói: "Ta nguyện ý." Diệp Khai vươn tay, đặt tại Niếp Tiểu Thiến trên đầu, cười nói: "Đừng khóc, khiến cho ta khi dễ ngươi như nhau." "Hừ, ta nguyện ý." Niếp Tiểu Thiến thân thủ lau khô khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Khai ngạo kiều nói: "Chưa xong con tiếp. Chương 208, chúng sinh bình đẳng." Một tiếng cũng đã biểu lộ sở hữu. Hôm nay Niếp Tiểu Thiến nếu quyết định theo Diệp Khai, như vậy tự nhiên không giấu giếm nữa. Mọi người đều biết, thảo mộc loại tinh quái đúng nổi danh thọ mệnh lâu dài, nhưng cùng lúc chính bọn họ trưởng thành cũng là vì thông thả, càng là kỳ hoa dị thảo liền càng là như thế, thả rất khó hóa thành tinh quái. Bọn họ thường thường cần thời gian dài dằng dặc tài năng mới có thể sinh ra linh thức, lại cũng bất quá chỉ là ta như là dạ thú bản năng phản ứng mà thôi. Lại trải qua 5 tháng khá dài, tài năng mới có thể cụ bị cùng phổ thông nhân loại bằng nhau chỉ huy. Có thể nói, thảo mộc loại tinh quái con đường tu hành là vì gian nan khám khá. Nếu không thì trên đời này nhiều như vậy thiên nhiên linh thảo, tham thiên của mục, nếu là đơn giản như vậy liền có thể thành tinh lời mà nói, đây chẳng phải là trên đời lộ vẻ thảo mục tinh quái. Liên Lan Nhược Tự cái này thiên nhiên thụ yêu một cơ, cũng chính là mô mỗ, lại là bởi vì quanh năm nghe Lan Nhược Tự trong các hòa thượng tụng kinh lễ Phật. Người đúng nàng niên là lúc, đó là mở ra linh trí, biết phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu hành. Sau đó vừa qua bài, bên trong chùa một vị đắc đạo cao tăng người đúng bên ngoài chùa một viên bạch dương thụ ngồi xuống hóa, mà nhưng bạch dương chính thị mô mỗ. Mô mỗ hấp thu ngoài xá lợi, rốt cục hóa thành đại yêu. Sau đó lại qua mấy năm, Lan Nhược Tự chẳng biết nguyên nhân gì dần dần suy bại, triệt để trở thành một tòa pha miếu. Vì vậy mô mô đó là chiếm đoạt ở đây, đồng thời trở thành phụ gần nghìn dặm yêu ma đạo bá chủ, nàng tự biết thảo mộc tinh quái tu hành tệ đoan, vì cầu tốc độ, thủ hạ thao khống mấy vạn con nữ yêu, chuyên môn dùng để mê hoặc tráng nam dùng cái này hút tinh hồn bàn trợ nàng tu luyện. Chiếm lấy Lan Nhược Tự cận thời gian ngàn năm trong, mộ mộ hấp thu tinh huyết hồn đến không hết, nếu như không có cái viên này xá lợi trấn áp sợ là đã sớm mất lý trí, biến thành chỉ biết sát lục sát nhân cơ khí. Ngay cả như vậy, nàng cũng tự biết chính còn giữ lại thời gian đã không nhiều lắm, bởi vậy liền là chuẩn bị đụng một cái độ thiên kiếp. Chỉ cần thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu yêu tiên thân, như vậy hết thể ẩn hoạn lúc đó tiêu trừ. Mà cái thiên sát luyện thần đại trận, đó là mô mô để độ kiếp làm chuẩn bị. Nàng chuẩn bị người đúng độ kiếp tiền đem dưới tay nàng sở hữu yêu vật hết thể thôn vệ. Đương nhiên trong này chi tiết, Niếp Tiểu Thiến đúng không được biết. Nàng chỉ là biết mô mô muốn đi qua cái này thiên sát luyện thần đại trận độ thiên kiếp mà thôi. Sở dĩ Niếp Tiểu Thiến sẽ biết những thứ này, là bởi vì mô mô hiện tại trở thành thiên sát luyện thần đại trận trận nhãn sau khi người đúng trận pháp thành công trước trên cơ bản bị vây một trạng thái hưu miên hơn nữa vô pháp ly khai. Liền mô mô lại cần một đại ngôn nhân đi giúp nàng xử lý phía ngoài một sự tình, bởi vậy tài tuyển chọn Niếp Tiểu Thiến. Diệp Khai nghe xong trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng: "Ngươi về trước đi, miễn cho khiến cho mô mô hoài nghi. Theo như lời ngươi nói, mô mô độ kiếp nên ở hậu thiên giờ dậu, dương xuống núi, âm khí ban đầu mọc lên thời điểm. Hậu thiên buổi trưa, dương khí tối thịnh. Khi đó mô mô nên bị vây trạng thái hưu miên, ngươi trở ra tìm ta. Tất cả cẩn thận." Diệp Khai dừng một chút, mở miệng nói rằng: "Ta hiểu rồi." Niếp Tiểu Thiến khinh gật đầu cười, xoay người rời đi. Vốn có Diệp Khai đúng dự định làm cho Niếp Tiểu Thiến cùng chính ký kết khế ước, cứ như vậy có mỹ đồ liên hệ, muốn là đối phương thật có nguy hiểm gì, mình cũng có thể cảm thụ được, có thể theo đi cứu viện. Nhưng Diệp Khai xuất ra mỹ đồ nỗ lực làm cho Niếp Tiểu Thiến tiến nhập thì, lại chuyển tới hệ thống nhắc nhở. Niếp Tiểu Thiến đã bị nào đó thần bí năng lượng ràng buộc, không thể lại ký kết còn lại khế ước. Diệp Khai lúc này mới nhớ tới. Niếp Tiểu Thiến thi cốt chôn ở Bạch Dương trong rừng, được mộ mộ ràng buộc, không được rời Lan Nhược Tự phụ cận. Không chỉ là Niếp Tiểu Thiến, tất cả nữ yêu đều là như thế. Liên chỗ Bạch Dương Lâm, vừa mới đúng một chỗ bãi tha ma. Bởi sợ quái vật ban đêm trở lại tập, cùng đều đúng là không có ngây ngô người đúng gian phòng của mình, mà là đi tới bên trong chùa đại điện, đốt lên một đống lửa, khu hàn tránh quỷ. Diệp Khai tới đến đại điện là lúc, phát hiện Linh Thái Thần hai người có chút trầm mặc. Vừa hỏi mới biết được, tới ban ngày đến người thí sinh kia còn có thư đồng của hắn đều là chết. Thí sinh đã bị chết ở tại gian phòng của mình, trên thi thể không có bất kỳ vết thương, trên mặt thậm chí còn mang theo mê say tiêu ý. Yến Xích Hà kiểm tra một phen sau khi, mới phát hiện thí sinh lòng bàn chân chỗ có một cái lỗ nhỏ, mơ hồ có huyết lưu ra. Liên thư đồng kia thi thể còn lại là tại hậu viện phát hiện thì ngực bị đổi một cái độc lớn, bên trong trái tim đã chẳng biết đi đâu. Bên cạnh thi thể còn có một cái tán loạn bao vây, ngân tát đầy đất. Trước lúc trước người mỹ phụ nói, Diệp Khai đoán rằng hai người này nên nàng giết. Đối với hắn hai người tử, Diệp Khai không có mọc lên bất kỳ tâm tình. Vô luận là thương cảm, chẳng đáng, hay là trầm mặc oán giận. Háo sắc cũng tốt, tham tài cũng tốt, ngẫm lại bất quá là nhân chi thường tình. Tên kia thí sinh cùng thư đồng của hắn cũng bất quá chỉ là chúng sinh chung một phần mà thôi, câu cá người là buông lưới câu, ngư nhi được mồi câu mê hoặc cuối cùng chính thành người khác món ăn trên bàn. Điều này có thể nói ngư nhi đáng đời từ ấy ư, nhưng ngươi có thể nói câu cá người là có lỗi ấy ư? Hắn là người, câu cá ăn cá đứng ở lập trường của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả tóm lại đúng không đủ cường đại mà thôi, nếu như câu cá người là điều chính là đầu hổ xa, như vậy ngay cả mồi dẫn người sợ rằng đều phải táng thân ngư phúc. Lựa trại hưng hực, Diệp Khai ngước mắt nhìn đại điện phía sau này tòa trang nghiêm bảo tướng Phật tượng, thầm nghĩ trước, lẽ nào đây là nếu nói à liền bọn họ những thứ này được luân hồi không gian tuyển chọn khế ước giả lại tính là gì, những thứ này phó bản thế giới lại tính là gì? Suy nghĩ một chút, đầu vừa bắt đầu đau. Quốc gia phó bản vị diện bởi ba đông một cây niệm châm, Diệp Khai nhớ lại một sự tình, nhưng việc này hãy cùng từng cục phái phiến như nhau, vô pháp hợp lại ra hoàn chỉnh đồ án. Ha, thứ thuộc về ta, chung có một ngày ta sẽ đích thân cầm về, bây giờ còn là trước nghĩ biện pháp giải quyết hết trước mắt nan để đi. Diệp Khai cười cười, thấp giọng nhỉ non nói. Nghe nói Yến huynh ban ngày thì đi ra, có thể tưởng tượng ra biện pháp gì không có. Diệp Khai nhìn bị vây trạng thái yên lặng Yến Xích Hà, mở miệng hỏi. Yến Xích Hà cũng không phải Ninh Thái Thần, đương nhiên sẽ không bởi vì hai người kia đến chết liền trầm mặc, hắn chi như vậy, tự nhiên là nhân vì những nguyên nhân khác. Nghe được Diệp Khai lời mà nói, Yến Xích Hà lúc này mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Khai nghiêm túc nói, tình huống rất không xong, so với ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Yến huynh có gì cứ nói nghe một chút, ta cũng cho ra một cái kết luận, mới vừa dễ dàng ấn chứng với nhau. Diệp Khai mỉm cười nói, ta ban ngày thì đi ra ngoài bắt rất nhiều quỷ vật, từ trên người các nàng hỏi một sự tình. Điểm thứ nhất, nơi này yêu vương đúng một viên thiên niên thụ yêu. Điểm thứ hai, các nàng căn bản cũng không biết chỗ ngồi này thiên sát luyện thần đại trận đại biểu ý nghĩa. Căn cứ những thứ này, ta cho ra một không nguyện ý nhất thấy tin tức, đó chính là vị kia thiên niên thụ yêu mới có thể mượn tòa đại trận này độ thiên kiếp. Tiến Xích Hà vẻ mặt ngưng trọng nói, chưa xong con tiếp. Chương 209, trừ ma tiểu phân đội. Xem ra Yến huynh ngươi cùng ta không như mà hợp. Diệp Khai nhìn, mở miệng nói rằng, đó Diệp Khai liền đem Niết Tiểu Thiến tự nói với mình cùng Yến Xích Hà vừa nói, bất quá Diệp Khai tự nhiên sẽ không nói cho hắn trước tin tức là đến từ một nữ quỷ trong miệng. Yến Xích Hà không phải là Diệp Khai, là không có khả năng tin tưởng Niết Tiểu Thiến, như thực chất nói với hắn nói, bất quá bằng thêm nghi kỵ mà thôi. Hoán vị tự hỏi, nếu như là Diệp Khai đúng Yến Xích Hà, cũng không có khả năng chống rông tin tưởng một nữ quỷ theo như lời nói. Vưu kỳ chuyện này vẫn liên quan đến tánh mạng của mình. Nếu Diệp huynh nói như thế, nghĩ đến đúng đã có đối sách, không ngại nói ra, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Yến Xích Hà mở miệng nói rằng, nếu như tìm được cái kia thiên nhiên thụ yêu, chẳng biết Yến huynh có hay không có nắm chắc có thể đem chu sát. Diệp Khai cũng không trả lời, ngược lại là mở miệng hỏi. Yến Xích Hà trầm ngâm chỉ chốc lát, nghiêm mặt nói, không có giao thủ quá, ai cũng không nói chắc được. Bất quá đối phương kỳ đã đến độ kiếp sát biên giới, một thân tu vi tất nhiên bất phàm, thả lại có này thiên sát luyện đại trận tương trợ, cho dù vận dụng thượng sở hữu át chủ bài, ta thua có khả năng cũng khá lớn. Bất quá thật đến rồi sinh tử tương bác là lúc, chỉ cần thực lực sẽ không xê xích nhiều, hết thảy đều không có định số. Diệp Khai gật đầu. Nói cách khác, Yến Xích Hà tuy rằng tự mình cho là mình không bằng Mỗ Mỗ, nhưng thực lực kém sẽ không lắm. Nếu quả thật là nếu như vậy, hơn nữa có Niết Tiểu Thiến như thế kẻ nội ứng, Diệp Khai cảm giác mình đã có thể trưởng khống này lan nhược tự cục diện. Nhưng sự tình thực sự sẽ đơn giản như vậy ấy ư? Ngay cả Diệp Khai mình cũng không tin. Đang nghe xong Niết Tiểu Thiến kể ra sau khi, chủ tuyến nhiệm vụ nhị cởi ra lan nhược tự quỷ dạ hành bí ẩn cũng đã biểu hiện đã hoàn thành. Người cuối cùng nhiệm vụ cũng là tùy theo cho ra ngăn cản Mỗ Mỗ độ kiếp. Tuy rằng nhiệm vụ chỉ là cho ngươi ngăn cản Mỗ Mỗ độ kiếp, bất quá này cùng giết Mộ Mộ kỳ thực đã không có phân biệt. Nói cách khác, Diệp Khai cuối cùng dĩ nhiên là làm cho hắn đi sát nhất cái gần độ kiếp thiên niên thụ yêu, cho dù là người đúng có người bên ngoài bang trợ dưới tình huống, đây đối với một vừa thoát ly hạ lớp không gian khiêu chiến giả mà nói không thể nghi ngờ cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đêm nay những ác quỷ đó quả nhiên không có lại đến tập kích, phản phất là người đúng ngưng tụ lực lượng chờ ngày thứ nhì giờ dậu đến. Liên sự tình quả nhiên cũng cùng Diệp Khai nghĩ như nhau, không có đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, rốt cục xuất hiện mới biến số. Lúc sáng sớm, vì gió nhẹ nhàng thổi qua, Mao Mao tế vũ cư như vậy tổng thiên thượng sái rơi xuống. Một tiểu hòa thượng dơ du chỉ tán che chở một dâu bạc trắng bạch mi hoàng ý lão tăng vào này thiên sát luyện thần đại trận. Đạp này hoang sơn đường mòn, thập cấp mà lên. Diệp Khai đứng ở lan nhược tự trên nóc nhà, vốn là để quan sát lan nhược tự phụ cận toàn cảnh, cũng thấy tình cảnh như vậy. Trên sơn đạo lão hòa thượng phảng phất có phát giác, ngẩng đầu lên núi lễ Phật nhìn lên đi, hồn trọc trong đôi mắt của cũng lộ ra tinh quang. Thật mạnh cảm giác, hòa thượng này không thể so với Yến Xích Hà yếu. Diệp Khai ngưng trọng nói, nếu là hòa thượng như vậy tự nhiên là đứng ở chính nghĩa bên này. Ở phía sau, vẫn làm cho mạnh như vậy người là nhiều. Nói cách khác, luân hồi không gian cho rằng bằng Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người vô luận như thế nào cũng không thể đúng Mộ Mộ đối thủ. Thập tử vô sinh liền mất đi ý nghĩa, luân hồi không gian theo thói quen cho khiêu chiến giả lưu hữu nhất tuyến sinh cơ, liền Diệp Khai lần này sinh cơ đó là người đúng lao hòa thượng này trên người. Diệp Khai khinh thân nhảy, hạ nóc nhà. Chẳng biết lúc nào, Yến Xích Hà cũng là từ bên trong chùa đi ra, quay đầu nhìn về phía Diệp Khai, tương tự đúng vẻ mặt nghiêm trọng. Lão hòa thượng thoạt nhìn đi rất chậm, nhưng không có mất một lúc đó là đến rồi lan nhược tự tiền. Đi dài như vậy sơn, lão hòa thượng không có phản ứng chút nào, ngược lại thì hai bên trái phải bung dù tiểu hòa thượng một bộ thở hổn hển dạng. Ý phục cũng là được dính ướt hơn phân nửa. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ tốt. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực được rồi cái phần lễ. Tiểu hòa thượng kia lúc này cũng là thu hồi du chỉ tán, đứng ở lão hòa thượng phía sau, cũng là hướng Diệp Khai bọn họ được rồi cái phần lễ. Đại sư tốt, chẳng biết đại sư pháp danh. Diệp Khai đáp lễ nói. liền Yến Xích Hà chỉ là chắp tay, Phật đạo lượng ra vốn là tương hô không ưa, nếu như thay đổi bình thường Yến Xích Hà sợ là sớm liền xoay người đi nha. Liền lão hòa thượng cũng không tức giận, hòa ái cười cười. Vẫn phía sau hắn cái kia tiểu hòa thượng vẻ mặt giận dạng, dành trước đáp, sư phụ ta đúng Ngũ Đài Sơn Bạch Vân đại sư. Bạch Vân đại sư giống hệt có điểm quân hay, vân vân. Đây không phải là ba trung chính là nhân vật ấy ư, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Quả nhiên đây cũng không phải là Diệp Khai ảnh hưởng trung chính là cái kia thiến nữ ưu hồn thế giới. Bất quá đối với đột nhiên nhiều đi ra ngoài này người trợ giúp, Diệp Khai nhìn còn là rất thuận mắt. Nguyên lai là Bạch Vân đại sư, chẳng biết đại sư tới đây vì chuyện gì, Diệp Khai thử dò xét nói. Đừng đến lúc đó cùng người thí sinh kia giống nhau là lầm vào đến này thiên sát luyện thần trong đại trận. Cái đó và hắn chủ động nhiều phân biệt cũng lớn. Chủ động nhiều hàng yêu lời mà nói, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, liền nếu như là lầm vào ở đây, bị động tham chiến lời mà nói, nhất định sẽ lấy tự bảo vệ mình là việc chính. Bất quá rất nhanh Bạch Vân đại sư đó là bỏ đi Diệp Khai cái này lo lắng. Chỉ thấy Bạch Vân đại sư bạch mi hơi khơi mào, nhìn Diệp Khai, cười nói, ta hiện tại chính bản thân chỗ thiên sát luyện thần trong đại trận, thí chủ ngươi nói, lao nạp nhiều không biết có chuyện gì. Tiểu hòa thượng kia tự hào nói, nghe nói Lan Nhược tự phụ cận có một thiên niên thụ yêu, tăng tận thiên lương, tàn hại họ, sư phụ ta lão nhân ra riêng từ Ngũ Đài Sơn tới rồi trừ ma vệ đạo. Đừng xem yêu nghiệt này tu hành thiên niên, đến lúc đó chỉ cần sư phụ ta kim cương pháp tướng vừa ra, lập tức liền có thể đem hàng phục. Bạch Vân đại sư cười thân thủ vỗ vỗ tiểu hòa thượng quang ngốc ngốc đầu nhỏ, cười nói, tiểu đồ thập phương, làm cho hai vị đạo hữu giễu cợt. Xưng hô người đúng chút bất chi bất giác, đã từ thí chủ biến thành đạo hữu. Nói cách khác Bạch Vân đại sư cũng không có cái này thập phương tiểu hòa thượng nói như thế không gì làm không được, tối thiểu bằng một mình hắn đúng không đối phó được mỗ mỗ. Mà ở Diệp Khai quan sát Bạch Vân đại sư thì, Bạch Vân đại sư đồng dạng đang quan sát Diệp Khai cùng Yến Xích Hà. Đối với Diệp Khai, Bạch Vân đại sư nhìn thoáng qua đó là lướt qua, bất quá khi hắn đường nhìn rơi vào Yến Xích Hà trên người thì, trong lòng vi kinh, bởi vì hắn phát hiện này người trẻ tuổi đạo sĩ tu vi dĩ nhiên không kém gì chính. Lão hòa thượng này, Phật pháp tinh thâm, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Yến Xích Hà cũng trong cùng một lúc thầm nghĩ. Cá nhân tuy rằng các hoài tâm tư, nhưng ở phát hiện kia thực lực này sau khi, trong lòng hiển nhiên vẫn là cao hứng. Bởi vì bọn họ mục đích như nhau, đó chính là giết mồm mồm, như vậy đồng bạn thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Bốn người vào tự miếu sau khi, cũng là tỉnh lại, tối hôm qua hắn cũng không trở về gian phòng, mà là trực tiếp người đúng bên trong tòa đại điện này ngủ, nhìn thấy Bạch Vân hòa thượng bọn họ sau khi đi vào hiển nhiên sửng sốt. Diệp Khai đem song phương cho nhau giới thiệu một chút, đó là đều tự người đúng bên trong tòa đại điện này ngồi xuống. Cứ như vậy, chính thức thành lập. Một liệp yêu sư, hai người hòa thượng, một con ghẻ, một khiêu chiến giả. Chưa xong con tiếp. Chương 210, bài tha ma vãng sinh chú. Hai vị đạo hưu ở nơi này đã coi nhất bằng ngày, chẳng biết có được không đem ngay sau đó tình huống cùng lão nạp nói một câu. Bạch Vân đại sư mở miệng hỏi. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hai tay ôm ngực đứng ở góc, một bộ cao lãnh dạng. Bạch Vân đại sư sau khi đến, người này đó là bộ dáng này, Diệp Khai tự nhiên không thể trông cậy vào hắn mà nói, không thể làm gì khác hơn là vừa đem chuyện đã xảy ra, bao quát mình phân tích nói với Bạch Vân đại sư liều nhất biến. Nếu như sự tình thật đúng như vậy ngày mai giờ dậu sợ là chúng ta cơ hội cuối cùng, cũng là một lần duy nhất cơ hội. Bạch Vân đại sư nhất châm kiến huyết nói, không hổ là đắc đạo cao tăng. Nhưng mà điều này cũng không có gì nói dùng, bởi vì đây là ở đây tất cả mọi người đã biết sự tình, ngay cả con ghẻ cũng không ngoại lệ. Để ngày mai quyết chiến, hôm nay chúng ta phải làm những gì? Bạch Vân đại sư nhìn Diệp Khai mấy người, chậm rãi mở miệng nói rằng, đợi được ngày mai giờ dậu thiên sát luyện đại trận hoàn thành, trong đại trận sở hữu âm sát chi khí đô hội được thiên niên thụ yêu hấp thu. Chúng ta bây giờ có thể làm đó là tận khả năng giảm thiểu trong đại trận âm sát chi khí, nơi này quỷ xảo ở đâu, chúng ta đi trừ yêu. Vẫn im lặng không lên tiếng Yến Xích Hà bỗng nhiên hừ lạnh nói, phương pháp này ta đã sớm thử qua, nhưng chỉ cần này bị giết, âm sát chi khí lập tức sẽ gặp được đại trận hấp thu. Làm như vậy nếu không được chút nào ban trợ, ngược lại là người đúng nâng lên thiên sát luyện thần đại trận hoàn thành. Bạch Vân đại sư cao thâm mặt chắc cười nói, sơn nhân tự có diệu kế, các ngươi chỉ để ý mang theo là tốt rồi. Có miễn phí sức lao động có thể lợi dụng, Diệp Khai tự nhiên giơ hai tay tán thành. Liên Yến Xích Hà lại là đơn thuần muốn xem Bạch Vân đại sư chê cười. Tối hậu cái kia thập phương tiểu hòa thượng cùng Ninh Thái thần lưu tại trong chùa, liên Diệp Khai cùng Yến Xích Hà còn lại là mang theo Bạch Vân đại sư đi sấm quỷ xảo. Đi theo ta. Yến Xích Hà đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người sát mặt đất lăng không bay đi, ngự phong khoái tốc hướng Lan Nhược tự ngoại bay đi. Bạch Vân đại sư thân thủ vuốt vuốt trắng phao trong râu, cười to một tiếng, cước bộ triển khai, cũng là đi theo. Mỗi một bước ra đều vì lớn, đồng thời tốc độ cũng là hết sức mau. Nhìn trước hai người bọn họ một bộ so tài dạng, Diệp Khai cười lắc đầu. Đạp nguyện bộ thi triển ra, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thành thơi rất tại hai người phía sau. Người tốc độ đều nhanh, huyền như bay lượn giống như vậy, rất nhanh đó là đến rồi bên ngoài chùa Hậu Sơn một mảnh kia tiền. Chỉ thấy trong bãi tha ma từng viên một bạch dương thụ lặng lặng chưa đứng ở đó mà, cây trên coi ô xào, chính thị niếp tiểu thiến hướng Diệp Khai đề cập qua bạch dương lâm. Cũng chính là mai cốt chi địa. Tuy là thanh thiên bạch nhật, phân mộ nơi trốn, cũng là thê lương đáng sợ. Một trận gió nhẹ thổi qua, càng phảng phất tiếng quỷ khóc. Diệp Khai quét bạch dương lâm nhất mắt, cũng không có phát hiện tổ bỉ to lớn bạch dương thụ. Nói cách khác mộ mộ bản thể cũng không ở nơi này liền, như vậy Niết Tiểu Tiến vậy cũng không ở nơi này. Được rồi, đã đưa, kế tiếp liền nhìn đại sư thủ đoạn. Tiến Xích Hà lãnh đạm nói. A-di-đà Phật. Bạch Vân đại sư đem vật cầm trong tay Phật châu thật cao vung lên. Phật châu đón gió mà lớn dần, mỗi một quả châu đều tăng tới bóng rổ kích cỡ tương đương tải ngừng kéo tới. To lớn Phật châu bay đến bãi Tha Ma bầu trời, Phật quang đại thịnh, đem trọn cái bãi Tha Ma đều bao phủ. A Di Đà Phật. Khổ Hải Vô Biên quay đầu lại là bờ. Nam mô A Di nhiều bà dạ xỉ hắn già nhiều đêm. Xỉ địa dạ hắn A Di đều bà tỷ. A Di xỉ tất đam bà tỷ. Một nhóm lớn Phật không ngừng từ Bạch Vân đại sư trong miệng đọc lên, phối hợp trang nghiêm thần thánh Phật quang, phảng phất có khác mị lực. Vãng sinh chú, lại bảo bạn tất cả nghiệp chướng căn bản được sinh tịnh thổ Đà Lan nghi. Dùng để tu chỉ bản thân, vượt qua, làm cho ác quỷ cảm hóa, vượt qua bọn họ. Tương đương với triệt để tịnh hóa xuống bọn họ tự thân âm sát chi khí, như vậy thiên sát luyện thần đại trận tự nhiên cũng vô pháp hấp thu. Nhìn đến nơi này, Yến Xích Hà rốt cục biết đối phương cũng không có nói mạnh miệng, nguyên lai chân chính người xuất gia thật là không đánh lời nói dối. Theo Bạch Vân đại sư trong miệng vãng sinh chú không ngừng ngâm tụng, bãi Tha Ma bỗng nhiên đúng xuất hiện vô số quỷ hỏa. Bãi Tha Ma phảng phất biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục, vô số tiếng rên rỉ, khóc thảm thương thanh, tiếng quát mắng, tiếng cười điên cuồng, tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Nếu như là phàm nhân ở đây thấy loại cảnh tượng này lời mà nói, sợ là sẽ phải được rõ ràng hủ chết. Từng cái quỷ kiểm cũng là tùy theo hiện lên, hung ác đáng sợ. Quần ma loạn vũ. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Bạch Vân đại sư trên trán cũng rốt cục bắt đầu toát ra mồ hôi. Muốn đồng thời vượt qua này nhiều ác quỷ, cho dù là hắn cũng cảm giác cố hết sức. Diệp Khai thấy trong bãi Tha Ma có một bộ phận ác quỷ, chậm rãi trở nên an tường đứng lên, cuối cùng biến trở về vốn có răng rấp, cười tiêu tán người đúng trong tiên địa này. Liên càng nhiều hơn lại nhưng đang thống khổ rung rằng, thậm chí có một phần nhỏ tu vi cao thâm càng sát khí đằng đằng hướng phía Bạch Vân đại sư giết tới. Nhưng khi bọn hắn đụng tới tầng kia Phật quang, vừa thống khổ dục trở về. Lao ngốc lư, dối gạt người quá mức. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một trận âm phong đột nhiên lao ra Phật quang, hướng phía Bạch Vân đại sư vọt tới. Bạch Vân đại sư trong lòng tiêu khổ, hắn lúc này căn bản vô lực né tránh. Ở đây quỷ vật nhiều đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hiện tại hắn ngay cả thu công đều đã làm không được. Hiện tại một ngày thu công, chắc chắn phản vệ, khi đó bản thân bị trọng thương hắn tránh không thoát công kích này. Lúc này hắn chỉ có đem hy vọng ký thác cho Diệp Khai cùng Yến Xích Hà hai người. Diệp Khai định nhãn vừa nhìn, người tới chính là cái kia Hồng Y lão bà, cũng chính là bọn họ trong miệng nói Vương bà bà. Vương bà gù lưng thân hình bay nhanh hướng Bạch Vân đại sư lao đi, rất nhanh đó là đến rồi trước mặt hắn, như điều bắt khô gầy tay nhỏ bé hướng phía Bạch Vân đại sư yết hầu chụp tới. Bạch Vân đại sư thấy vậy đang muốn cường chế thu công cùng Vương bà đánh nhau chết sống thì, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm quang sáng lên. Kiếm Pivo, Hạo Thiên chính khí, chém. Vương bà chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang chói mắt sáng lên, căn bản phản ứng không kịp nữa, mình chỉnh cái cánh tay đó là được đủ cánh tay chém xuống, miệng vết thương dòng máu màu xanh không khô ra. Được chém đã hạ thủ cánh tay rơi xuống đất liền không còn nữa nhân hình, biến thành một con dữ tợn quỷ thủ trên mặt đất không ngừng trâu bò ngươi. Vương bà xem này cánh tay của mình ký kinh lại câu, trên mặt oán độc còn hơn trước Bạch Vân đại sư vượt qua chúng quỷ còn muốn khắc sâu. Bởi vì này nhất kiếm thế nhưng thiết thiết thật thật chém ở trên người của nàng. Vương bà xoay đầu lại nhìn Yến Xích Hà, một khuôn mặt người lúc này cũng biến thành dữ tợn ác quỷ giáng dấp. Thối, ngươi muốn chết. Vương bà kêu to một tiếng, đúng là bỏ lại không có phản kháng năng lực Bạch Vân đại sư mặc kệ, ngược lại là hướng Yến Xích Hà lướt đi. Nhìn đến đây, Bạch Vân đại sư rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Yến Xích Hà sinh ra một ít cảm kích. Vừa nếu không Yến Xích Hà một kiếm này, Bạch Vân đại sư cho dù không chết, cũng cần phải rơi cái trọng thương hạ trạng không thể. Chương 211, Mô Mô đột kích. Thấy Vương bà sát khí đằng đằng hướng chính vào tới, trên mặt không hề sợ hãi. Chống lại Mô Mô, hắn có thể không có nắm chắc tất thắng, nhưng đối mặt loại này ác tâm lão quỷ, sát chi, quỷ phệ sinh. Vương bà giống như bị điên, hung ác hô. Đống nhiên thành hơn 1000 cái oán hồn lệ quỷ từ trên người nàng trôi ra, những thứ này lệ quỷ ác oán khí ngập trời. Hung sát chi khí đập vào mặt. Chiêu này quỷ phệ sinh đúng Vương bà đòn sát thủ, những năm gần đây, nàng bằng vào địa vị của mình lưng mỗ mỗ len lén luyện hóa sổ lệ quỷ, một ngày thi triển ra, quỷ tiêu rên, nhiếp nhân tâm phách, sát nhân ở vô hình. Tiến Xích Hà cũng bất vi sở động, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra kiên nghị, thân thủ trịnh trọng vỗ phía sau vào kiếm. Mau! Nhất kiếm hoa thiên, vạn kiếm tề phi. Hiên viên chẳng ma. Chỉ thấy Yến Xích Hà phía sau hiên viên kiếm tăng một tiếng ra khỏi vỏ, bay đến giữa không trung, phát sinh từng tiếng lệ kiếm rít, một hóa nhị, nhị hóa tứ, tứ hóa tám. Trong chớp mắt, khắp bầu trời đều là kiếm quang. Tiến Xích Hà kiếm chỉ đi phía trước nhất chỉ, thiên đạo kiếm quang như mũi tên hướng Vương bà phóng thích ra quỷ kích bắn đi. Kiếm quang không chỉ phạm vi bao phủ quảng, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang trong lúc đó phảng phất đều có được tiên ti vạn lũ liên hệ, cho nhau cấu kết, đúng là kết thành một cái khác kiếm võng, đem Vương bà triệt để bao phủ ở bên trong. Đứng mũi chịu sào đó là Vương bà phóng thích ra quỷ, ánh kiếm màu vàng nóng không có chút nào dừng lại, lập tức liền đem ngoài xuyên thấu. Từng cái lệ quỷ trên người đều là trống rỗng nhiều hơn vô số kiếm lỗ thủng, quả thực liền đâm thành xi. Căn bản không kịp khôi phục. Làn sóng tiếp theo kiếm quang đó là đã đánh tới, sổ lệ quỷ rốt cục được này khắp bầu trời kiếm quang xoắn thành vài phiến, cuối cùng triệt để tiêu tán người đúng trong thiên địa này. Quỷ phệ sinh bị phá, thân là thi thuật giả Vương bà tâm bị liên lụy, lập tức đúng đã bị phản phệ, một ngụm hắc huyết phun tới. Liên nhưng vào lúc này, ngàn đạo kiếm quang cũng là bắn tới trước mặt nàng. A! Vương bà chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thê lương tiếng gào, đó là được này vạn kiếm mặt thân. Tiến Xích Hà trôi này hiên viên kiếm không có thể như vậy phản kiếm, Vương bà hạ chẳng chỉ có một, đó chính là thần hình câu diện. Chỉ thấy Yến Xích Hà sắc mặt biến thành vi trở nên trắng. Hiển nhiên để thuấn sát vương bà, Yến Xích Hà cũng là bỏ ra một chút đền bù. Vương bà bản thân thực lực cũng không yếu, một thân tu vi cơ hồ có thể đứng ở mộ mộ thủ hạ quỷ. Trái lại Bạch Vân đại sư bên kia, tình huống cũng thập phần không lạc quan. Đám quỷ số lượng thực sự nhiều. Trong đó đủ tu vi thành công quỷ tu, Bạch Vân đại sư cường chống kế tục ngâm tụng vãng sinh chú. Chỉ là Diệp Khai đó có thể thấy được lão hòa thượng này cơ bản đã đến rồi hạ. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả treo cao người đúng bai tha ma bầu trời Phật châu Phật quang một thời gian cũng là sáng tối chập chờn, phảng phất tùy thời đều phải rơi. Tiến Xích Hà thấy vậy cũng không đoái hoài tới thương thế của mình sẽ đi lên hỗ trợ, hắn mặc dù đối với Phật môn ngốc lư không ưa, nhưng tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, tự nhiên có mình chuẩn tắc. Tiến Xích Hà mới vừa muốn xông tới, nhưng là bị một con đột nhiên thân ra tay cho ngăn lại. "Tiến huynh, ngươi có thương tích trong người, còn là lập tức ngồi xuống liệu thương đi. Phải biết rằng ngày mai mới đúng quyết chiến thời điểm, Bạch Vân đại sư chỗ đó liền giao cho ta đi." Diệp Khai cười cười, hữu thủ xích hồng hỏa diễm bay lên, cước bộ điểm nhẹ, một cái lắc mình đó là đến rồi Bạch Vân đại sư trước mặt, vẫn chưa dừng lại lâu. Đó là nghĩa vô phản cố hướng trong bãi tha ma vào vào. "Đại sư, nhiều kiên trì một hồi, ta đây phải ngươi liệu lý đám này ác quỷ." Bạch Vân đại sư thấy người tới đúng Diệp Khai, trong lòng liền không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng vẫn là gật đầu trầm giọng nói, "Đa tạ đạo hữu, ác quỷ hung ác độc địa, thỉnh cẩn thận một chút." Diệp Khai vẫn chưa trả lời, bởi vì hắn đã dùng hành động của hắn thay thế hắn muốn nói. Hỏa thuộc tính trả cơ dạ thôi động đến hạn, dẫn động hai tay hồng liên thủ sáo thượng hồng liên chi lửa, không chỉ là hai tay. Diệp Khai toàn thân đều là bắt đầu dâng lên hỏa diễm. Hỏa quang càng ngày càng mãnh liệt, soi sáng người đúng đám quỷ trên người đều phát sinh một trận đau kêu, như bị liệt nhật thiêu đốt. Liên Diệp Khai trong nháy mắt phát ra hỏa quang phảng phất người đúng trong bãi tha ma đốt một tiểu dương. Không có có dư thừa chiêu thức, Diệp Khai chỉ là cứ như vậy hướng phía quỷ trong đám chạy tới. Đám kia ác quỷ cũng phảng phất nhìn thấy trên đời vật đáng sợ nhất như nhau. Hai tay che mắt, trong lòng đúng là thăng không dậy nổi một tia phản kháng tâm tình tới. Diệp Khai trên người lửa này bản chất thế nhưng trong địa ngục, đối với quỷ linh sinh vật trời sinh liền dẫn có khắc chế. Hơn nữa Diệp Khai bản thân huyết khí tràn đầy, dương khí sự dư thừa đối với quỷ vật đồng dạng có tác dụng khắc chế. Chủ yếu nhất đúng, những thứ này ác quỷ được Bạch Vân đại sư vãng sinh chú mài lâu như vậy, một thân thực lực từ lâu mười không còn lục. Ngọn lửa màu đỏ thắm tàn sát bừa bãi. Những thứ này ác quỷ chỉ cần một dính dáng tới, đó là cũng nữa không bỏ rơi được, toàn thân lập tức đúng đốt tiêu cháy. Một ngày có quỷ nhiễm đến ngọn lửa này, bốn phía còn lại chư quỷ vội vã đúng tránh ra thật xa, nhưng này hữu dụng không. Bất quá trong chốc lát, bãi tha ma cũng đã biến thành biển lửa. Bạch Vân đại sư đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn thật sự là nghĩ không ra bề ngoài thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ Diệp Khai dĩ nhiên sẽ có thực lực như vậy. Hắn bây giờ mới biết chính nhìn lầm, hồi tưởng lại, lúc này mới phát hiện trong đó một vài vấn đề. Thảo nào tên kia một bộ lấy hắn làm chủ dạng, nguyên lai này tiểu thực lực đã vậy còn quá cường. Nhất là ngọn lửa này dĩ nhiên là trong truyền thuyết đốt cháy tất cả tội ác hồng liên nghiệp hỏa. Bạch Vân đại sư hoảng sợ thầm nghĩ, bãi tha ma đám quỷ kêu rên chửi tới, cũng bất lực. Người đúng vãng sinh chú dưới ảnh hưởng, thực lực hơi chút thiếu chút nữa ác quỷ ngay cả hành động đều làm không được đến, lại làm sao có thể tránh được đầu Diệp Khai hỏa diễm. Ánh lửa ngút trời, chiếu sang toàn bộ bãi tha ma bầu trời. Kêu rên có tiếng càng ngày càng thấp, dần dần quy về không tiếng động. Bạch Vân đại sư thấy vậy rốt cục lộ ra buông lòng thần tình, ngay cả giữa không trung Phật châu cũng cho thu về. Ngồi dưới đất điều tức chữa thương Yến Xích Hà thấy đám quỷ đến tội, khóe miệng cũng là dương lên dáng tươi cười. Chỉ có Diệp Khai một người thần tình chẳng những không có chút nào thả lỏng, ngược lại là trở nên càng thêm nghiêm trọng, mặc dù không có chuẩn xác cảm thụ được, nhưng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết nguy hiểm đang ở kéo tới. Diệp Khai mở ra siêu thần trạng thái, ngưng thần nín hơi, toàn thân căng thẳng, nhìn bốn phía động tĩnh, lòng bàn tay dĩ nhiên chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tới. Diệp Khai bỗng nhiên trợn to song nhãn, toàn bộ thân hướng một bên bay vọt đi. Ngay Diệp Khai mới vừa nhảy lên trong nháy mắt, một đạo dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra, nhất kích không đắc thủ, cũng không từ bỏ, như cũ hướng phía cách đó không xa Diệp Khai chuyển đi. Diệp Khai hữu tí cao, viêm nhận lập tức chống rồng sinh thành, xoay người lại nhất đao đem cái kia dây leo khảm thành hai đoạn. Dây leo vừa rơi xuống đất, chỉ thấy chất lỏng màu xanh thấm từ miệng vết thương chảy xuôi ra, bất quá này dây leo đúng là nhưng có sinh mạng giống như vậy, rằng co một chút, cánh là mình lần thứ hai chui vào địa hạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, kịch đấu. Mô mô. Diệp Khai sắc mặt đại biến, lúc này rốt cục minh bạch mình phân bất an đến từ nơi nào. Núp ở hậu trường cuối cùng dĩ nhiên sớm xuất thủ. Quả nhiên chuyện thế gian đều là như thế, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Đem Diệp Khai mấy người đang kế hoạch ngày mai giờ dậu làm sao ra tay với Mộ Mộ thì như thế nào liệu dự đoán được hiện ở loại tình huống này. Diệp Khai người ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, lại có hai cây tráng kiện thụ từ dưới đất thoăn đi ra, hướng phía Diệp Khai kích bắn đi. Nếu như thay đổi người bên ngoài, đang ở giữa không trung không chỗ tá lực, sợ là sẽ gặp nói. Nhưng Diệp Khai trong mắt tinh mang lóe lên, chân phải mạnh hướng không trung nhất dẫm. Nguyệt bộ. Diệp Khai một cước này như dẫm nát thực chỗ, cả người hướng không trung lại một lần nữa nhảy lên, hai cây tráng kiện thụ công kích toàn bộ thất bại. Nhưng Diệp Khai lại đúng là không có dừng tay như vậy, người đúng trong tự điển của hắn, cho tới bây giờ sẽ không có đánh không hoàn thủ một tử. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nguyệt bộ. Diệp Khai vừa hung hăng đạp một cước, cả người bỗng nhiên đúng hóa thành một đạo lợi tiện hướng xuống đất phóng đi. Hữu thủ chẳng biết lúc nào, hồng liên chi lửa đã cháy hừng hực dựng lên, hóa thành từng vòng hỏa diễm khí kình, cuốn vòng quanh Diệp Khai hữu tí xoay quanh mà lên. Diễm cụm như thế, Diệp Khai cả người giống như một viên vẫn thạch hung hăng đánh tới đại địa, nguyện bộ trùng lực, hơn nữa trọng lực thêm được, Diệp Khai này toàn lực va chạm thành thế hoảng sợ. Ầm. Còn chưa tránh thức tới gần, bùn đất địa đó là hạ sụp một khối, khi hắn toàn bộ thân chàng hạ thì trực tiếp là đem đại địa xô ra một hố sâu to lớn tới. Thế nhưng, công kích chân chính vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Khai đem hữu thủ giơ lên thật cao, hỏa diệm đốt càng thêm tràn đầy, hóa thành một cái viêm long quấn quanh ở tay phải của hắn, hỏa quang hạ Diệp Khai mặt của hơi lộ ra hung ác. Đánh cho thoải mái đi, hiện tại đến lượt ta rồi. Thiết quyền mang theo xích hồng hỏa diễm, gào thét mà xuống, đem so với tiền, này ngược lại là không có nhấc lên lớn thành thế. Nhưng một bên Bạch Vân đại sư cùng hai người thấy Diệp Khai quyền này, mỹ mắt đều là không tự chủ nhảy một cái. Rất hiển nhiên Diệp Khai một quyền này đã để cho bọn họ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Diệp Khai hữu quyền không có chút nào trở ngại, trực tiếp đánh xuống, cho đến toàn bộ hữu tí không có vào trong bùn đất. Đám quỷ đền tội sau khi, lúc này bãi tha ma an tĩnh dị thường, gió thổi qua. Dương thụ nhẹ nhàng lắc lư. Cứ như vậy trầm mặc vài giây sau, toàn bộ bãi tha ma bầu trời bỗng nhiên đúng vang lên một tiếng thê lương tiếng gào, tùy theo về sau đó là một tiếng oán độc mượn rủa. Ti tiện nhân loại, ta muốn cho các ngươi hết thảy không chết tử tế được, hơn nữa, dĩ nhiên làm tổn thương ta, đi chết đi. Bãi tha ma bạch dương trong rừng bạch dương bỗng nhiên đều đúng đang sống, bởi bãi tha ma bản ở nơi này phiến bạch dương trong rừng, hiện đang bằng đúng Diệp Khai mấy người bị địch nhân triệt để bao vây. Chỉ thấy Diệp Khai tứ diện, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng thượng, theo thứ tự là hướng hắn bắn ra vài gốc dây leo cùng rễ cây. Những thứ này dây leo cùng rễ cây một bộ phận ở giữa không trung hướng Diệp Khai mang tất cả đi, một phần khác còn lại là sát mặt đất phi khoái bò qua, mục tiêu chính thị Diệp Khai hai chân. Tứ diện bát phương đều có rễ cây dây leo hướng chính vây công mà đến, đem không gian đóng chặt hoàn toàn. Diệp Khai căn bản không có địa phương có thể trốn, chỉ có thể là cứng đối cứng nhận một chiêu này. Đến rất đúng lúc, Diệp Khai trên mặt nhìn không thấy chút nào ý sợ hãi. Dù sao cũng tối hậu một trận chiến này đều đúng không thể tránh, sớm như vậy một ngày đêm trễ một ngày lại có gì khác biệt. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Viêm Long Bát Vũ Viên. Diệp Khai hữu thủ vùng, vừa hỏa long gào thét ra. Hỏa long lẳng lặng trôi sau lưng Diệp Khai, hờ hững nhìn này từ tứ diện bát phương cuốn tới dây leo. Đông nhiên trên trán thứ con mắt mạnh mở, một đạo tia sáng chói mắt từ nơi này con mắt trong phụt ra, vây quanh Diệp Khai vẽ một vòng tròn. Hình tròn hỏa diễm kết giới hình thành sát na, khắp bầu trời dây leo vừa lúc là đánh tới. Vô số dây leo đánh vào kết giới này thượng, lập tức đúng đem Diệp Khai thôn phệ. Diệp huynh. Tiến Xích Hà nhìn thấy một màn này, khóe mắt, tuy rằng hắn cùng với Diệp Khai quen biết không lâu sau, cũng đã sớm đem ngoài coi là chi kỷ. Hôm nay nhìn thấy Diệp Khai chịu khổ thiên nhiên thụ yêu độc thủ làm sao có thể đủ không giận. Sau đó hắn lúc này cũng giống như Diệp Khai, đang bị bốn phía dây leo công kích. Tuy rằng số lượng không có Diệp Khai kinh khủng như vậy, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ chỉ muốn thoát khỏi dây dưa. Bạch Vân đại sư bên kia tình huống thì càng thêm không cần lạc quan, lúc trước hắn dùng vãng sinh chú siêu sinh đám quỷ, đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm. Chợt gặp lại mô mô này công kích mãnh liệt, có đến vài lần đều là cực kỳ nguy hiểm, có thể sống sót thế là tốt rồi, thì càng thêm không cần trông cậy vào. Này tráng kiện dây leo từng vòng đem Diệp Khai quấn quanh, hướng hoang nguyên cự mãng giống nhau muốn đem con mồi của mình cho treo cổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dây leo càng lập càng chặt. Nhưng trong dự đoán Diệp Khai được xoắn thành phái phiến hội họa lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ngược lại là vang lên từng tiếng ba 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 âm hưởng. Tiến Xích Hà đang chiến đấu khoảng cách hướng Diệp Khai bên này vừa nhìn, trong mắt đúng là kinh sắc. Chỉ thấy từng cây một bằng thùng nước dây leo trên người đúng là xuất hiện vết rách vẫn đang không ngừng thành lớn. Đệ nhất cây dây leo rốt cục không chịu nổi gãy ra, ngay sau đó liền như độ mì nổ bài giống như vậy, sở hữu dây leo rễ cây căn căn gãy. Một bóng người từ dây leo trung bắn ra, phóng lên cao. Không phải là Diệp Khai thì là người nào? Tiến Xích Hà thấy Diệp Khai tuyệt sử phung sinh, trong lòng kinh hỉ và phần, quay đầu nhìn này dây dưa không nghỉ dây leo, sắc cơ vội hiện. Thiên địa vô cực, càn khôn chánh pháp. Mau. Tiến Xích Hà trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái khác đùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, bên phải giơ tay lên một cái, đùa vàng lập tức hướng phía những dây leo đó kích bắn đi. Đùa vàng rơi ở trong đó một cây dây leo thượng, được gió thổi qua, lập tức đúng bốc cháy lên, đúng là kim sắc hỏa diễm. Dây leo được ngọn lửa màu vàng nóng này dính răng tới, trong chớp mắt đó là được đốt sạch sẽ. Ngọn lửa màu vàng rơi là tả đến dây leo trong lúc đó, ầm một tiếng, tạo thành một cái biển lửa. Tiến Xích Hà tờ này đùa vàng cũng không phổ thông, đây chính là sư phụ hắn Vũ Hóa Tiền giao cho hắn bảo mệnh chi vật, ngoài giá trị cùng phía sau hắn chuôi này hiên viên kiếm tương xứng. Ẩn chứa trong đó không có thể như vậy thông thường hỏa diễm, mà là trên đời này nhất dương cương, bá đạo dương chân hỏa, cùng chính thị nhất dương nhất âm, đều là quỷ sắt vật khắc tinh. Cùng Diệp Khai nửa treo hồng liên nghiệp hỏa bất động, Tiến Xích Hà tờ này đùa vàng trung phong ấn nhưng là chân chính dương chân hỏa. Những thứ này dây leo gặp, hãy cùng Bạch Tuyết gặp phải dương vậy, được đốt sạch sẽ. Dương chân hỏa. Bạch Vân đại sư sau khi thấy, mừng rỡ trong lòng, cao giọng hô, đạo hữu cứu ta. Ngay Bạch Vân đại sư kêu cứu trong chớp nhoáng này, một đạo dây leo vừa xoa hắn thân bắn nhanh mà qua, trực tiếp là đưa hắn màu vàng tăng bảo cho bắn thủng. Nếu như Bạch Vân đại sư người đúng chậm hơn nửa phần lời mà nói, sợ là sẽ phải được tại chỗ xuyên thành thịt người xuyến. Chưa xong con tiếp. Chương 213, tiếp lối tới. Đạo hữu cứu ta. Bạch Vân đại sư là thật không chịu nổi, thân màu vàng tăng bảo từ lâu rách nước, đâu còn có nửa điểm sòng cao tăng bộ dạng. Lúc này nhất cá bất lưu thần, bên phải chân nhỏ được chẳng biết ở đâu ra dây leo cuốn lấy, lúc này hách sắc mặt tái nhợt. Người càng lão, liền càng sợ chết. Bởi vì bọn họ sống đủ kiểu, thưởng qua nhân gian các loại khổ vui, đó là càng thêm được không muốn rời đi. Đổi một câu nói, chính là ta còn muốn sống thêm 500 năm. Tiến Xích Hà đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Vân đại sư đi chịu chết, hai tay khắp pháp quyết, đọc trong miệng chú ngữ. Khi hắn thi pháp hạ, một luồng thái dương chân hỏa hướng phía Bạch Vân đại sư kích bắn đi. Dây leo gặp lửa liền đốt, lập tức liền đem cái kia cuốn Bạch Vân đại sư chân phải dây leo đốt đoạn. Bạch Vân đại sư nhân cơ hội này, đem hết toàn lực chạy ra khỏi vòng dây, đi tới Yến Xích Hà bên người, lúc này mới thở dài một hơi. Bạch Vân đại sư cho rằng chỉ cần có này thái dương chân hỏa, này thiên niên thụ yêu không đủ gây sợ. Hắn nghĩ đến vẫn không sai, chỉ là này thái dương chân hỏa Yến Xích Hà cũng nữa không lấy ra được. Được Yến Xích Hà này thái dương chân hỏa một đốt, sở hữu dây leo rễ cây đều là rụt trở về, đối với cái này thế gian nhất dương cương bá đạo hỏa diễm, cho dù là mỗ mỗ cũng hầu như về là sợ. Hồng Liên nghiệp hỏa, thái dương chân hỏa, các cạn, không nghĩ tới hôm nay lão thân ta dĩ nhiên là đồng thời nhìn thấy thế gian này kỳ diệu nhất lượng trùng hỏa diễm. Một đạo âm trầm thanh âm của bỗng nhiên vang lên, hốt nam hốt nữ nhi, hốt lao hốt ít, làm cho nghe xong không khỏi mau cốt tủng nhiên. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Quả thực vô luận là Hồng Liên nghiệp hỏa còn là thái dương chân hỏa cũng là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng tiểu tử này Hồng Liên nghiệp hỏa cũng không thuần túy, không đáng để lo, còn thái dương chân hỏa, tiểu đạo sĩ, ngươi lại vẫn có thể sử dụng vài lần. Một lần, hai lần, còn là ba lần a. Các ngươi chung quy trốn không thoát bàn tay của ta, còn là mau mau từ bỏ chống lại đi, ta cũng có thể cho ngươi các ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Tiến Xích Hà trong lòng khổ sát. Đừng nói hai ba lần, hắn bây giờ căn bản ngay cả một lần cũng không xử ra được. Thái Dương chân hỏa thần phù chân quý bực nào, hắn căn bản là không bỏ ra nổi tấm thứ hai. Chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào, trái lại cương ngạnh nói, lao yêu quái, có đảm lượng liền chính quá đi thử một chút, nhìn ta một chút vẫn có thể sử dụng vài lần. Hừ. Mỗ mỗ lanh rên một tiếng, cũng không ra tay, mới vừa rồi vài lần giao thủ xuống tới. Nàng đã là bị đi một tí không nhẹ không nặng thương. Người đúng độ kiếp bực này khẩn yếu con đầu, nàng hữu khởi khẳng mạo hiểm. Diệp Khai liếc mắt đó là nhìn thấu trong sân tình huống. Hiện tại vô luận là đã biết phương, còn là Mô Mô cũng không muốn xuất thủ trước, bởi vì vô luận là phương nào cũng không có 10 phần chuẩn bị. Song phương cứ như vậy giằng co, thời gian từng phút từng giây liên tục trôi. Đúng lúc này, thiên không đống nhiên cho tối xuống. Chỉ thấy một mảng lớn ô vân tòng thiên biên hội tụ nhiều, từ từ, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, giống hệt sẽ áp đảo Diệp Khai đám người trên đầu. Chỉ chốc lát, gió nổi lên, gió thật to, giống hệt một con đánh lao hổ đang gầm rú, làm cho không đứng nổi, rừng cây dương giảm dương thụ ở trong gió lay động, từng cái thụ tựa như từng cây một roi ra, trên không trung cuồng vũ có trước, lá khô trên không trung bay, một hồi được đè vào trên mặt đất, một hồi lại cùng cắt đá cùng nhau thổi tới không trung, bị gió khiến cho xoay quanh, rốt cuộc đã tới. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn thiên không, khoe miệng bỗng nhiên dương lên dáng tươi cười, chỉ thấy xa về một mảnh ố hắc, trung quanh diệu động điện quang, vang dội lôi minh, lôi kiếp rốt cuộc đã tới. Lôi kiếp sớm đến đồng dạng người đúng Diệp Khai như đã đoán trước, hôm nay Diệp Khai bọn họ bãi tha ma gây nên rõ ràng là muốn đoạn Mộ Mộ đường lui. Siêu độ bách quỷ, làm cho Mộ Mộ ở ngoài sáng ngày khi độ kiếp hút không thu được đầy đủ hung khí, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. Mộ Mộ không xuất thủ không được ngăn cản, không phải này hao hết trăm cây nghìn đắng bố trí đi ra ngoài tiên sát luyện thần đại trận đó là mất đi ý nghĩa. Mộ Mộ vốn cho là bằng Diệp Khai ba người căn bản là vô pháp đối với kế hoạch của chính mình tạo thành uy hiếp, bởi vậy vẫn chưa xuất thủ. Vậy mà Diệp Khai bọn họ thực sự làm xong rồi. Thực sự đem bãi tha ma đám quỷ đốt cháy tỉnh hóa. Đến nơi này thì Mộ Mộ cũng không nhịn được nữa, nén giận xuất thủ. Mà đồng dạng người đúng Diệp Khai như đã đoán trước, chỉ cần Mộ Mộ vừa động thủ, dẫn động khí cơ, đó là cũng đã không thể man được vùng trời này, kiếp lôi liền ngay lập tức sẽ hàng lâm. Chỉ có lúc này Diệp Khai đám người mới có cơ hội. Này, lúc này lôi kiếp. Bạch Vân đại sư vẻ mặt hoảng sợ. Tu đạo chi nhân, nhất sợ hai đó là thiên kiếp, ngay cả Yến Xích Hà lúc này đều là vẻ mặt nghiêm trọng, không tiếp tục bình thường phân dễ dàng đạm nhiên. Chỉ có Diệp Khai một người miệng hơi cười. Song nhãn tỏa ánh sáng, nhìn lôi quang thiểm thiểm, nào có chút ý sợ hãi, trái lại khó nén hương phấn vẻ kích động. Này lôi cũng không phải phép mình, có cái gì tốt sợ, sợ nên là người khác mới là. Thân là chính chủ Mộ Mộ lúc này trong lòng quả thực dâng lên một chút sợ hãi, đây yêu vật đối với kiếp lôi trời xanh sợ hãi. Hơn nữa được Diệp Khai bọn họ như vậy một chỗ lẫn, Mộ Mộ kế hoạch bị triệt để quấy rầy, không có âm sát chi khí thêm được nàng hôm nay chỉ có thể bằng vào tự thân đi chống lại này lôi kiếp. Ầm. Căn bản không được phép Mộ Mộ làm ra nửa điểm chuẩn bị, trên bầu trời một đạo cuồng bạo lôi quang đã chớp nhanh mà rơi. Này tia chớp như một thanh kiếm sắc vậy, mang theo vô cùng thanh thế hướng phía một người trong đó phương hướng bổ xuống. Tiếp lôi chỗ, đó là Mộ Mộ chân thân chỗ. Đi. Diệp Đầu nhãn tỉnh sáng lên, la lớn, điểm mũi chân một cái đó là hướng tiếp lôi chỗ phương hướng chạy đi. Nguyên bản kế hoạch đúng làm cho Niếp Tiểu Thiến làm nội ứng mang chính mình tới, nhưng hôm nay hiển nhưng đã không có cần thiết này. Chỉ là không biết Niếp Tiểu Thiến thế nào, nếu như nàng bây giờ còn đang Mộ Mộ bên cạnh nói, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Tiến Xích Hà không chút do dự nào đồng dạng là đi theo. Chỉ có Bạch Vân đại sư lưu ngay tại chỗ. Chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt biến đổi bất định, tối hậu dĩ nhiên cũng là đi theo. Chờ đến Diệp Khai lúc chạy đến, chỉ thấy một đạo to lớn kiếp lôi vừa lúc là khoác ở một viên tiên niên cổ thụ trên người. Cùng bạo lôi quang bổ vào rậm rạp dương thụ trên tán cây, mạnh vỡ ra được. Kiếp lôi uy thế hạo đại, chỉ thấy viên này tiên niên bạch dương được lôi quang nổ cảnh lá bay tán loạn. một tia chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng từ trên cây khô chảy ra. Kiếp lôi một đạo mạnh hơn một đạo, nhưng này quả thiên niên bạch dương mặc dù coi như chật vật không chịu nổi, lại từ đầu đến cuối không có bị triệt để đánh chết. Mắt thấy kiếp lôi liền phải từ từ yếu xuống phía dưới, Diệp Khai nhếch miệng lên, cười lạnh nói, thảo mục thành tinh không đổi, ta Diệp Khai thế nhưng người tốt, cái này giúp ngươi một cái. Khu thần phù. Diệp Khai ngón trỏ phải ngón giữa trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cái khác bùa vàng thượng vẻ tối nghĩa khó hiểu phù văn, người đúng Diệp Khai dưới sự thúc dục, tờ này bùa vàng bỗng nhiên đúng sáng lên tia sáng chói mắt. Hào quang tán đi, chỉ thấy một hoàng cân lực sĩ quỳ một gối xuống người đúng Diệp Khai trước người, trầm giọng nói, chẳng biết chủ nhân cho mời đến, có gì phân phó. Diệp Khai thân thủ hướng Mô Mô bên kia chỉ, khẽ cười nói, đạo kia hữu độ kiếp khổ cực, ngươi đi giúp nàng một tay. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 214, cho dù là trời cũng giết cho ngươi xem. Gió lướt qua, nhất tôn hoàng cân lực sĩ xuất hiện, chỉ thấy kỳ diện như hường ngọc, tu tự tạo dung. Phảng phất có nhất trượng vóc người, tung hành có thiên cân khí lực. Hoàng cân chắp bờ, kim hoàn nhật diệu phun hà quang, thêu áo trung gian, thiết giáp xương, cửa hàng thôn người ảnh. Diệp Khai tờ này điều khiển đùa mặc dù chỉ là cấp độ B đạo cụ, nhưng do vì duy nhất tiêu hao vật, thật muốn coi như ngoài giá trị so với cấp độ A trang bị cao hơn. Tuy rằng vị đạo hữu này mới vừa rồi muốn lấy tính mạng của ta, nhưng vẫn là mau đi giúp nàng một chút đi, nàng cũng nhanh muốn không chịu nổi. Ai, ai bảo ta là hảo nhân? Diệp Khai than nhẹ một tiếng. Khu thần phù triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ, chỉ là tinh thuần năng lượng biến thành năng lượng thể, không có tự chủ tư tưởng, thả đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành. Tuân mệnh, chủ nhân. Hoàng cân lực sĩ trầm giọng trả lời, xoay người lại nhìn đang bị kiếp lôi đánh tung Mô Mô, mặt không đổi sắc, gầm lên giận dữ, thấy chết không sờn vào tới. Không đúng, hắn căn bản không biết cái gì là tử, tự nhiên càng thêm không thể nào biết hoảng sợ. Liền Mô Mô thấy hoàng cân lực sĩ hướng phía kiếp lôi phóng đi, chẳng những không có nửa vẻ vui mừng, ngược lại là sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sự tình cho tới bây giờ, Mô Mô là lần đầu tiên đúng lộ ra loại vẻ mặt này, cho dù mới vừa rồi kiếp lôi sớm đến cũng không có để cho nàng như vậy thất kinh. Hoàng cân lực sĩ vung to lớn đầu bữa, dường như thiêu thân lao vô lửa giống như vậy, đánh về phía này nói xí nhiệt bạch quang. Này dĩ nhiên không phải để Mô Mô chia sẻ thiên kiếp thương tổn, tương phản theo hoàng cân lực sĩ một truy này, nguyên bản vốn đã dần dần ảm đạm xuống lôi quang lại một lần nữa phát ra chói mắt xí nhiệt quang mang, tia sáng tia trụ cũng là càng phát lớn mạnh. Thiên kiếp đúng ngày khảo nghiệm, không có người nào nhưng để trốn, ỷ lại ngoại vật cũng chỉ là đống, ở vào thời điểm này, chỉ có chúc cho lực lượng của chính mình tài năng mới có thể vận dụng. Nếu như muốn bằng vào cái gì ngoại lực tới đối kháng thiên kiếp, sẽ chỉ làm thiên kiếp uy lực trở nên càng mạnh mà thôi. Nhân lực có lúc tận, liền ngày lực lượng cũng vô cùng vô tận. Diệp Khai lợi dụng chính thị điểm này, muốn làm thiên kiếp uy lực lớn đến Mộ Mộ không thể chịu đựng. Dĩ nhiên xuất thủ can thiệp nhất phương, tối hậu khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vậy Diệp Khai mới có thể làm cho này hoàng cân lực sĩ xuất thủ. Duy nhất cấp độ B đạo cụ tuy rằng hiếm thấy, nhưng so với tánh mạng mà nói lại tính là cái gì? Luân hồi không gian nhưng không phải là cái gì phúc lợi viện, nhiệm vụ thất bại, liền lập tức sẽ gặp phải vô tình mà sát. Liên vậy chờ tuyệt đối quy tắc mặt sát, còn hơn này phương thiên địa nếu nói thiên kiếp mạnh làm sao dừng một điểm nửa điểm. Cho dù là Diệp Khai cũng không thể không đối xử chú đáo. Nhớ lại một ít linh tinh toái phiến chính hắn liền đang muốn còn sống, nay tấm vẫn chưa xong mảnh ghép vẫn chờ hắn hoàn thành đâu rồi, hơn nữa hắn dã vọng còn không chỉ như thế nào lại đơn giản tử ở loại địa phương này. Tiểu, ngươi không chết tử thế được. Mỗ mỗ nhìn lần thứ hai cường đại lên kiếp lôi. Khoe mắt, thiên niên bạch dương thụ làm hơn bỗng nhiên đúng hiện ra một cái nhân hình, chính thị mỗ mỗ bản tôn. Chỉ thấy ngoài một khuôn mặt đúng là được một vệt đen phân cách thành hai nửa, bên trái đúng một lạnh lùng nam, hữu biên còn lại là một cái khác tiểu mỹ nữ nhi khuôn mặt. Chỉ là lúc này bởi phẫn nộ, hai tờ mặt đều vặn vẹo phải không dạng. Liền cái kia cầm trong tay cự truy hoàng cân lực sĩ đã tại kiếp lôi trung hóa thành cho bụi, đây là thiên uy. Người xông vào, chết. Liền thiên kiếp cũng quả nhiên như Diệp Khai mong muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến mộ mộ chắc chắn phải chết nấm nỗi. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt thiên thượng kéo dài ngàn dặm, lôi quang ẩn hiện kiếp vân. Cây bản không chút do dự nào chạy đi bỏ chạy. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Mộ Mộ lúc này đã hoàn toàn đúng vào đã mẹ lại sức, dĩ nhiên không đi chuẩn bị gần giảm xuống kiếp lôi ngược lại là hướng phía Diệp Khai công kích, muốn đem Diệp Khai cuốn vào kiếp lôi trong cùng mình đồng quy vu tận. Diệp Khai đạt nguyệt bộ tốc độ cao nhất thi triển ra, tốc độ đã sắp đến một mức độ khó tin, thường thường một cái lắc mình, người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Nhưng Mộ Mộ lúc này đã quyết định chú ý, muốn cùng Diệp Khai ngọc thạch câu phần, bị cấp sét đánh cháy đen dây leo hướng phía Diệp Khai kích bắn đi, chăm chú rảo ở phía sau. Mà đúng lúc này, ầm. Lại một nói như thùng nước tráng kiện kiếp lôi mang theo vô cùng uy thế hung hăng bổ xuống. Cùng phía trước vài đạo kiếp lôi bất đồng đúng. Đạo này kiếp lôi dĩ nhiên bạch quang trung bí mật mang theo một tia ngân quang. Cùng bạo lôi quang trong chớp mắt cũng đã bổ tới Mộ Mộ trên người. Vừa mới tiếp xúc, Mộ Mộ thiên niên bạch dương thụ thân cây đó là ầm ầm nổ tung. Bạo ngược lôi đỉnh chi lực đem tráng kiện thân cây ngạnh sinh sinh từ đó tạt đoạn. Diệp Khai quay đầu lại vừa nhìn, cái kia đổi sắt không bông dây leo vô lực rơi vào trên mặt đất. Đi lên trước nữa nhìn lại, trong mắt hoảng sợ. Dưới chân động tác không dám có chút dừng lại, thôi động toàn lực chạy về phía trước. Chỉ thấy lại một nói to lớn ngân kia chớp màu trắng bổ xuống, thiên niên bạch dương hoàn toàn bao phủ ở nơi này lôi quang trung, liền đoàn kia màu bạc trắng lôi điện vẫn không có ngừng kinh doanh, hướng phía tứ diện bát phương bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Khai chỉ có thể đúng đem hết toàn lực đi xa khoảng cách. Mà đúng lúc này, Diệp Khai trong lòng hơi động, chỉ thấy trong lòng Mỹ Đồ đột nhiên tự động triển khai, một bóng người xinh đẹp từ đó lặng yên chui ra. Thiên Ma Vũ Thiên Ma Tượng. Một tiếng khét kêu, từng đạo màu tím duy băng lăng không liền vũ, giao thác mà thành, nhất đúng là kết thành một cái viên cầu đem Diệp Khai cùng bóng người xinh xắn kia cùng nhau túi ở tại bên trong. Diệp Khai nghe quen thuộc mùi vị, nhìn lại, khuôn mặt tươi cười cho dù đã nhìn nhiều lần, nhưng sẽ có cảm giác kinh diễm. Thiên Nhi. Diệp Khai nhìn Điêu Thiền, nhẹ giọng nói. Nguyên lai còn trong tu luyện Điêu Thiền cảm thấy Diệp Khai nguy cơ, cố từ Mỹ Đồ chung đi ra, muốn vì Diệp Khai chỉ mình phân lực. Đối với luân hồi không gian vậy khiêu chiến giả mà nói, hoán đổi tới được kỹ năng cho tới bây giờ đều là trực tiếp sử dụng. Có rất ít người sẽ tiếp tục nghiên cứu, liền dưới sự chỉ điểm của Diệp Khai, Điêu Thiền cũng không có toàn bộ tiếp thu luân hồi không gian quán thâu tới được tri thức, liền là thông qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tu hành. Đem bộ này Thiên Ma Vũ triệt để dung hội quán thông, đổi thành tối thích hợp bản thân tu hành tuyến. Thiên Ma Vũ vốn là cấp độ A công pháp, hơn nữa cấp độ A trang bị Thiên Ma Duy Băng, Điêu Thiền chiêu này Thiên Ma tưởng sử xuất ra lực phòng ngự kinh người. Cho dù là Diệp Khai cũng không có nắm chắc có thể nhất kích vênh mở. Nhưng đối mặt kinh khủng này tiếp lôi dư ba đúng là chỉ có thể làm sơ ngăn trở, phòng ngự đó là bị triệt để đánh phá. Còn dư lại điện quang dư ba như cũ hướng Diệp Khai bọn họ kéo tới, Diệp Khai trong mắt tinh mang lóe lên, đem Điêu Thiền xong rồi phía sau mình, quát lớn, tưởng động nữ nhân của ta, cho dù ngươi là tiên, ta cũng giết cho ngươi xem, phá cho ta à. Đốt hừng hực liệt hỏa thiết quyền không chậm trễ chút nào hướng phía đạo này điện quang đánh tới. Hồng Liên Viêm Long phá. Diệp Khai này thôi phát Hồng Liên thủ sáo trong toàn bộ, cũng đem Hải Quân Lục Thức cục sắt cùng Diễm Cụm kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa lúc này mở ra siêu thần trạng thái, một quyền này tương thị Diệp Khai hiện tại có thể đánh ra tối nhất quyền. Chưa xong con tiếp. Chương 215, xá lợi tử. Ẩm. Liệt hỏa chi quyền cùng lôi đỉnh chi lực hung hăng đánh nhau. Tránh sau lưng Diệp Khai Điêu Thiền song nhĩ được lôi minh chấn ông ông tác hưởng, một tia tơ máu từ song nhĩ chạy ra. Nhưng nàng cũng chút nào không cảm giác đau đớn, ngược lại là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt vĩ ngạn thân ảnh của, nước mắt cũng không nén được nữa, chạy xuôi ra. Tại thiên địa chi trước, người lực lượng quả thực nhỏ bé yếu đuối, nhưng Diệp Khai gặp qua mênh mông hơn thiên địa, gặp qua càng cường đại hơn, càng thêm sức mạnh không thể tưởng tượng được. Như thế nào ở nơi này, này phương thiên địa trước mặt khuất phục. Diệp Khai đứng nghiêm ở nơi nào, nghịch bốn phía lôi quang, từ đầu đến cuối không có rồi ngã xuống. Cả người được tứ tán kiếp lôi bắn trúng, trở nên cháy đen một mảnh, thân thể thậm chí còn tản mát ra một khét mùi thì tới. Nhưng Diệp Khai thủy chung là không có rồi ngã xuống. Ha, đừng khóc nha, Thiền Nhi ngươi làm được đã cú hảo. Diệp Khai xoay người lại, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ Điêu Thiền gò má của, lau chùi nước mắt trên mặt. Cháy đen tay của đem Điêu Thiền tiểu diễm gương mặt của khiến cho ố hắc, nhưng nàng cũng hoàn toàn không ngại, chán hướng Diệp Khai thủ trưởng nhích lại gần, như dịu ngoan con mèo nhỏ. Được rồi, cũng nên đi lấy chút tại chúng ta chiến lợi phẩm, chờ ta ở đây. Diệp Khai khẽ cười một tiếng, đứng dậy, hướng phía phế tích trung ương đi đến. Tiếp lôi dưới, vạn vật không còn. Viên kia thiên nhiên bạch dương thụ từ lâu đúng không còn tồn tại, thiên nhiên tu hành, một cái chớp mắt đó là hóa thành cho bụi, cho dù là Diệp Khai cũng là không thắng tổn thức. Diệp Khai đi tới viên kia thiên nhiên bạch dương thụ nguyên bản tồn tại địa phương, túi đầu hướng xuống dưới vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới dĩ nhiên là một sâu thẳm không thấy đáy cự đại không động lỗ hổng. Lao thụ cắm rễ, huống chi là thiên nhiên thụ yêu, cho dù mộ mộ tại kiếp lôi chi trung hóa thành cho bụi, nhưng gốc cây ở dưới cái này sâu thẳm đại động cũng không hư hại chút nào. Diệp Khai hơi chút do dự một chút, khinh thân nhảy, đó là nhảy xuống. Chỉ thấy Diệp Khai thân không ngừng rơi, nghe tiếng gió bên tai gào thét, đem trả cờ dạ toàn bộ triệu tập đến sóng nhãn, miễn cưỡng có thể thấy trước mắt trượng tả hữu cự ly. Người đúng sắp đến dưới đấy thì mấy tháng bộ. Chỉ hoán một cái rất tư thế, an ổn rơi xuống đất. Hang động rất lớn, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là lạnh lạnh bạch cốt, một mùi hôi đập vào mặt. Những thứ này bạch cốt hai bên trái phải đao thương kiếm kích đẳng binh khí tạp nhạp tán ở một bên. Diệp Khai nhìn lướt qua. Trong lòng đoán muốn những thứ này bạch cốt nên gần nghìn năm đã tới trừ ma bị mộ mộ diệt sát tu sĩ. Bởi vì Diệp Khai thấy trong đó một bộ bạch cốt bên cạnh một khối ngọc bội dạng cùng trên người mang theo giống nhau như lúc, nghĩ đến cuộc đời trước đây cũng là côn lôn liệp yêu sư. Diệp Khai trong lòng không khỏi nghĩ đến, cũng không biết Tiến Xích Hà chưa chết. Mới vừa rồi tình huống như vậy khẩn cấp, Diệp Khai nhưng không có thời gian lưu ý người khác, chỉ là mơ hồ thấy Yến Xích Hà cùng Bạch Vân đại sư phân biệt hướng mặt khác hai người phương hướng chạy đi. Chết sống có số. Diệp Khai vừa đem chú ý lực tập trung ở trước mắt cái này u ám trong huyệt động. Bốn phía rất tối, sâu như vậy hang động sở hữu quang tuyến đều không thể tiến nhập. Nhưng Diệp Khai cũng thấy được cách đó không xa một đạo hơi yếu tia sáng, lóe lên như ngôi sao trong bầu trời đêm. Diệp Khai theo sáng đi tới, phát hiện sáng nguồn cội dĩ nhiên là mấy viên màu vàng tiểu thạch. Xá Lợi Diệp Khai thân thủ đem bên trong một viên cầm lên, có chút không xác định nói: "Xá Lợi, đúng tu hành nhân bởi giới bình tĩnh tuệ đạo lực thành, đúng tâm cùng Phật tướng hợp biểu tượng. Không phải là đắc đạo cao tăng sau khi căn bản là không có cách ngừng kết thành Xá Lợi." Diệp Khai trong tay viên này màu vàng tiểu thạch đúng là Xá Lợi, nhưng cũng không phải là thiên nhiên vị kia cao tăng người đúng Bạch Dương thụ ngồi xuống hóa lưu lại viên kia. Viên kia Xá Lợi trong đó Phật lực sớm đã bị mộ mộ hấp thu hầu như không còn, liền nàng lúc đó cũng là bằng vào viên kia Xá Lợi tài thuận lợi tu hành thành yêu. Diệp Khai trong tay này mấy viên Xá Lợi đều là mộ mộ ngày sau lại lan nhược tự trong cấp giật mà đến. Tên gọi: Xá Lợi. Loại hình: Tiên hiệp đạo cụ. Chất: Cấp độ A. Chú giải: Nhất đại cao tăng vài chục năm khổ tu di lưu như thế nào tầm thường. Ẩn chứa trong đó cường đại Phật lực không chỉ có thể lệnh chu tà lui tránh, hơn nữa coi như tinh thuần nhất nhu hòa năng lượng, có thể để thăng tu hành giả tu vi. Diệp Khai đếm, tổng cộng 5 viên, trong đó 2 quả đã hoàn toàn mất đi sáng bóng, nhưng Diệp Khai vẫn là đem thu vào qua không gian ba lô. Mà lúc này Diệp Khai cũng rốt cục minh bạch Bạch Vân đại sư tại sao phải mạo lớn như vậy mạo hiểm tới Lan Ngự tự, Diệp Khai có thể khẳng định Bạch Vân đại sư bắt thành liền là hướng về phía những thứ này xá lợi tới. Người trong Phật môn được những thứ này xá lợi không chỉ có thể hấp thu năng lượng trong đó, đang là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ những cao tăng đó sinh tiền để lại ở dưới cao thâm Phật pháp. Có thể tưởng tượng này xá lợi đối với Phật môn đệ sức dụ dỗ là bực nào cự đại. Diệp Khai vừa người đúng huyệt động này chung quét một vòng, lại vô cực bất luận phát hiện gì, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên được một lam hoa đồ sứ trắng vò hấp dẫn ở ánh mắt. Diệp Khai đưa tay trộn một cái. Trong đầu đó là hiện ra tin tức đến, dĩ nhiên là Niếp Tiểu Thiến cho cốt. Cũng không biết nha đầu kia hiện tại thế nào. Diệp Khai tâm niệm nhất động, liền đem ngoài thu vào qua không gian ba lô, đầu ngón chân điểm nhẹ, lăng không mà lên. Đem Diệp Khai bay ra hang động thì phát hiện Điêu Thiền đang ở động một bên, đưa đầu hướng hắc hang động nhìn lại, khắp khuôn mặt đúng lo lắng. Thấy Diệp Khai ra sau khi, ngạc nhiên nên liếu thượng thứ. Tướng công không có sao chứ? Diệp Khai cười lắc đầu, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại. Đột nhiên Diệp mở mắt ngưng tụ. Theo tầm mắt của hắn nhìn lại, dĩ nhiên phát hiện Bạch Vân đại sư thi thể. Đường nhìn dừng lại nhất hội, liền tiếp tục hướng bốn phía quét tới. Diệp Khai cùng Bạch Vân đại sư cũng không cái gì giao tình, thấy Bạch Vân đại sư sinh tử, muốn nói Diệp Khai có bao nhiêu khổ sở, đó là không có khả năng. Nhiều lắm chính là há, nguyên lai hắn đã chết ra như vậy phản ứng mà thôi, cũng là đối với Yến Xích Hà sinh tử Diệp Khai có chút quan tâm. Luân hồi không gian cũng không phải là cái gì đại hình demon line, những thứ này phó bản thế giới tự nhiên không phải là cái gì du hy phó bản, liền là chân chính tồn tại thế giới. Thiên thế giới bản vô cùng, bất quá là tồn tại ở bất đồng không gian, không đồng vị mặt thế giới mà thôi. Bởi vậy người bên trong này, tương tự là chân thật tồn tại người. Người đúng Diệp Khai hồi tưởng lại một ít ký ức toái phiến sau khi, đối với luân hồi không gian vừa nhiều một chút nhận thức mới. Ho khan một cái, hơi yếu ho khan vang lên. Diệp Khai song nhĩ khẽ nhúc đích, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa người đã là ở mười mấy trượng ở ngoài. Nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt đống đất lập tức đúng tảng ra, một đạo nhân ảnh từ đó rơi mất đi ra, chính thị Yến Xích Hà. Yến huynh không có sao chứ? Diệp Khai thân thủ đem nâng dậy, đồng thời chậm rãi đem chính mình trả cờ dạ độ đưa cho hắn. Yến Xích Hà nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức đúng trở nên hồng nhuận. Đa tạ Diệp huynh. Yến Xích Hà cảm kích nói. Nguyên lai người đúng thời khắc xuống còn, Yến Xích Hà đúng lúc sử xuất thổ độ thuật, rốt cục trốn khỏi nhất kiếp. Thương thế trên người tuy nặng, nhưng cũng không chí mạng. Hơn nữa đi qua đối với kiếp lôi một phen gần gũi quan sát sau khi, Yến Xích Hà đối với nói lý giải vừa lên một tầng lầu. Ngày sau thương thế khôi phục sau khi, thực lực chỉ biết trở nên càng mạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 216, địa phủ lai khách lục lê tái hiện. Bốn phía bỗng nhiên dâng lên nhất tầng sương mù xám xịt. Đây là có chuyện gì? Diệp Khai nhíu mày, loại này hiện tượng quái dị hiển nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành, lẽ nào này Lan Nhược tự phụ cận ngoại trừ mộ mộ còn có cái gì nhân vật khủng bố? Diệp Khai bây giờ trạng thái thập phần không được, Yến Xích Hà lại thẳng thắn đã mất đi chiến đấu lực, nếu như lại tới một người mộ mộ cấp bậc, vậy cũng chỉ có thể đúng chạy thoát. Hoàn hảo hiện tại tấn cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng thời gian chỉ có thể đúng đem về luân hồi không gian, còn Yến Xích Hà, Diệp Khai liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo chứ sao? Này hình như là Yến Xích Hà nhìn bốn phía vũ khí kinh nghi nói. Lưỡng người trong lúc nói chuyện, bốn phía vũ khí tràn ngập ra, âm hàn khí tức cũng là càng phát ra nồng nặc lên, mắt thường nhìn lại, một mảnh mơ hồ. Tướng công Điêu Thiền đứng ở Diệp Khai bên cạnh, hai tay nắm thiên ma duy băng, cảnh giác nhìn bốn phía, vừa có không thích hợp, liền chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Âm gió thổi qua, Điêu Thiền không khỏi dùng mình một cái. Đông nhiên cảm giác được trên vai truyền tới ấm áp, nhìn lại, đúng Trương Kiên Nghị có thể tin khuôn mặt, đáy lòng cảm thấy không rõ an lòng, nhuận miệng cười. Vừa sau một lúc lâu, những thứ này quỷ dị nô ra vũ khí đã là trở nên phi thường nồng nặc. Diệp Khai thậm chí có thể thấy một ít hư ảo mông lung thân ảnh của người đúng trong sương mù ẩn hiện. Cho đến lúc này, mới vừa rồi vẫn trầm mặc Yến Xích Hà mới kinh ngạc nói, dĩ nhiên thực sự là quỷ môn quan. Yến Xích Hà vừa dứt lời, bốn phía vũ khí bỗng nhiên quỷ dị ngưng kết lại với nhau. Trước đây trước mộ mộ bị cấp lôi oanh giết thành tra sâu thẳm hang lớn phía trên biến thành một đạo quỷ khí âm trầm đại môn. Âm khí dần dần tán đi, rốt cục có thể dần dần thấy rõ đại môn bộ dạng, chỉ thấy lắm chính giữa cửa ương thượng lộ vẻ một mặt đại bài, trên đó viết U môn địa phủ quỷ môn quan bảy cứng cấp hữu lực đại tự. Quỷ môn quan. Yến Xích Hà triệt để chấn kinh rồi. Liên Diệp Khai còn lại là nhiều hứng thú đánh giá này phiến đại môn. Người đúng Diệp Khai nhìn soi mói, phong cách cổ xưa cứng cấp đại môn từ từ mở ra, một trận cổ đại tống táng thì nhạc buồn từ cánh cửa đầu kia phiêu đi qua, xa xưa liền thần bí. Ngay sau đó nhất hắc nhất bạch, hai cái thân ảnh khinh phiêu phiêu từ giữa đầu đi ra. Này hai bóng người bước ra quỷ môn quan sát na, Diệp Khai chỉ cảm thấy một âm hàn chi khí đập vào mặt. Không chỉ có chỉ là biểu hiện ra cái chủng loại kia âm hàn, mà là cái loại này phát từ đáy lòng chân chính là âm hàn. Diệp Khai toàn thân buộc chặt, tùy thời chuẩn bị thoát đi, trước mắt hai người này cho hắn trình độ nguy hiểm không thua kém một chút nào mỗ mỗ. Hơn nữa đối với cái này hai người, Diệp Khai cũng không xa lạ gì, Hoa Hạ thần thoại trung phi thường nổi danh một đôi thần trích, đồng thời cũng là nổi danh nhất quỷ sai, Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường lúc này chính cười hì hì nhìn Diệp Khai. Chỉ thấy đầu của nó thượng mang đỉnh đầu thật dài cao mũ, trên đó viết vừa thấy phát tài bốn chữ. Hắc Vô Thường lại vẻ mặt nghiêm túc, dài mũ thượng viết thiên hạ thái bình bốn chữ. Hắc Bạch Vô Thường đi ra quỷ môn quan sau khi, phía sau vẫn còn có một bóng người xinh đẹp từ giữa đầu đi ra, hồng phát áo choàng, nhu tình như nước, đúng là Diệp Khai quen biết đã lâu, Lục Phán, Lục Lê. Chúc mừng Diệp công tử chú yêu thành công. Cũng không thấy Lục Lê có động tác gì. Trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Khai trước người, nhìn Diệp Khai cười nói: "Địa phủ thực sự là giỏi tính toán a." Diệp Khai cười lạnh nói: "Lớn mật." Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu lớn tiếng quát Diệp Đường, trong tay câu hồn thiết tác bay phất phới. "Ta Tạ Tất An còn là lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế phàm nhân." Bạch Vô Thường Tạ Tất An ha hả cười nói, chỉ là nụ cười kia làm cho thấy chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đối mặt Hắc Bạch Vô Thường uy áp, Diệp Khai không có chút nào vẻ sợ hãi, nhìn thẳng trước mắt này hồng phát nữ tử. Cái này Lục Phán quan phúc Hắc Diệp Khai thế nhưng từ lúc Đông Lâm trấn cũng đã linh giáo rồi, vậy mà lần này đối phương cánh sẽ trực tiếp đem bản tính đánh người đúng trên đầu mình. "Ta lớn mật ta làm cản." Diệp Khai đem đường nhìn từ trên người Lục Lê rời, đánh giá Hắc Bạch Vô Thường, cười lạnh nói: "Bọn ngươi âm ti chính thần chức trách đó là tập nã ác quỷ oán linh. Nhưng này Lan Nhược tự tập trung oán hồn ác quỷ chiếm giữ, yêu linh tà mị hạ nhân. Bọn ngươi thần trích hưởng thế nhân hương khói, lại dung túng ác quỷ hạ nhân. Thiên nhiên thụ yêu ở đây nô dịch bách quỷ, hai họa thiên nhiên, các ngươi địa phủ không quản không hỏi. Hôm nay người nàng chân trước vừa mới chết, chân sau các ngươi địa phủ người là liền tới, quả nhiên là giỏi tính toán a." Nói xấu địa phủ, chửi đối thần trích, "Diệp Khai, ngươi có biết tội của ngươi không?" Phạm Vô Cứu lớn tiếng quát Diệp Đường. Diệp Khai vừa nói như vậy, Tiến Xích Hà làm sao không biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến địa phủ sở tác sở vi, trong lòng mạc danh phát lệnh. Thảo nào thế nhân đều nói âm ti quỷ thần nhất bắt nạt kẻ yếu, loại này không làm thật sự là lệnh thế nhân thất vọng đau khổ. Những quỷ này kém mỗi lần đều chỉ sẽ bắt một chút tiểu quỷ trở lại báo cáo kết quả công tác, đối với những tu hành đó thành công lệ quỷ giả xoa, thường thường đúng mở một mắt, nhắm một mắt. Như mô mô loại này thống ngự bách quỷ đại yêu càng tránh không kịp, nơi nào lại sẽ đi chủ động tìm nạn xui. Trong đó mờ ám không chỉ có riêng chỉ là e ngại mà thôi, nhưng cứ như vậy lại đưa âm ti thiết pháp ở chỗ nào? "Biết tội, hiểu tội gì là bởi vì đoạt công việc của các ngươi sao?" Diệp Khai nhìn Phạm Vô Cứu, khóe miệng vùng lên không rõ tiêu ý. "Hơn nữa, ngươi lại làm khó dễ được ta, các ngươi địa phủ cuốn sách bại hoại thượng vừa không có tên của ta, ngươi còn có thể câu ta hồn phải không?" Hắn quả nhiên biết. Lục Lê ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Khai liếc mắt, người đúng Đông Lâm trấn lần đầu tiên thấy Diệp Khai thì, nàng cũng đã nghĩ trước mắt nam tử này không giống tầm thường. Nhân vị sinh tử bộ thượng dĩ nhiên không có tên của hắn, đêm đó người đúng Thập Vương điện Lục Lê sở dĩ hiện ra chân thân, cái này mới thật sự là nguyên nhân. Diệp Khai cũng không phải người của thế giới này. Địa phủ sổ sinh tử thượng tự nhiên không có khả năng có tên của hắn. Dùng nhất cú phi thường châu bò xoa nói mà nói, chính là Diệp Khai ở đây phương thế giới có thể nói là nhảy ra tam giới ngoại, không ở trong ngũ hành. "Chúng ta địa phủ có địa phủ khó xử, hy vọng Diệp công tử không nên chú ý, nếu như Phạm huynh đệ có cái gì được tội địa phương của ngươi, Lục Lê ở nơi này thay hắn hướng ngươi bồi tội." Lục Lê thân thủ ngăn cản nổi giận Phạm Vô Cứu, hướng Diệp Khai hơi khẽ chào, mở miệng nói: "Kỳ thực địa phủ thế nào cùng Diệp Khai lại có len sợi quan hệ, mộ mộ hắn là phi giết không thể. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn liền căn bản không có gửi hy vọng vào địa phủ đi đối phó Mộ Mộ. Hôm nay chỗ cũng nói như thế nào, cũng không phải là bởi vì Diệp Khai tinh thần chính nghĩa bạo liệt, liền là đơn thuần muốn cầm chút chỗ tốt mà thôi. Nếu là bồi tội nói, dù sao cũng nên phải có điểm thành ý đi." Diệp Khai khẽ cười nói: "Không biết cái này có tính không có thành ý." Lục Lê cười cười, nắm chặt hữu thủ chậm rãi mở ra, một đạo thanh niên từ kỳ thủ trung phi ra rơi xuống đất, hóa thành một cô gái, dĩ nhiên là thất tung đã lâu Niết Tiểu Thiến. Theo như Diệp Khai kế hoạch ban đầu, Niết Tiểu Thiến bản đúng tiếp tục lưu lại Mộ Mộ bên cạnh hành động nội ứng. Nhưng sau lại sự tình phát sinh biến hóa, thiên kiếp sớm đến, khiến Diệp Khai căn bản vô hạ cố cập Niết Tiểu Thiến. Ngay mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đối phương là hay không cùng Mộ Mộ cùng chết ở tại kiếp lôi trong, nào biết cánh sẽ rơi xuống Lục Lê trong tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 217, cấp độ S tiềm lực. Tiểu Thiến Diệp Khai nhìn té trên mặt đất nữ tử, nhíu mày mở miệng nói rằng: "Chỉ thấy Niết Tiểu Thiến lúc này thân thể thay đổi đến mức dị thường trong suốt, coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất giống như vậy, so với tầm thường quỷ hồn cũng còn phải tới suy yếu." "Công tử." Niết Tiểu Thiến ngẩng đầu, nhìn Diệp Khai khinh thân nói. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, lúc này cả người đều là đang run rẩy, như trong gió rét linh đinh chê cười, làm người ta trong lòng kìm lòng không đậu sinh ra chịu mến cùng đông tích tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Khai nhìn Lục Lê lạnh lùng nói. "Ai u, Diệp công tử đừng thể hiện này tấm dọa người dáng dấp." Lục Lê che miệng cười cười, tiếp tục lái miệng nói nói. "Ta thế nhưng mất đại lực khí mới đem Tiểu Thiến muội muội cho cứu được, ngươi nên cảm tạ ta mới là." Diệp Khai nhìn về phía Niết Tiểu Thiến, thấy nàng sau khi gật đầu, thần tình chút chậm, mở miệng nói rằng: "Vậy chuyện này lúc đó bỏ qua đi." Nguyên bản Diệp Khai còn chuẩn bị hảo hảo hãm hại này Lục Lê một bà, hiện tại hiển nhiên là không thể nào. Đem Niết Tiểu Thiến nâng dậy sau khi, nhìn Lục Lê cười nói: "Sau này còn gặp lại, Lục cô nương." Tả tay nắm lấy Yến Xích Hà, bên phải tay nắm lấy Niết Tiểu Thiến, đầu ngón chân điểm nhẹ, đạp mượt đi. Lục Lê nhìn Diệp Khai rời đi thân ảnh, nhãn thần lấp loe không yên, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. "Đại nhân." Hắc Bạch Vô Thường không người nói. Lục Lê xoay người lại, khoát tay áo, miễn cưỡng nói: "Thu thập một ít nơi này cục diện rồi dám trở lại cùng lao đại bẩm báo, đây chính là một cái công lớn." 16. Chương 218, thượng lớp không gian mộng Nguyễn Thành. Diệp Khai đứng ở Nam Thiên môn trước, ngắm nhìn viên phương. Chỉ thấy chung quanh đúng vô số tọa được vân vụ liên tiếp đỉnh núi, mà mỗi một cái ngọn núi đó là đại biểu cho một cái khiêu chiến giả. Sơn cùng sơn trong lúc đó đúng sâu không thấy đáy vô tận vân hải, người đúng luân hồi không gian hạn chế hạ khiêu chiến giả vô pháp ly khai cho ở mình động thiên phúc địa. Dĩ nhiên cơ chế cùng hạ lớp không gian như nhau, chỉ cần có thể song đối phương hứa khả đồng ý, liền là có thể tiến nhập gian phòng của người khác. Hơn nữa mỗi ngọn núi thượng đô có một truyền tống trận, có thể truyền tống đến thượng lớp không gian công cộng khu vực. Diệp Khai hướng Điêu Tiễn, Niết Tiểu Thiến nhị nữ kể một chút sau khi, đó là đứng ở trên truyền tống trận mặt. Hào quang lóe lên, Diệp Khai chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, phát hiện mình đã đi tới một nơi xa lạ. Diệp Khai từ ác ma chi thư lên mổ đến nơi đây gọi Mộng Nguyễn Thành, cũng chính là có thể thực hiện bất luận cái gì ảo tưởng địa phương. Kiến thức này như tiên cảnh vậy đỉnh núi, Diệp Khai vốn cho là giấc mộng này Nguyễn Thành lối kiến trúc sẽ thiên hướng đông phương tiên hiệp phong, nhưng trên thực tế ở đây đúng là cái món thật cầm. Phía trước còn là kim loại cấu tạo gỗ thịt thức phong cách kiến trúc, phía sau đó là tiểu lâu khách sạn chờ tràn ngập hoa hạ cổ phong kiến trúc. Chỉ bất quá những kiến trúc này đều có một đặc điểm, nga, không, phải nói này toàn bộ Mộng Nguyễn Thành có một đặc điểm, đó chính là nơi trốn lộ ra một xa hoa lãng phí mi lạng khí tức. Diệp Khai nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh đó là thư triển ra, khóe miệng cũng là vung lên dáng tươi cười. Sống mơ mơ màng màng phải không Diệp Khai dù gì nói, đây cũng là Mộng Nguyễn Thành muốn biểu đạt gì đó. Người, sống không đổi. Người đúng luân hồi không gian sống sót thì càng thêm không đổi, là người liền cần phát tiết, mà ở giấc mộng này Nguyễn Thành chung ngươi có thể xong ngươi muốn tất cả. Diệp Khai đạp phong cách cổ xưa trên đường đá đi về phía trước, hai bên trái phải một tòa ấu thức phong cách quán rượu nhỏ trung thỉnh thoảng truyền ra tuy hán cả tiếng hô quát, cùng với mại tiểu nữ lang phát ra lạc 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 cười duyên. Bên kia đấu thu trang trọng, còn lại là truyền đến người xem tiếng khen, cùng với các đấu sĩ tiếng chém giết. Diệp Khai hiếu kỳ đi tới, đấu thú chàng cửa cũng không có người gác, chỉ là có cả người mặc tây trang màu đen địa tinh đứng ở đằng kia thu phiếu. Nghĩ đến cũng đúng, luân hồi không gian cũng không thể đọc võ. Như vậy bảo tiêu và vân vân liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Liền những kiến trúc này đều là trực tiếp bị luân hồi không gian bảo hộ, như vậy chỉ cần tìm một thu vé vào cửa liền đã đủ rồi. Vé vào cửa, 10 thiên sinh tồn đến một cái khác. Địa tinh vươn hai ngón tay trà sát, trên mặt chất đống tiêu chuẩn mỉm cười. Ta đi. Một tấm vé vào cửa 10 thiên sinh tồn đếm, những người này là điên rồi sao? Liền vì đi bên trong xem người thú đại chiến 10 thiên sinh tồn đếm người đúng luân hồi không gian đã có thể hoán đổi ra một bả siêu đại dung lượng đạn tay của súng. Diệp Khai. Một đạo không xác định thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên. Diệp Khai nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân chính nhìn mình, tràn đầy kinh ngạc. Hơi đen da thịt, cường tráng thân, lỏa lộ tại ngoại trên bụng đúng thấy được cơ bụng sáu múi, làm cho một loại dương cương kiên nghị vẻ đẹp. Diệp Khai cười phất phất tay. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy, vừa tới đến thượng lớp không gian liền là đụng phải người quen. Trước mắt cái này hắc bị nữ nhi không là người khác, chính thị Tích Nhật đem Viên Chi Vũ đưa cho Diệp Khai cuồng bạo nữ vương Di Nhã. Di Nhã cũng không có tham gia quốc chiến tràng, sớm Diệp Khai từng bước đi khiêu chiến, sau khi thuận lợi thành công đi tới thượng lớp không gian. Diệp Khai nhìn Di Nhã, có thể thấy rõ ràng đối với trên mặt chữ điền mệt mỏi, mở miệng cười nói, xem ra ngươi ở đây thượng lớp không gian lẫn vào cũng không tốt ta. Di Nhã cũng không phản bác, dương mắt nhìn một chút một bên đấu thú tràng. Thân thủ đem Diệp Khai giúp đỡ đi qua, mở miệng nói rằng, đi theo ta. Địa Tinh nhìn Di Nhã cùng Diệp Khai ly khai thân ảnh, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười lạnh một tiếng đó là xoay người hướng đấu thú chàng đi vào trong đi. Di Nhã lôi kéo Diệp Khai cánh tay, đi suốt lao viễn, này mới ngừng lại được. Được rồi, có lời gì, hiện tại tổng có thể nói đi được rồi, tại sao muốn chạy đến nơi đây nói? Diệp Khai nhẹ nhàng chấn động, đó là tránh thoát. Nhìn Di Nhã cười nói, ngươi nói cho ta biết trước, Bạo Hùng còn có cái khác cuồng bạo người các huynh đệ hiện tại thế nào? Di Nhã hít sâu một hơi, mở miệng nói rằng, đối với lần này Diệp Khai không có gì tốt giấu giếm, đó là đem chuyện đã xảy ra cùng Di Nhã đại khái nói xuống. Đương nhiên trung gian hữu quan chuyện của mình đó là vài nét bút mang theo quá. Hoàn hảo, thương vong cũng không tính nghiêm trọng, theo như lời ngươi nói cùng đã toàn quân bị diệt, như vậy Bạo Hùng bọn họ kế tiếp ngày đã đủ sẽ dễ dàng. Nghe được tin tức sau đích Di Nhã phảng phất buông xuống nhất kiện tâm sự, Diệp Khai nhìn ra được, đối phương là thực sự đem Bạo Hùng bọn họ trở thành đồng đội, huynh đệ. Hiện tại tổng có thể trả lời vấn đề của ta đi. Diệp Khai khẽ cười nói. Di Nhã nhân vật phức tạp nhìn Diệp Khai liếc mắt, mở miệng nói rằng, ngươi nhanh như vậy đó là đến thượng lớp không gian, xem ra cái kia khiêu chiến giả chính là ngươi. Thượng lớp không gian trong tất cả mọi người đúng khiêu chiến giả, ngươi mới vừa mới nhìn đến chính là cái kia địa tinh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa người nọ rất nguy hiểm, ngươi ngày sau thấy nhất định phải rời xa hắn. Cái kia địa tinh cũng là khiêu chiến giả, Diệp Khai kinh ngạc nói. Phải biết rằng tại hạ lớp không gian, Diệp Khai tuy rằng cũng đã gặp các loại kỳ trang dị phục, thậm chí là đổi dị chủng huyết thống khiêu chiến giả, nhưng Diệp Khai liếc mắt chính là có thể đem nhận ra, bọn họ cũng giống như mình là nhân loại. Liên vừa tên kia địa tinh nhưng không phải nhân loại khiêu chiến giả hoán đổi huyết thống biến dị mà thành, Diệp Khai có thể cảm giác được, đối phương là cái chân chính địa tinh. Như ngươi sở kiến người đúng luân hồi không gian tuyệt đại bộ phân mọi người giống như chúng ta, đến từ cùng nhất cá thế giới, đều là cái nhân loại tầm thường. Liên những người bình thường này loại vào nhập luân hồi không gian sau khi, đô hội được vùi đầu vào hạ lớp không gian. Cũng có một nhóm người là đến từ cùng vị diện khác thế giới, cũng chính là chúng ta bình thường nói nội dung cốt truyện thế giới, trong đó có chút thậm chí là chúng ta nghe nhiều nên thuộc chính là nhân vật. Người như thế người đúng luân hồi không gian số lượng ngoài rất thưa thớt, bởi vì bọn họ bản thân đó là thập phần cường đại, hạ lớp không gian căn bản là không chứa được. Bởi vậy này một nhóm người điểm ban đầu đó là ở nơi này thượng lớp không gian trong. Di Nhã vẻ mặt nghi. Em mở túc, nhìn Diệp Khai, một hơi thở đem nói cho hết lời. Nói như vậy, vừa mới cái kia ra xanh biết địa tinh vẫn đúng nhân vật rất giỏi sao? Diệp Khai không khẩn trương chút nào, cười cười, mở miệng nói rằng: "Đúng, cái kia địa tinh là gian thương tạp tán, ở nơi này đông khu thượng tầng đúng nhân vật nguy hiểm nhất một trong." Di Kỳ Bạ gật đầu, mở miệng nói rằng: "Gian thương vẫn thật có chút như." Diệp Khai nhớ tới tên kia địa tinh dạng, thâm dị vi như nói. Đông nhiên Diệp Khai lại nghĩ tới cái gì, nhìn Di Nhã mở miệng hỏi: "Được rồi, cái kia tạp tán không phải là khiêu chiến giả sao, tại sao có thể mở tiệm a?" Tại hạ lớp không gian, sở hữu cửa hàng, bao quát các loại ngu nhạc chẳng sở, phòng luyện công đều là do luân hồi không gian mở. Khiêu chiến giả chỉ có thể người đúng khu giao dịch bãi hàng vỉa hè mà thôi. Mà ở thượng lớp không gian, khiêu chiến giả lại có thể công khai tự xem điểm, chưa xong còn tiếp. Chương 219, ủy khuất yêu thiền. Trải qua Di Nhã giải thích, Diệp Khai mới biết được đến rồi những người khiêu chiến quyền hạn tiến thêm một bước mở rộng, đồng thời cũng càng thêm tự do. Chỉ cần hướng luân hồi không gian tiền trả một bộ phận tiền thuê, chính là có thể mình mở tiệm kinh doanh. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp đem mặt tiền cửa hàng mua lại, bất quá khổng lồ kia phí dụng cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số khiêu chiến giả chùn bước. Toàn bộ đông khu thượng lớp không gian chính mình chính cửa hàng khiêu chiến giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại đa số đều nắm giữ ở này đại đoàn đại trên tay. Có năng lực tiền trả tiền thuê khiêu chiến giả cũng không nhiều, mà lên lớp không gian cũng không có cung cấp cho khiêu chiến giả bãi hàng vỉa hè địa phương, hơn nữa cấm chế một mình giao dịch. Bởi vậy đại bộ phận này không trả nổi tiền thuê, đầu không dậy nổi điếm khiêu chiến giả chỉ có thể đem chưa dùng tới trang bị đạo cụ bán rẻ cho luân hồi không gian, hoặc là tuyển trạch phóng tới đường đến khiêu chiến trong cửa hàng gửi bán. Mà dạng liền tạo thành như vậy một cái bẫy mặt, chính là cường giả đi qua bóc lột người yếu, có thể dùng cường giả càng mạnh, liền người yếu càng yếu. Những người khiêu chiến phần lớn tiền lời đến từ này người đúng phó bản vị diện ở bên trong lấy được vật, mà ta vật trung đại bộ phận vừa những người khiêu chiến chính chưa dùng tới. Bởi vậy tại hạ lớp không gian, khu giao dịch sinh ý mới có thể như vậy hòa bạo. Mà đi tới thượng lớp không gian sau khi, vật chỉ có thể đi qua cửa hàng giao dịch, bị vây hạ tầng những người khiêu chiến này bán vài thứ kia lấy được sinh tồn đếm còn chưa đủ chính giao tiền thuê. Liên mại cái luân hồi không gian cùng tặng không cũng không khác biệt, bởi vậy người đúng trước mặt bọn họ chỉ có một cái có thể tuyển trạch, đó chính là phóng tới có năng lực mở cửa hàng khiêu chiến giả trong điếm gửi bán. Liên cứ như vậy, quyền chủ đạo đó là người đúng những chủ quán đó trên tay. Liên bóc lột ở thế giới nào đều là không thiếu được. Đi qua Di Nhã giải thích, Diệp Khai biết cái kia là gian thương tạp tán địa tình kinh doanh nhà kia đấu thú chẳng sinh ý thập phần hòa bạo. Càng làm Diệp Khai kinh ngạc chính là bên trong những biểu diễn đó những đấu sĩ đó dĩ nhiên cùng Diệp Khai bọn họ giống nhau là khiêu chiến giả, nguyên lai gian thương tạp tán cho ra phong phú sinh tồn đếm khen thưởng, hấp dẫn những người khiêu chiến cho nhau chiến đấu, liền hắn vừa ở đây hạ mở bản khẩu hấp dẫn còn lại khiêu chiến giả nhiều đồ đấu. Hắn thu trong đó sân bãi phí cùng một bộ phận tiền thuê để thành. Đấu thú chẳng thực chất chỉ là một phòng luyện công mà thôi, khiêu chiến giả có thể ở trong đầu thỏa thích chiến đấu, nhân vì tất cả trí tử tính thương tổn đô hội được không gian pháp tắc cho hấp thu. Từ đấu cùng hào đổ đều là kích thích đại danh tử, gian thương tạp tán có thể nói là rất tốt bắt được loài người tâm lý. Liên Di Nhã sợ Diệp Khai vừa tới thượng lớp không gian cái gì cũng không biết bị lừa, bởi vậy lúc này mới đưa hắn giúp đỡ đi qua. Diệp Khai nhìn ra được, đối phương đối với mình là tâm tồn thiện ý. Cảm ơn nhiều. Diệp Khai hiếm thấy chân thành cười nói. Rốt cuộc vẫn tình của ngươi. Được rồi, ta về trước đi tu hành đi, ngươi nếu như không có chuyện, cũng trở về đi. Mộng Huyễn Thành thế nhưng cái nổi danh tiêu kim quật. Đối với người yếu mà nói giống như tên của hắn như nhau, chỉ là chàng Mộng Huyễn mà thôi. Dành thời gian để thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Di Nhã thở dài, xoay người rời đi. Từ dưới lớp không gian vương giả một chút biến thành mặc người chém giết tiểu tạp ngư, Di Nhã hiển nhiên còn không có thích ứng. Nhìn Di Nhã rời đi thân ảnh, Diệp Khai mắt lóe ra. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Khai cũng không có nghe Di Nhã nói trở lại, mà là một thân một mình lặng lặng đem giấc mộng này huyễn thành đi dạo một lần. Diệp Khai càng xem càng cảm thấy hứng thú, càng xem khỏe miệng tiểu ý đó là càng thịnh. Thấy một nhà là Vân Vũ lâu ký viện, bên trong tiếp khách tiểu thư đều đang là từ chối các nội dung cốt truyện bị diện bắt tới khuôn mặt đẹp nữ nhi, có danh tiếng dĩ nhiên cũng có rất nhiều. Hơn nữa bên trong vẫn còn có khiêu chiến giả. Nghe xong chung quanh nói chuyện, Diệp Khai biết được, nhà này Vân Vũ lâu đúng đông khu thượng tầng Vân Vũ cánh cửa sản nghiệp. Bởi thượng lớp không gian cấm chế tất cả một mình giao dịch, muốn lo liệu ra thịt buồn bán khiêu chiến giả đó là chỉ có thể dựa vào Vân Vũ cánh cửa xuống qua. Diệp Khai vừa thấy từng nhà binh khí điểm, gọi là thần binh các. Đúng đông khu thượng tầng một nhà khác hào môn, thiết huyết đoàn sản nghiệp. Một nhìn tới, Diệp Khai chỉ là mỉm cười. Thỉnh thoảng nghỉ chân, nhưng cũng không đi vào. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Đứng ở Mộng Huyễn Thành đầu cùng, Diệp Khai khỏe miệng vung lên nụ cười khó hiểu. 16. Chương 220, lại về ba quốc gia. Có một chút, thượng lớp không gian cùng hạ lớp không gian là giống nhau. Đó chính là cách mỗi một tháng phải hoàn thành một lần luân hồi không gian giao phó nhiệm vụ. Lần này tấn cấp nhiệm vụ, luân hồi không gian mặc dù không có cho bất luận cái gì khen thưởng, nhưng Diệp Khai nhưng cũng là thu hoạch không cạn. Đầu tiên là từ Lục Phán Trô đó cầm một khối cấp độ A ngọc bội, thủy thương linh ngọc. Sau khi vừa người đúng mộ mố quỷ xào trong lấy được 3 viên đồng dạng là cấp độ A phẩm chất xá lợi tử. Dĩ nhiên thu hoạch lớn nhất tự nhiên là của mình hậu cung thành viên lại nhiều thêm một vị. Bất quá lệnh Diệp Khai chút cảm tiếc nuối chính là mình cái này bách mỹ đồ đúng tàn thứ phẩm, chỉ có 3 khế ước vị trí. Hôm nay đã dùng hết 2 người, nói cách khác nếu như Diệp Khai ngày sau tưởng phải tiếp tục mở rộng mình hậu cung lời mà nói, như vậy chỉ có thể là lại thu được còn lại khế ước tính đạo cụ, hoặc là đem cái này bách mỹ đồ tiến hành chữa trị. nhưng vô luận đúng cái loại này phương pháp cần phí dụng đều là lớn đến kinh người, lấy Diệp Khai hôm nay tài lực còn lâu mới có thể đạt được. Diệp Khai nhìn lướt qua, cũng chỉ có thể tạm thời đem ý tưởng này gác lại, tốt xấu còn có một cái vị trí không phải là, nghĩ như vậy, cũng vừa buông lòng không ít. Bởi trước Diệp Khai người đúng Tam Quốc chiến trường vị diện thành công thu được chiến trường chìa khóa, bởi vậy mỗi tháng đều có một lần tự chủ tiến nhập Tam Quốc vị diện đích cơ hội. Loại này cho không đích cơ hội Diệp Khai đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa Diệp Khai trước đây nói qua phải toàn bộ Tam Quốc vị diện chế tạo thành thuộc về mình đồng tức thai. Chính thức nam nhân đã nói, ngay cả trong đó từng cái dấu chấm câu đều là toàn số đấy. Cứ như vậy tất cả chuẩn bị hoàn tất sau khi, Diệp Khai lại một lần nữa tiến nhập Tam Quốc vị diện. 16. Chương 221, Tây Lương. Trấn Thiên hét họ vang lên, trong đó một ít chạy chối chết nạn dân nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, càng thêm liều mạng đi phía trước bỏ chạy. Chỉ là ở nơi này trong loạn thế, ngươi đảo, có thể đảo tới chỗ nào? Mẹ, mụ mụ, là hắn, đúng người ca ca. Tiểu cô nương gặp được cái kia cứu đại ca của mình ca, hai mắt sáng lên, hương phấn gào lên. Tiểu Nhu, đừng nói chuyện, chúng ta được chạy mau mau, chờ đám kia người hồ đuổi theo chúng ta liền thảm. Mẫu thân ôm lấy tiểu cô nương liều mạng chạy về phía trước, cũng không để ý tới tiểu lời của cô gái. A, người ca ca hảo lợi hại a, một người, những người xấu kia đều đối thủ. Tiểu cô nương la lớn. Phụ nhân kia làm sao để ý tới tiểu cô nương nói ăn nói khùng điên, nhưng liều mạng chạy về phía trước, giống hệt nhiều chạy một khoảng cách là có thể thoát khỏi nguy hiểm như nhau. Nhưng nàng cũng không muốn tưởng người lại làm sao có thể chạy quá mã thì sao? Đối phó những thứ này tạp binh, Diệp Khai căn bản cũng không cần sử xuất thực lực chân chính. Diệp Khai cứ như vậy đứng ở nơi đó, bốn phía đao quang sáng lên, vô số bả đao vung khảm mà tới. Diệp Khai cười cười, nhân ảnh lóe lên, liền là xuất hiện ở đao vong ở ngoài, ngón trỏ phải liên tục điểm ra. Chỉ thương. Đám ma tặc ngực trúng đạn, lóe ra từng đạo huyết hoa, tiêu rên ngã xuống đất. Những thứ này du kỵ binh chiến đấu lực kỳ thực cũng không yếu, so với vậy quân đội càng nhiều hơn một cổ hung hăng khí, nhưng lúc này đối mặt Diệp Khai lại là hoàn toàn sợ vỡ mật. Bọn họ không sợ địch nhân cường đại, nhưng bọn hắn sợ mặt đối với mình căn bản là không đánh được địch nhân. Diệp Khai thân pháp thật sự là quá quỷ dị, những thứ này người hồ căn bản là phản ứng không kịp nữa, thường thường một cái lắc mình, ngay trong bọn họ một người hoặc cái chán, hoặc ngực sẽ gặp nhiều hơn một cái lỗ máu, cứ như vậy không minh bạch chết đi. Cục diện hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tình thế, Diệp Khai còn tử thần, tùy ý thu gặt đây những thứ này hồ tánh mạng con người. Phía trước này chạy nạn các nạn dân trong rốt cục có người phát hiện không thích hợp, quay đầu lại thì hoảng sợ phát hiện này ở trong mắt bọn hắn không gì sánh được hung ác độc địa, cường đại người hồ dĩ nhiên toàn bộ đều chết hết. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, không thể tin, đón đó là mừng như điên, tuyệt sử phùng xanh vui sướng, trong đó có người la lớn. Đại gia không cần chạy thoát. Những thứ này hồ người đã toàn bộ đã chết. Nghe được thanh âm sau khi, có người hồ nghi ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại, cùng vừa rồi nhóm người kia như nhau, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền vô pháp đè nén mừng như điên. Những người này đồng dạng là gia nhập tiền đến, cả tiếng la lên. Càng ngày càng nhiều nạn dân ngừng lại, bọn họ nhìn xa xa cái kia đứng ở trong đống xác chết thiếu niên. Có người bắt đầu quỳ xuống, đón người bên cạnh cũng đúng quỳ xuống theo, sau đó càng ngày càng nhiều người hướng phía người thiếu niên kia quỳ xuống. Cho đến tối hậu, tất cả nạn dân đều là hướng phía người thiếu niên kia quỳ xuống. Cứu thế chủ giáng thế. Cứu thế chủ giáng thế a. Lao thiên quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Những thứ này nạn dân hỉ liền khóc, tất cả đều là dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Khai. Ở trong mắt bọn hắn Diệp Khai thật sự là bất khả tư nghị, một người dĩ nhiên cũng làm giết sạch rồi cả nhánh du kỵ binh thượng nhân. Lúc này mặt trời tốt lên tới thiên không, sáng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên trên người của, phản phất thật là cứu thế chủ giáng thế. Diệp Khai cười cười, hướng chúng người đi tới, nâng dậy một ông già, cất cao giọng nói, đại gia mau dậy đi. Tên lão giả kia người đúng Diệp Khai nâng đỡ chiến chiến nguy nguy đứng dậy, nhìn Diệp Khai, lão lệ tung hoành nói, nhiều tạ đại hiệp xuất thủ cứu rút, lão hủ đại biểu chúng ta từ gia thôn mọi người dân cảm tạ ngươi. Đại ca ca. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Diệp Khai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô bé bỗng nhiên hướng chính chạy tới, một vị phụ nhân khẩn trương cùng ở phía sau, nhìn Diệp Khai. Thân sắc có chút câu nệ, sợ con gái của mình nói nhầm, trùng trang trước mắt vị này đại ân nhân. Tiểu nữ Tiểu Nhu vẫn không hiểu chuyện, hy vọng ân công bỏ qua cho. Diệp Khai từng thanh tiểu cô nương bế lên, vô cùng thân thiết sờ sờ tiểu cô nương đầu. Mở miệng cười nói, nguyên lai ngươi tên là Tiểu Nhu a. Đón Diệp Khai lại là hướng về phía tên kia phu nhân cười cười, mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, còn có đại gia đều đứng lên đi, được rồi, ai có thể cùng ta nói một chút đây tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Khởi bẩm ân công, chuyện là như vậy. Tên kia thiếu phụ mở miệng giải thích. Trải qua một phen giải thích, Diệp Khai tài biết mình hiện tại bị vây Lương Châu địa giới, liền vị kia lão trượng nhân nói từ gia thôn đó là ở vào cùng Thảo Nguyên Khương Hồ lưỡng tộc lãnh địa biên giới. Nguyên bản những thứ này người hồ tuy rằng không an phận, nhưng cũng chỉ là người đúng biên cảnh chỗ cướp bóc qua lại hành thương mà thôi, trong khoảng thời gian này chẳng biết làm sao vậy, dĩ nhiên quy mô khởi binh bắt đầu trực tiếp tấn công thành trì chiếm đất. Đứng núi chịu sào đó là Tây Lương trọng trấn Trương gia trấn, Trương gia trấn một ngày đêm cũng không có bảo vệ cho đó là cáo phá, toàn trấn họ bị tàn sát, không một may mắn tránh khỏi. Liên khoảng cách Trương gia trấn không xa từ gia thôn nhận được tin tức sau khi đó là vội vã chạy trốn, thật không nghĩ đến còn là trốn không thoát những thứ này hồ tay của người lòng bàn tay. Nếu không Diệp Khai lời mà nói, bọn họ lúc này đã là trở thành vong hồn dưới đao. Lương Châu phải không? Diệp Khai thấp giọng nỉ nó nói. Nếu như Diệp Khai nhớ không lầm, ở đây chắc là Mã Đẳng cùng Hàn Toại địa bàn, trong đó Mã Đẳng thê còn là một khương nhân. Những năm gần đây Tây Lương cùng những thứ này khương hầu người quan hệ nên coi như hòa hoãn, những thứ này người hồ không có đạo lý xuất binh mới là, trong này nhất định có chuyện. Hàn Toại cùng Mã Đẳng hùng cứ Lương Châu, hai người phân biệt chiếm một nửa địa bàn, quan hệ của bọn họ cũng rất là đặc thù. Hai người thời gian đúng minh hữu khi thì lại bị vây thủ địch vị trí. Hàn Toại cùng Mã Đẳng đều ở đây Lương Châu, lãnh thổ giáp nhau, khó tránh khỏi sẽ có xung đột lợi ích, song phương đều muốn chiếm đoạt đối phương nhất thống Lương Châu. Nhưng nếu có hung nô hoặc là khương nhân tới xâm chiếm, hai người lại sẽ xưng huynh gọi đệ, cùng chung mối thù. Diệp Khai lại hỏi một chút, tài biết mình hiện tại bị vây Mã Đẳng quản lý hạt lãnh địa. Để phòng ngừa những người hồ đó lần thứ hai đuổi theo, Diệp Khai lúc này đầu tiên phải làm liền đem từ gia thôn những thôn dân này đưa phụ cận gần nhất quận thành Ngũ Uy quận. Lương Châu tổng cộng có Ngũ Uy, Tự Tuyền, Trương Dịch, Đôn Hoàng, Kim Thành chờ 7 quận thành. Trong đó Mã Đẳng chiếm lĩnh cái, Hàn Toại lại bá chiếm 4 người. Ngũ Uy quận đúng Mã Đẳng đại bản doanh chỗ, Diệp Khai làm như vậy có thể cấp tốc xong Mã Đẳng phương tín nhiệm. Diệp Khai đã đáp ứng điều thiện, muốn thân thủ kết thúc cái loạn thế này. Muốn kết thúc cái loạn thế này, chỉ bằng vào cá nhân lực lượng đúng còn thiếu rất nhiều, Diệp Khai phải tổ kiến trúc cho thế lực của mình, lúc này đó là một cơ hội rất tốt. Liên bước đầu tiên đó là tiếp cận Mã Đẳng. Diệp Khai bây giờ đang ở đây quốc gia vị diện sở dạo chơi một thời gian chỉ có thời gian một tháng, sau đó theo đối với vị diện này trưởng khống năng lực tăng mạnh, sở dạo chơi một thời gian sẽ từng bước tăng. Thẳng đến Diệp Khai triệt để trưởng khống đây nhất vị diện ngày nào đó, chính là có thể thực hiện hắn trước đây theo như lời nói. Toàn bộ quốc gia thế giới cũng chỉ là thuộc về ta Diệp Khai một người đồng tức thai mà thôi. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118. Chương 222, phu thê kết hợp. Hoang vu sơn đạo, chạy nạn đội ngũ tùy theo hướng viễn phương dọc theo đi. Khoảng cách Ngũ Uy quận đường xá so với trong tưởng tượng xa xôi, chi đội ngũ này tổng cộng gần ngàn người. Trên đường còn không ngừng có từ địa phương khác tới được nạn dân gia nhập vào, đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh, từ xa nhìn lại, giống một điều kéo dài ngàn dặm trường xa. Bởi vậy tốc độ là vô luận như thế nào đều không mau nổi. Trong đám người, mọi người xì xào bàn tán, vẫn thường thường quay đầu lại hướng đội ngũ vi đoan nhìn lại. Tuy rằng tuyệt đại đa số người chỉ có thể thấy rầm rạp chẳng chỉ số người mà thôi, bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn họ động tác này. Bởi vì bọn họ biết có bọn họ cứu thế chủ ngay đội ngũ sau cùng đầu. Nếu nắm chặt chạy đi, chúng ta cũng không nên cô phụ ân công nổi khổ tâm. Một ít cưỡi ngựa thất khinh tráng nam nghĩ người đúng đội ngũ trái phải hai bên, trước sau chạy trốn, duy trì trật tự đồng thời, cho những thứ này nạn dân nỗ lực lên cố lấy. Những thứ này tráng đinh đều là Diệp Khai tự mình lựa đi ra, kỳ thực cũng không còn thế nào chọn. Bởi vì nạn dân trung nam tử vốn là rất thưa thớt, tráng niên nam tử liền mấy cái như vậy. Mà ta Mã Thất tự nhiên là giết đám kia người hồ kỵ binh sau khi đoạt tới. Trên 100 con tuấn mã, một phần trong đó bang nạn dân chở hàng thổ vận chuyển hàng hóa vật, một bộ phận cho những lao nhược bệnh tàn đó thay đi bộ, còn dư lại Diệp Khai toàn bộ cho quyền những thứ này tráng đinh. Liên quan cho còn có những người hồ đó lo nào. Ở nơi này trong loạn thế nếu muốn tránh thức sống sót, còn phải y theo dựa vào chính mình. Diệp Khai cưỡi ngựa, đi theo đội ngũ sau cùng đầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bốn phía nhiều tìm nơi nương tựa nạn dân còn có tiến thêm một bước tăng nhanh xu thế, bởi vậy Diệp Khai thôi chắc không hề chỉ có một trương gia trấn bị người hồ công kích. Như vậy đại quy mô hành động, đã không phải là tống tiền có thể giải quyết là xong, giải thích duy nhất chính là chỗ này ta người hồ rốt cục không kềm chế được muốn cùng Lương Châu quân phiệt khai chiến. Thế giới này rốt cục triệt để rối loạn. Lần trước Diệp Khai thân thủ giết đồng chắc cùng Lữ Bố, phân hóa tan giả đồng hệ quân phiệt, quân hùng cắt cứ màn che cũng đã là giật lại. Theo lý nhà mình lãnh địa bị đánh, nên lập tức sẽ gặp có động tĩnh mới là. Nhưng đã chạy nửa ngày lộ, Diệp Khai lại từ đầu đến cuối không có thấy Mã Gia Quân. Thật sự là có chút kỳ quái. Bây giờ đang là mặt trời chói chang, người yếu lao nhân cùng đứa bé thì càng thêm khổ cực, Diệp Khai không thể làm gì khác hơn là đúng chậm lại đi trước bước chân của. Nhưng kể từ đó, người hồ bên kia nếu như lại phái truy binh nhiều sợ là cực kỳ không ổn a. Trên đời việc tổng là như thế, tốt không đến hư đến, hơn nữa còn là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Khai kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, nhìn Viễn Phương, mắt hơi nheo lại. Tấn công. Hai người thanh niên tráng đinh thấy Diệp Khai bỗng nhiên dừng lại, cưỡi ngựa đã đi tới. Nghi ngờ nói, các ngươi kế tục không cần phải xen vào ta, thông chi toàn đội thượng hạ tăng thêm tốc độ, chi đội ngũ này hiện tại liền giao cho các ngươi. Diệp Khai vẫn chưa quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói rằng. Lưỡng tên thiếu niên nghe xong Diệp Khai lời mà nói, liếc nhìn nhau, không có chút nào hoài nghi, trực tiếp là cưỡi ngựa hướng đội ngũ tiền phương chạy đi, truyền đạt Diệp Khai ý tứ. Mà đúng lúc này cộc cộc đắt tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, phản phất trực tiếp giẫm nát từng cái nạn dân trên ngực. Lưỡng người thiếu niên biến sắc, rốt cục hiểu Diệp Khai ý tứ, trong lòng có sợ lo lắng, nhưng vẫn là vâng theo Diệp Khai chỉ huy. Bắt đầu đều đâu vào đấy đái lĩnh các nạn dân tăng tốc đi tới. Kỳ thực tiếng vó ngựa vang lên, không cần bọn họ dục, đám này các nạn dân cũng đã là lấy tốc độ nhanh nhất của mình đi tới. Những người này càng nhiều hơn chính là đưa đến duy trì đội ngũ ổn định tác dụng mà thôi. Tới. Diệp mở mắt mạnh mở, nhìn về phía xa xa. Bụi mù tán đi, những người hồ đó kỵ binh rốt cục là xuất hiện ở Diệp Khai trong tầm mắt. Đối phương lần này khí thế hung hung, chỉ cần xuất hiện ở Diệp Khai trước mặt người hồ mã kỵ đã vượt qua hơn 1000 kỵ, thực lực hoàn toàn chiếm ưu thế, thì là Diệp Khai đầu vô song tiến lên. Giết đối phương hơn trăm người, đối với khắp cả đại thế cũng không có tác dụng, những thứ này nạn dân sợ là rất khó bảo vệ. Mấy nghìn kỵ binh khởi xướng trùng phong, Diệp Khai tự nhận là lấy chính thực lực hôm nay không cản được tới. Ngược lại không phải là nói bọn họ có thể đối với Diệp Khai tạo thành uy hiếp gì, mà là Diệp Khai một người hoàn toàn giết không nổi. Diệp Khai nhưng không có gì phạm vi lớn kỹ năng. Các nạn dân tâm lý áp lực càng lúc càng lớn, bọn họ cảm giác đầu có đám mây đen thủy chung vô pháp bị gió thổi đi, trái lại áp càng ngày càng thấp. Trong đám người không khí ngột ngạt khủng hoảng, thậm chí còn tuyệt vọng đứng lên. Nếu không các nạn dân truyền miệng cứu thế chủ từ đầu đến cuối không có rồi ngã xuống, nói không chừng những người này đã sớm giải tán lập tức. Bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Khai thực lực, tâm lý vẫn đang kiềm giữ hoài nghi, chỉ bất quá bởi vì bọn họ hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chỉ có ngay từ đầu chứng kiến qua Diệp Khai kỳ tích mấy trăm vị từ gia thôn thôn dân nhưng tâm tồn hy vọng, nhìn Diệp Khai ánh mắt của sùng bái cùng với cuồng nhiệt. Có lão nhân thậm chí vừa quỳ xuống, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, nếu như ngươi tỉ mỉ nghe liền có thể nghe được cảm tạ thượng thương phái hạ thiên mệnh chi tử, cứu Lê Minh ở tại thủy hỏa thiên mệnh chi tử nhất định có thể đủ bảo hộ chúng ta an toàn. Đúng lúc này, Diệp Khai tâm niệm nhất động, trong lòng bách mỹ đồ tự hành mở. Một vệt hào quang tán đi, lưỡng bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở Diệp Khai hai bên. Mỗi lần xảy ra sự tình đều không gọi ta cũng không phải bình hoa. Điêu Thiền nhìn Diệp Khai cáu giận nói, hiển nhiên còn đang sinh lần trước người đúng thiến nữ ưu hồn vị diện chuyện kia khí. Bất quá phải Điêu Thiền có vẻ tức giận cũng là đẹp như vậy. Niếp Tiểu Thiến không nói gì, chỉ là dùng nàng ai đoán nhãn thần nhìn Diệp Khai, thẳng đến thấy Diệp Khai trong đầu cũng có chút sợ hãi, tài xỉ một tiếng bật cười. Công tử, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi nhưng không hề độc thân. Diệp Khai nhìn nhị nữ, nhún vai, hít vào một hơi thật sâu, khẽ cười nói, tốt, liền làm cho vợ chồng chúng ta kết hợp, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Điêu Thiền từ lâu đổi về một thân hán phục, ngước mắt nhìn đám kia đằng đằng sát khí hồ binh, xinh đẹp cười nói, tướng công như thế này yên tâm giết là được, ta bảo chứng bọn họ không tổn thương được các nạn dân mảy may. Niết Tiểu Thiến còn lại là toàn thân áo đen trang phục, trong tay nắm cây chùy thủ, chính thị Diệp Khai từ quỷ ngữ người bạch thủ trung đoạt tới cái thanh kia ngâm độc linh vũ. Niết Tiểu Thiến đi đúng ám sát chuyên tinh lộ tuyến, Diệp Khai đem lần trước còn dư lại 2000 sinh tồn sổ cùng một khối B cấp linh hồn toái phiến cho nàng đổi thất dạ ám sát thuật. Cái đó và Niết Tiểu Thiến bản thân trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình rất là phù hợp. Diệp Khai ánh mắt từ người hồ kỵ binh trên người rời, nhìn bên cạnh Điêu Thiền cùng Niết Tiểu Thiến mở miệng nói, ta sẽ tận lực mau tiêu diệt bọn hắn, các ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm giết chết này cá lọt lưới là được. Tướng công cũng khinh thường người. Điêu Thiền nhuyễn miệng cười, đầu ngón chân một, liền như xuyên hoa hồ điệp rơi xuống hồ kỵ đằng trước. Lúc này nàng cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Thiên ma duy băng phi dương, thiên ma nhảy múa. Chưa xong còn tiếp. Chương 223, Cẩm Ma Siêu. Thiên ma vũ, chúng sinh loạn. Điêu Thiền hơi nâng cổ tay, một đôi tố thủ dài nhọn trắng nõn tự mình thêu mai hoa nơi ống tay áo hơi lộ ra, chậm rãi vũ động. Trong miệng ngâm sướng không biết tên ca khúc, bừng tỉnh thiên lại, Điêu Thiền kèm theo bài hát này thành, giơ tay lên, vặn eo, ngẩng đầu, vỗ người, hạ eo. Dáng người mạn diệu, thanh bộ mặt làm áo lót, thanh ti mực nhuộm, ngọc tay áo sinh phong. Thiên ma duy băng tùy phong lay động, toàn bộ kỹ thuật nhảy lưu thủy hành vân, như trên đời đẹp nhất bông hoa, hãy nấy khai phóng. Diệp Khai nhìn Điêu Thiền vậy có như núi sông phập phồng ưu mỹ thân thể, trong suốt như tuyết lại tràn ngập trương đạn lực ra thịt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng có chút hoảng hốt. Kỳ hỉ, nhìn ngây người đi. Một bên Niết Tiểu Thiến che miệng cười nói, được rồi, kế tiếp mới vừa đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, Niết Tiểu Thiến đó là tiêu thất ngay tại chỗ. Ô hát chất tóc, da thịt trắng như tuyết, tựa như thiên sinh lệ chất nên tác giải thích thế nào. Xinh đẹp như vậy mái tóc băng cơ, xinh đẹp gần như quỷ dị. Diệp Khai từ đầu thấy chân, lại không có cách nào ở nơi này cân xứng vô cực có thể sánh bằng tư thái thượng, tìm được bất luận cái gì đủ để phá hư nàng hoàn mỹ vô khuyết nửa điểm tì vết nhỏ, ngược lại là càng xem càng cảm thấy nàng khó diễn tả được đích mỹ lệ lộ ra huyễn người quỷ diễm lệ. Nhà của ta Thiền Nhi thực sự là càng ngày càng mê người. Diệp Khai cười lắc đầu, từ Điêu Thiền tu hành thiên ma sau khi, cả người khí chất đó là trở nên kiểu diễm quỷ mị. Diệp Khai còn như vậy, vậy càng không cần phải nói những thứ này người hồ kỵ binh. Đằng trước những thứ này người hồ kỵ binh hết thể đúng ngừng lại, nhìn mạn vũ trung Điêu Thiền, đúng là ngây dại. Song nhãn dại ra vô thần, khoe miệng thậm chí chảy ra nước bọt. Nhìn thấy đằng trước kỵ binh dừng lại, phía sau kỵ binh bị ép nắm chặt dây cương ngừng lại, phía sau chính bọn họ căn bản cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này một vệt ánh đao thiểm quang, tiết hầu trong nháy mắt được cắt, kiến huyết phong hầu. Một đạo hắc ảnh không ngừng ở trong đám người qua lại nhảy lên, như đến từ thâm trầm nhất ám hắc trung tinh linh, không ngừng thu cắt những thứ này hồ kỵ tánh mạng. Xem ra Tiểu Thiến cũng là tìm được rồi nàng phải đi đường. Diệp Khai khoe miệng dương lên dáng tươi cười, nhìn ra được hắn đối với mình hai nữ nhân này biểu hiện rất là thỏa mãn. Vốn có thấy mỹ nữ tổng hội tâm nóng, nhưng bây giờ Điêu Thiền cùng Niết Tiểu Thiến cũng lệnh địch nhân sợ. Hách Liên các bá, Nam Hung Nô Tả Hiền Vương chướng hạ đệ nhất đại tướng, lúc này trong lòng thì có loại cảm giác này. Điêu Thiền thiên ma vũ đối với tinh thần lực người cường đại tác dụng hữu hạn, như Hách Liên các bá loại trình độ này đại tướng, trong nháy mắt đó là phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Hách Liên các bá hét lớn một tiếng, đem chu vi mấy người bộ tướng đánh thức, nhìn lại cũng phát hiện mình đánh bộ hạ tất cả đều bị trước mắt yêu nữ này cho mê hoặc, hơn nữa còn có cái xuất thần nhập quỷ thích khách người đúng thu cắt cánh mạng của bọn họ. Hách Liên cắt bá trong lòng cảm giác nặng nề, nắm chặt đại đao trong tay, vỗ trong quần tuấn mã, đó là bay thẳng đến Điêu Thiền giết tới. Chỉ cần giết yêu nữ này, tất cả liền đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Hách Liên cắt bá tâm trung nghĩ như vậy, cưỡi tuấn mã, lập tức đúng liền xông ra ngoài, trong khoảnh khắc đó là đi tới Điêu Thiền trước mặt. Đại đao trong tay thật cao vung lên, hung hăng bổ xuống. Yêu nữ, chịu chết đi. Điêu Thiền vẫn chưa né tránh, còn đang tự mình khiêu vũ, đao phong gào thét tới, mặt không đổi sắc. Keng, kim thiết tương giao thanh âm vang lên. Một thanh liệt hỏa chi nhận bỗng nhiên toát ra, chém ngược mà lên. Cùng Hách Liên cắt bá đây lực phách hoa sơn nhất đao hung hăng đụng vào nhau. Cương đại trùng kích lực, trực tiếp là đem Điêu Thiền trùng phi. Điêu Thiền thuận thế bay đi, dễ dàng thoát ly vòng chiến. Kế tục nhảy thuộc về nàng tự mình một người vũ đạo. Liên bên kia, Niếp Tiểu Thiến cũng là gặp đối thủ, cùng mấy cái được Hách Liên cắt bá đánh thức bộ tướng chiến lại với nhau. Ta những bộ hạ kia chính là tử ở trong tay ngươi. Hách Liên cắt bá trên cao nhìn xuống, nhìn Diệp Khai, sát khí đằng đằng. Không sai, hơn nữa ngươi cũng sẽ chết người đúng trên tay ta. Diệp Khai khẽ cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta Hách Liên cắt bá thế nhưng Tả Hiển Vương Huy loại kém nhất manh tướng, ngay cả Cẩm Mã Siêu đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi. Hách Liên cắt bá cả tiếng cười gần nói. Là ai người đúng nói khoác mà không biết ngượng? An ta Mã Siêu nhất thương. Thanh âm vừa xong, một người một con ngựa đó là hóa thành một đạo bạch ảnh vào tới. Một điểm hàn mang hướng phía Hách Liên cắt bá yết hầu nhanh đâm đi. Hách Liên cắt bá hoảng hốt, nhưng hắn không hổ là cựu kinh chiến trận đại tướng. Hoàng loạn đang lúc, tung người xuống ngựa tránh thoát đây kinh thiên nhất thương. Nguy hiểm thật. Hách Liên cắt bá thở phì phò, gọi thẳng nguy hiểm thật. Thật vất vả nhặt về một cái mạng chính hắn, mới vừa ngẩng đầu một cái, đập vào mắt trung chính là một khuôn mặt tươi cười, theo sát mà còn có một đạo đỏ ngầu đao quang. Đao quang vung lên, số người rơi xuống. Ta tất cả nói ngươi sẽ chết người đúng trên tay ta, ngươi hết lần này tới lần khác bất tín. Diệp Khai phất phất tay, đem vật cầm trong tay diễm nhận tán đi, mở miệng cười nói. Chỉ là Diệp Khai người đúng lúc nói lời này vẫn chưa nhìn xuống đất thượng Hách Liên cắt bá thi thể, mà là đang quan sát đột nhiên xuất hiện cái này võ tướng, Mã Siêu. Người ta nói, Mỹ Chu Lang, Cẩm Mã Siêu. Quả thế, chỉ thấy Mã Siêu mặt như ngọc, con mắt như lưu tình, hổ thể viên tí, bưu bụng lang eo, thanh hùng lực mãnh. Mặc sư khôi thú mang theo, ngân giáp bạch bảo, rất tiêu sái. Mà đúng lúc này, chấn thiên tiếng vó ngựa lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này là từ phản phương hướng chuyển đến, cũng chính là các nạn dân đảo vong phương hướng. Một nhánh quân đội rất nhanh liền là xuất hiện ở Diệp Khai trước mặt, bạch mã bạch khôi, động tác đều nhịp, trong đội ngũ mã tự kỳ sĩ tùy phong lay động. Tướng quân, xin chỉ thị. Lĩnh đội phó tướng cả tiếng mở miệng nói, giết sạch đám này hồ kỵ. Mã Siêu thản nhiên nhìn xa xa đám kia hồ kỵ như nhau, đó là hạ trảm lập quyết. Phải. Mã Siêu xuất lĩnh chi bộ đội này đúng Tây Lương thiết kỵ, trong đó từng cái kỵ binh đều là tinh nhuệ, chiến đấu lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn 1000 thiết kỵ, sáng lên ngân thương, hét lớn một tiếng, gào thét hướng người hồ kỵ binh xung phong liều chết đi. Lúc này Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến từ lúc Diệp Khai bảy mưu đặt kế hạ lui trở về, đứng ở Diệp Khai bên người, nhìn trước mắt cái này bạch khôi bạch giáp võ tướng. Đa tạ. Mã Siêu thật sâu nhìn Diệp Khai liếc mắt, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói rằng, ngay sau đó lôi kéo dây cương, cưới bạch long mã cũng là hướng phía hồ kỵ giết tới. Hồ kỵ thật sự là nhiều lắm, phải thay đổi Diệp Khai bọn họ giết, còn phải phế thượng một đoạn thời gian ngắn. Liên Mã Siêu mang theo mình Tây Lương thiết kỵ xung phong liều chết một trận, cũng không lâu lắm đó là dẫn đội chạy về. Mã Siêu áo bào thượng dính huyết tích, túc sát chi khí cũng còn chưa tan đi đi. Lần thứ hai đi tới Diệp Khai bên cạnh, Mã Siêu cất cao giọng nói, đa tạ tráng sĩ xuất thủ cứu giúp, ta thay những người dân này tự đáy lòng cảm tạ ngươi. Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ mà thôi, Mã tướng quân khách khí. Diệp Khai phất tay, đạm nhiên cười nói, chẳng biết tráng sĩ tính danh, có thể hay không theo ta sẽ ngũ uy quận, ta là cha ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Mã Siêu mở miệng nói, Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai nếu Mã tướng quân thành ý mời, ta lại sao tốt cử tuyệt. Diệp Khai cười trả lời, chưa xong còn tiếp. Chương 224, đến từ Bàng Đức khiêu chiến. Sắc trời ám trầm, mây đen từng mảnh một liên miên. Diệp Khai đứng ở một chỗ trong viện, ngẩng đầu nhìn trời, gió thổi qua, đột nhiên vài giọt vũ thủy tích lạc đến trên mặt của hắn. Thực sự là gió thổi mưa rông trước cơn bão a. Diệp Khai khẽ cười nói, chẳng biết Diệp huynh đệ đã nhiều ngày đi qua còn thói quen. Một người tuổi còn trẻ thanh nhã của. Diệp Khai quay đầu nhìn Mã Siêu liếc mắt, mở miệng nói, Mã tướng quân. Đây đã là Diệp Khai ở tại quận thủ phủ ngày thứ nhì, lúc đầu Diệp Khai theo Mã Siêu đi tới Ngũ Uy quận, bị Mã Đẳng nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi Diệp Khai trưởng cứu nạn dân có công, người đúng Mã Siêu giới thiệu hạ, càng thành Mã phụ thượng khách. Liên hơn 1000 danh nạn dân, cũng đã làm thích đáng an trí. Người đúng an trí nạn dân trong chuyện này, Điêu Thiền biểu hiện rất để bụng, lúc này đang xem mong này bị thương nạn dân. Liên Niết Tiểu Thiến còn lại là ngoài không tình nguyện đi theo Điêu Thiền bên người, bảo hộ Điêu Thiền an toàn. Tướng quân mới từ trên chiến trường trở về, liền tới tìm ta chẳng biết có chuyện khẩn cấp gì sao? Mã Siêu trên người sát khí còn chưa triệt để tan đi, y khôi trên huyết tích chưa khô, hiển nhiên mới vừa trải qua một trận đại chiến. Gia phụ có chuyện quan trọng tìm Diệp huynh thương lượng. Mã Siêu mở miệng nói. Diệp Khai đi theo Mã Siêu phía sau, hướng phòng nghị sự đi đến, trong lòng suy đoán trước Mã Đằng nên tìm chính thương lượng làm sao quá lần này nguy cơ. Những ngày gần đây, Diệp Khai cũng là nghe được rất nhiều tin tức, tóm lại một câu nói, đó chính là tình hình rất không lạc quan. Bởi người Hung Nô lần này tiến công phát động rất đột nhiên, Mã Đằng căn thức bạn phản ứng không kịp nữa. Liên Hung Nô phương hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu, quân thế hạo đại, Mã Đằng phương vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là liên tiếp đã đánh mất lưỡng quận. Hôm nay ngoại trừ chỗ ngồi này Ngũ Uy quận ngoại, cũng chỉ thẳng tới gần Hàn Toại địa giới tiểu tuyến nhất quận, có thể nói tình thế rất nghiêm tuấn. Trong phòng nghị sự, ngoại trừ ngồi ở chủ vị Mã Đằng ở ngoài, trái phải hai bên vẫn các ngồi người. Mã Siêu mang theo Diệp Khai đi vào phòng nghị sự thì mọi người hiển nhiên đang thảo luận chút gì. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mã Đằng, chỉ thấy kỳ thân dài tám xích, thân thể lớn, mặt mũi hùng dị nghị. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Khai biết Mã Đằng là một hiền lương trung hậu hạng người, hơn nữa rất được mọi người tôn kính. Trái phải hai bên chỗ ngồi đang ngồi đều là Mã Đằng hệ võ tướng, tả thủ vị đều là Mã Đằng thân thuộc, nhị nhi Ma Hưu, Ma Thiết cùng với chất Mã Đại. Bên tay phải thì còn lại là Mã Đằng tâm phúc, trước một vị đó là đại danh đỉnh đỉnh Bang Đức, phía sau hai vị theo thứ tự là Lương Hưng cùng với Trương Hành. Mã Siêu đi thẳng tới Mã Đằng bên cạnh, cứ như vậy như nhất tôn chiến dường như đứng ở đằng kia. Diệp huynh đệ, chẳng biết mấy ngày nay ở trong phủ đi qua còn thói quen. Mã Đằng mỉm cười nói, như một hiền hòa trưởng giả. Mã Siêu tuyệt ép đúng Mã Đằng thân sinh mà, thậm chí ngay cả hỏi vấn đề đều giống nhau. Diệp Khai trong lòng nói ra tâm sư nói, liên biểu hiện ra lại tự nhiên là mỉm cười đáp lại. Một phen khách khí hàn huyền sau khi, rốt cục đi tới chính đề thượng. Nghĩ đến Ngũ Uy quận tình huống cũng không gạt được Diệp huynh đệ, chiến sự nổ ra, đến lúc đó ai cũng không nói chắc được. Diệp huynh đệ đối với ta Mã Đằng có ân, để Diệp huynh đệ an toàn nghĩ, ta đã kẻ khác chuẩn bị tốt mã thất, chuẩn bị tốt lộ phí. Diệp huynh đệ còn là mau ly khai Ngũ Uy quận, ly khai chỗ thị phi này đi. Mã Đằng thở dài nói. Diệp Khai nhìn Mã Đằng ánh mắt của, biết đối phương cũng không phải là giả bộ, là thật vì mình suy nghĩ. Bất quá Diệp Khai cũng lắc đầu, khẽ cười nói, những thứ này người hồ được rồi, vết sẹo đã quên đau nhức, cựu không có để ý dạy, dĩ nhiên lại bính đáp đứng lên. Bất quá là ta ngang ngược tàn ác thôi, ta lật tay liền có thể đem diệt sát. Diệp Khai đây vừa nói, trong phòng nghị sự tất cả mọi người đúng những mày. Bang Đức càng trực tiếp đứng dậy, nhìn Diệp Khai. Bất mãn nói, chủ công có ý tốt, tiểu ngươi không cảm kích cũng thì thôi, còn dám ở nơi này nói ẩu nói tả. Phải biết rằng Đan Vu thủ hạ hai cái trái phải Vương Đình binh tinh tướng mãnh, cho dù là ta cũng không dám nói tất thắng. Một mình ngươi Hoàng Mao tiểu, cũng dám nói ra lật tay đem diệt sát. Ngươi đây là đang khinh thường ta đợi sao? Bang tướng quân chớ nổi giận, nghe ta Nhi Mã Siêu nói, Diệp huynh đệ võ nghệ phi phàm, Hách Liên Cắt Bá cũng chết ở trên tay hắn. Bất quá Diệp huynh đệ, đây ra trận giết địch không có thể như vậy luận võ đấu ngoan, ngươi nhưng không nên xem thường những thứ này người hồ. Ta xem Diệp huynh đệ ngươi chính là mau ly khai đi. Mã Đằng đầu tiên là trấn an được Bang Đức, đón quay đầu nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng: "Đa tạ Mã tướng quân hảo ý, chỉ là của ta mới vừa rồi theo như lời cũng không nói xạo." Trên trận bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng Diệp Khai cũng không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói: "Nói khoác mà không biết ngượng, nếu như ngươi thật có bản lĩnh như thế, ta Bang Đức người thứ nhất bái phục. Nhưng bây giờ trước thắng nổi trong tay ta quan đao hơn nữa, tiểu ngươi có dám nhận?" Bang Đức cũng không nhịn được nữa, đứng dậy, quát lớn: "Bang tướng quân, Siêu Nhi ngươi!" Mã Đằng bản muốn ngăn cản, hãy nhìn đến bên cạnh Mã Siêu ánh mắt của sau khi, đông nhiên lại đúng sửa lời nói: "Được rồi, nếu Bang tướng quân cố ý như vậy tùy ngươi, chỉ là chẳng biết Diệp tiểu huynh đệ cảm thấy thế nào." "Không có vấn đề." Diệp Khai cười trả lời: "Vậy cứ như thế quyết định, Bang tướng quân các ngươi trước mang theo Diệp huynh đệ đi diễn võ chẳng chọn binh khí, ta sau đó đi ra." Mã Đằng cất cao giọng nói. Chờ đến Diệp Khai bọn họ toàn bộ lúc rời đi, Mã Đằng tài nhìn mình mà trầm giọng hỏi: "Siêu Nhi, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bang tướng quân thực lực thế nhưng gần với ngươi, Hách Liên Cắt Bá là như thế nào chết ngươi rõ ràng nhất, Diệp Khai mặc dù có chút dũng vũ nhưng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Khai trưởng cứu nhiều như vậy nạn dân, đối với chúng ta có công, chúng ta hộ tống hắn an toàn ly khai coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giống như bây giờ làm, đến tối hậu ai cũng không xuống đài được. Nếu không bị vây đối với chính hắn một mà không ràng buộc tín nhiệm, Mã Đằng đúng vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng trận luận võ này. Hách Liên Cắt Ba đến chết quả thực là bởi vì ta phát súng kia, bất quá cho rằng lúc đó cho dù không có ta, Hách Liên Cắt Ba cuối cùng cũng sẽ chết ở Diệp Khai trên tay của. Được rồi, chúng ta nên quá khứ, bọn họ nên sốt ruột chờ." Hồi tưởng lại Diệp Khai lúc đầu kinh diễm nhất đao, Mã Siêu đạm nhiên mở miệng nói rằng. Ngay sau đó xoay người hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Nhìn Mã Siêu bóng lưng rời đi, Mã Đằng ánh mắt phức tạp, mắt nhìn mình mà trưởng thành đến ngay cả mình đều cầu không được cao. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng trung quy đúng tự hào, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là đi theo. Chống trải diễn võ chàng trái phải hai bên bảy lượng vũ khí cái, trên đó đao thương côn đồng cái gì cần có đều có. Bang Đức thân thủ hút một cái, một thanh đại đao lập tức đúng bay đến trong tay hắn. Cầm trong tay đại đao, nhìn Diệp Khai chiến ý mười phần nói, thủ binh khí đi. Như Bang Đức loại này manh tướng, tự nhiên biết sư bác Thọ Diệp dùng toàn lực đạo lý, bởi vậy cùng Diệp Khai một trận chiến này, hắn không chuẩn bị lưu thủ. Diệp Khai cười cười, mở miệng nói, những vũ khí này ta dùng không quen, ta còn là dùng của chính ta đi. Hai tay xích hồng hỏa diễm tăng một chút toát ra, cuối cùng hóa thành một thanh diễm chi lợi nhận ta người đúng Diệp Khai trong tay. Long tranh hổ đấu, hết sức căng thẳng. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118. Chương 225, Phi Thiên. Kính khí hóa hình. Bang Đức nhìn Diệp Khai trong tay diễm nhận, song nhãn co rút lại, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Không tiếp tục nửa điểm kinh thị, bởi vì kính khí hóa hình chỉ có võ đạo điên phong có thể làm được. Không chỉ là Bang Đức, bốn phía xem cuộc chiến chúng tướng lúc này nhìn về phía Diệp Khai ánh mắt cũng cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Đứng ở góc chỗ Mã Siêu nhãn tỉnh sáng lên, trên người chiến y không tự chủ bay lên. Ha, lúc này mới có ý tứ. Bang Đức cười nói, chậm rãi giơ lên trong tay đại đao. Một cổ vô hình khí kình, đầy dây phương viên mấy thước, áo bào bay phất phới. Thế giới này vốn cũng không phải là Diệp Khai trong ấn tượng chính là cái kia Tam Quốc, chỉ cần võ lực tầng diện sẽ vượt qua nhiều lắm. Diệp Khai vẫn đang nhớ kỹ lần trước cùng Lữ Bố trận chiến ấy, đối phương phảng phất chiến thần phụ thể giống nhau đáng sợ lực phá hoại, những người khiêu chiến người đúng lữ bố trước mặt giống như dê đợi làm thịt không có khác biệt gì. Có thể nói thế giới này, thành danh võ tướng sợ rằng đều có võ đạo điên phong thực lực, liền như là lữ bố, quan vũ, trương phi những thứ này lịch sử nổi danh mãnh tướng sợ đã đột phá võ đạo phạm chủ. Liên diệp khai trước mắt cái này bằng đức thế nhưng có cùng quan vũ gọi nhịp thực lực, tuy rằng lúc đó quan vũ người bị trúng tên, khả giã đủ để chứng minh bằng đức thực lực. Diệp khai nhìn khí thế hung hăng bằng đức, khỏe miệng bỗng nhiên dương lên dáng tươi cười, chân phải đi phía trước bước ra trong nháy mắt, tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy Diệp khai đột nhiên biến mất, bằng đức vẫn chưa kinh hoàng, cường tráng cao to thân thể đứng ở diễn võ tràng giữa sân, ổn như bàn thạch, song nhãn còn lại là đang không ngừng chuyển động. Tìm được ngươi. Bằng đức nhếch miệng lên, đơn tay cầm đại đao, bỗng nhiên mạnh hướng phía bên phải vung lên, khí kình điên cuồng gào thét ra. Diễn võ chẳng cạnh một tòa núi sơn lên tiếng trả lời sợ, hóa thành một đống phái phiến. Nhất đao vung xuống, giả sơn đổ nát, lực phá hoại thật là kinh người. Nhưng Bàng Đức lúc này lại đúng sắc mặt đại biến, một đạo kình phong đúng là từ bên kia kéo tới, lúc này Di không kịp rút đao xoay người lại. Bàng Đức không thể làm gì khác hơn là đem tả thủ dựng thẳng lên che ở gương mặt trước. Ầm. Bàng Đức chỉ cảm thấy một cổ cự lực hung hăng tràn người đúng tay trái của mình trên cánh tay, như được thiết truy hung hăng gõ giống như vậy, thân thể cao lớn cũng là không tự chủ được hướng một bên lui nhanh đi, một liền lùi lại vào bước mới rốt cục đúng ổn định thân hình. Lực lượng này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Khai lắc lắc thủ tí, chẳng qua tuy rằng nói như vậy, cũng vẻ mặt buông lòng hình dạng. "Tiểu tử, tiếp ta chiêu này." Bàng Đức song nhãn phiếm hồng, chiến ý càng leo tới đỉnh phong, hiển nhiên muốn quyết tâm. Chỉ thấy Bàng Đức quát lên một tiếng lớn, thân ảnh khổng lồ bay thẳng đến Diệp Khai vọt tới, tốc độ dĩ nhiên không chậm chút nào. Đơn tay cầm đại đao, trong chớp mắt đó là đánh ra vô số đao. Cuồng lôi xà vang, đao ảnh trọng trọng. Xuất đao tốc độ cực khoái, mắt thường căn bản là không có cách phân rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đao ảnh mà thôi. Hơn nữa thanh thế kinh người, đao khí nhập vào cơ thể ra, còn chưa tới gần, Diệp Khai liền cảm giác trên mặt có rất nhỏ tua nhỏ cảm nhận sâu sắc. Trong sân, Mã Đại, Mã Hưu, Mã Thiết Sổ đem nhìn Bàng Đức đây kinh thiên nhất đao. Nhãn thần hoảng sợ, thầm nghĩ trước đối mặt mình một đao này có mấy phần chắc chắn có thể ngăn trở, nhưng kết quả cánh đúng không có chút nào nắm chặt. Cho dù là Mã Đẳng cũng vì Diệp Khai lau một vệt mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng, siêu nhi ngươi nhưng hại khổ người khác. Chỉ có Mã Siêu một người nhìn chằm chằm Diệp Khai. Song nhãn mạo hiểm tinh quang, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Giấy vẽ. Diệp Khai cả người bỗng nhiên mềm nhũn ra, phản phất rỡ xuống lực lượng toàn thân giống như vậy, cứ như vậy bay tới bay lui, nhưng lại luôn có thể người đúng thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh Bàng Đức đoạt mệnh đại đao. Toàn tâm toàn ý cảm thụ quanh mình khí lưu, cùng còn như thực chất vậy sắc ý, Diệp Khai rất dễ đó là dự phán ra Bàng Đức đại đao trong tay vung chém xuống phương hướng. Hơn nữa Diệp Khai cũng không phải người đúng một mặt né tránh. Nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, Diệp Khai cùng Bàng Đức trong lúc đó cự ly đang không ngừng gần hơn. Thật là tinh diệu thân pháp, thật là đáng sợ chiến đấu thiên phú. Nhìn Diệp Khai, Mã Siêu chỉ cảm giác mình huyết dịch của cả người đều phải sôi trào. Cũng nên kết thúc. Diệp Khai thấp giọng nỉ non, cả người bỗng nhiên mạnh ra tốc, một bước xa lập tức lao ra đao ảnh, đi tới Bàng Đức bên cạnh, trong tay liệt diễm chi nhận chẳng biết lúc nào đã để trước Bàng Đức cổ họng. Chỉ cần Diệp Khai đi lên trước nữa nhẹ nhàng thôi tống một chút, Bàng Đức lập tức liền muốn bị mất mạng. Cảm thụ được liệt diễm chi nhận truyền tới nóng rực, Bàng Đức lại chỉ cảm thấy hàn ý bức người. Nhìn Diệp Khai lạnh như băng phảng phất không có chút nào tình cảm nhãn thần, Bàng Đức trong lòng máy động, vội vã đúng giơ hai tay lên. Âm một tiếng, đại đao vô lực rơi xuống đất. Ta đầu hàng, ta vì lời vừa mới nói xin lỗi ngươi. Bàng Đức hai tay cao, cười nói. Trực tiếp đầu hàng ngược lại cũng lưu manh, chân thành nói khiểm cũng coi như tính tình thật. Diệp Khai đem hữu thủ rút về đồng thời, lại một lần nữa biến thành nguyên lai phó cả lơ phất phơ răng rấp, mở miệng cười nói, từ tướng quân quả đấm cầm đao có thể nhìn ra được đại đao cũng không phải bàng tướng quân thường dùng vũ khí, nếu như bàng tướng quân sử dụng chính thuận buồm xuôi gió vũ khí, kết quả còn chưa nhất định đây. Bàng Đức dành riêng vũ khí lại có đúng hay không đại đao, mà là song kích, tên cũng là tương đương bá khí, là kinh thiên động địa. Vũ khí đối với một võ tướng thực lực để thăng hiển nhiên là to lớn, một bả tốt vũ khí có thể thành tựu một võ tướng. Liên bang Đức nghe xong Diệp Khai nói sau khi, cũng lắc đầu, mở miệng nói rằng, cho dù là như vậy, ta cũng vẫn đang không phải là đối thủ của ngươi. Lấy bang Đức thực lực tự nhiên nhìn ra được Diệp Khai mới vừa rồi là lưu thủ, liền trên thực tế cũng là như vậy, Diệp Khai thậm chí ngay cả siêu thần trạng thái chưa từng khai song phương cho nhau thổi phồng hai câu, lắm hoàn mỹ kết cục xong việc, hoa hoa tiểu tử người sĩ người chứ sao. Diệp huynh đệ võ nghệ, Mã Mỗ thật sự là bội phục. Mã Đằng thoải mái cười to nói, Mã tướng quân quá khen. Diệp Khai thấy một bên Mã Siêu nhìn mình thì trong mắt nóng rực chiến ý, cười cười, xoay người lại nhìn Mã Đẳng, mở miệng nói rằng: "Chẳng biết Diệp huynh đệ lời mới vừa nói vẫn tính sổ hay không, ta dự định ngay hôm đó phát binh tấn công những người hồ đó, đoạt lại thành trì, còn thiếu tướng quân một vị, chẳng biết Diệp huynh đệ có hay không có hứng thú." Mã Đẳng nhìn Diệp Khai, cười nói: "Trung quanh võ tướng nhìn xong vừa Diệp Khai cùng Bàng Đức tỉ thí sau khi, đối với Mã Đẳng lời này lại không dị nghị. Khu trừ thắt lỗ, vốn là chúng ta chức vụ, tại hạ cũng kính không bằng tuân mệnh." Diệp Khai cười trả lời: Diệp Khai nhớ lại những ký ức toái phiến đó trong bao hàm một công pháp, một tu la đạo công pháp, là Phi Thiên. Lần trước quay về luân hồi không gian sau khi cố ý từ ác ma chi thư trùng tra ra cũng không có tìm được công pháp này xuất xử, thậm chí người đúng luân hồi không gian trùng cũng không có hoán đổi tuyển hạng. Bởi vậy Diệp Khai cũng không biết môn công pháp này phẩm giai, nhưng Diệp Khai cũng không chút nào hoài nghi sự cường đại của nó. Mà lần này tới Tam Quốc, là trọng yếu hơn một nguyên nhân, đó là tu luyện môn công pháp này. Vì vậy công pháp cần nhất đó là sát lục. Liền sát lục thích hợp nhất đây loạn thế. Chưa xong con tiếp. Chương 226, bắt giặc. Thiên cương phá hiểu, đạm thanh sắc tiên không vẫn khả mấy viên thưa thất tàn tinh. Một chi mấy nghìn người quân đội bắt đầu từ Ngũ Uy quận cửa bắc đi ra, cấp tốc hướng phương bắc đi đến. Đội ngũ nhân số cũng không tính nhiều, thả phần nhiều là kỵ binh làm chủ, bởi vậy tiến lên tốc độ hết sức khoái tốc. Diệp huynh võ nghệ cao cường, tại hạ thật sự là bội phục. Trong quân có thể đủ thắng quá bàng tướng quân chỉ có huynh trưởng ta một người, hôm nay vừa sinh ra Diệp huynh ngươi. Đặc biệt thân pháp, đoan đích thị quỷ dị khó lường, chẳng biết Diệp huynh lúc nào lúc rảnh rỗi chỉ điểm tại hạ 124. Đội ngũ trước chính là cái kia tuổi trẻ tiểu tướng nhìn Diệp Khai mở miệng cười nói, "Mã tướng quân quá khen." Diệp Khai nhìn bên cạnh đây người trẻ tuổi tiểu tướng liếc mắt, cười cười. Cái này tiểu tướng đó là Mã Đại, tuy nói hắn là Mã Đằng chất, nhưng ở Tây Lương quân trung sức ảnh hưởng chỉ lần này cho Mã Siêu cùng Bằng Đức, so với Mã Đằng mặt khác hai người thân sinh Mã Thiết cùng Mã Hưu vẫn phải tới có hy vọng. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng làm việc ngoài trầm ổn, rất được Mã Đằng thưởng thức. Lần này Mã Đằng phái hắn coi như Diệp Khai phó tướng, phụ tá Diệp Khai. Dù sao Diệp Khai là một dân ngoại lai, thì là Mã Đằng khẳng yên tâm đem quân đội giao cho hắn, thủ hạ những thứ này các tướng sĩ cũng chưa chắc sẽ phục hắn. Làm cho Mã Đại tới hành động cái này quá độ giảm sóc khí thật sự là không thể tốt hơn. Mã Đại nhìn Diệp Khai, lại nhìn một chút Diệp Khai bên cạnh Điêu Thiển, Niếp Tiểu Thiến nhị nữ, trong mắt hắn, nhị nữ vô cực không phải nhân gian tuyệt sắc. Liên càng phát thấy được nhìn mình không thấu trước mắt cái này cùng mình tuổi tác sấp xỉ nam. Ổn trọng chính hắn vẫn chưa tìm hiểu nhị nữ cùng Diệp Khai quan hệ giữa, cũng không đi cùng nhị nữ đến gần, bởi vì hắn biết đây rất nhiều nam nhân cấm kỵ. Đến đâu rồi? Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đối với Lương Châu vùng địa hình Diệp Khai cũng quen thuộc, tự nhiên muốn hỏi Mã Đại cái này dân bản xứ. Mau vào nhập Đôn Hoàng quận phạm vi, có hay không hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời? Mã Đại mở miệng hỏi. Đây vốn là hành quân đánh giặc cơ bản nhất thưởng thức, nhưng Mã Đại vẫn là mở miệng hướng Diệp Khai hỏi, chính là không muốn cho Diệp Khai một loại quyền lực giá không cảm giác. Sau khi nói xong, Mã Đại nhìn Diệp Khai, tâm lý có chút khẩn trương, rất sợ sẽ khiến Diệp Khai bất mãn. Ừ, việc này ngươi quyết định là được, hành quân chiến tranh và vân vân, dù sao cũng không phải của ta cường hạng. Diệp Khai nhàn nhạt mở miệng trả lời. Xác nhận Diệp Khai phản ứng sau khi, Mã Đại trong lòng mặc dù nhưng có chút lo sợ, nhưng cuối cùng là vương lòng không ít. Quay đầu ngựa lại, bắt đầu xuống phía dưới bắt tay vào làm chỉ huy rời xây dựng cơ sở tạm thời tương quan công việc. Hi hi, cái này tiểu tướng quân có chút sợ công tử ngươi. Ngồi ở bạch mã thượng Tiểu Thiến cười nói. Sợ? Diệp Khai lắc đầu. Bỗng nhiên nhìn Niếp Tiểu Thiến, khẽ cười nói. Tiểu Thiến ngươi có sợ không ta à? Hi hi, Tiểu Thiến mới không sợ đây. Niếp Tiểu Thiến biết Diệp Khai là ở trêu đùa chính, cũng không buồn bực, ngược lại là cười hì hì trả lời. Tướng công, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, ta sợ. Điêu Thiển muốn nói lại thôi. Từ nhỏ người đúng tư đồ phủ lớn lên nàng xem qua nhiều hắc ám, có mới nối cũ, qua cầu rút ván lại không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Diệp Khai trưởng cứu nạn dân chuyện tích đã chậm rãi chuyên gia, mấy nghìn nạn dân khẩu nhĩ tương truyền, người đúng ngũ uy quận Diệp Khai đã rồi biến thành nổi tiếng người. Bởi vì loạn thế cần một người đứng ở đi ra, liền Diệp Khai vừa mới người đúng những nạn dân đó cần trợ giúp nhất thời điểm đứng dậy, như vậy đối với bọn hắn mà nói, Diệp Khai đó là cứu thế chủ. Nếu như Diệp Khai lần này sẽ giúp Mã Đằng đoạt lại thành trì lời mà nói, danh vọng sợ là còn muốn tiến thêm một bước mở rộng. Công cao chấn chủ vô luận ở nơi nào, đều là một cấm kỵ. Không có chuyện gì. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Viết Vương, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Điêu Thiền mà nói, có một câu nói này liền đã đầy đủ. Diệp huynh, ta dĩ phân phó, làm cho các tướng sĩ tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta vừa chạy một ngày trình, người lao mã mệt mỏi, ta kiến nghị đêm nay trước hết ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai nữa công thành. Chẳng biết Diệp huynh có ý kiến gì hay không? Mã Đại cưỡi ngựa đi tới Diệp Khai bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Ta nói hành quân chiến tranh việc tất cả do ngươi quyết định là được, không nắm quyền sự tình hướng ta xin chỉ thị. Diệp Khai cười nói. 5.000 binh mã dưới sự chỉ huy của Mã Đại đều đâu vào đấy hành động, xây dựng cơ sở tạm thời. Đốt lửa nấu cơm, phái binh dò xét, hết thảy đều vững vàng trên quỹ đạo tiến lên. Diệp Khai nhìn ra được, cái này Mã Đại đúng là cái tướng tài. Võ lực giá trị tuy nói cũng không thế nào xông ra, nhưng thắng ở một cái ổn tự. Người tài giỏi như thế nhưng thật ra là thủ thành không có nhân tuyển thứ hai. Sau buổi cơm tối, ngoại trừ dò xét đích sĩ binh ngoại, tất cả mọi người đúng hồi doanh nghỉ tạm. Liên Diệp Khai đang cùng Mã Đại nói lời từ biệt sau khi, lại đúng là không có hướng lều của mình đi đến. Liên làm một người yên lặng hướng doanh trướng đi ra ngoài, dần dần tiêu thất ở trong màn đêm. Lúc này bầu trời đêm không có trăng lượng, chỉ có một chút tinh tinh lóe ra, vậy do Diệp Khai hôm nay thị lực, nhưng là có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy trước mắt động tĩnh. Giữa hè gió đêm hô hô thổi qua, Diệp Khai trên trán sợi tóc tùy phong đong đưa, da phủ phát che lại cặp mắt kia như bầu trời đêm vậy thâm thúy. Nguyệt hắc phong cao, sát nhân dạng. Làm cái nhiễu người đang ngủ quái thủ, thật đúng là nghiệp chướng nặng nề a. Xạ nhân tiên xạ mã, bắt vua trước, Diệp Khai hiện tại muốn đi làm liền là chuyện này. Đạp nguyệt bộ dưới ánh trăng thi triển ra, phản phất Diệp Khai thật là người đúng đạp nguyệt đi trước giống như vậy, tốc độ mau kinh người, thường thường mới vừa thấy một tàn ảnh, người cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Đến rồi. Khoái tốc đi tới Diệp Khai bỗng nhiên đúng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy một tòa lồng lộng thành tường, người đúng tinh dạ trong đứng vững. Trên thành tường hỏa quang thông minh, chỉ thấy đám cầm cây đuốc đích sĩ binh đứng ở trên tường thành qua lại dò xét. Liên Diệp Khai vừa mới đúng trạm xe lửa ở một cái khoảng cách an toàn, quan sát đến trên tường dò xét binh lính tình huống. Lưỡng cái tiểu đội, 20 người dạng, hơn nữa giữa người và người cách khá xa, hầu như quán xuyên chỉnh nói thành tường. Diệp Khai suy nghĩ một chút, đó là bỏ qua đem toàn bộ giết chết kế hoạch. Tuy nói cũng không phải không thể làm được, cần phải đúng dù cho xuất hiện một điểm sơ suất nói liền được trả bằng mất, hơn nữa Diệp Khai mục tiêu cũng các ngươi. Diệp Khai mượn bóng đêm, đem tốc độ phát huy đến dồn, hướng thành tường vào tới. Hóa thành một đạo hắc ảnh, chớp mắt đó là đến rồi thành tường dưới. Nguyệt bộ. Không có chút nào ngừng nghỉ, Diệp Khai trực tiếp là đạp nguyệt bộ hướng trên tường thành bay đi. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Diệp Khai phát hiện mình đột phá phương vị này dò xét có rất rõ ràng lỗ thủng. Mặc dù nhưng chỗ sơ hở này chỉ có vì thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi. Gì? Một sĩ binh bỗng nhiên nhẹ kêu nói. A, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh một người lính khác quay đầu lại nhìn đồng bọn của hắn, mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là vừa tại khóe mắt giống hệ thấy có một đạo hắc ảnh trải qua. Người binh lính kia rủi rủi con mắt, có chút không xác định nói. Hắc ảnh? Ngươi không biết là hoa mắt đi, cho ngươi khắc chế mình một chút, hiện tại xong chưa, giao thân xác trời phá hủy đi. Dù sao cũng chúng ta đã triệt để đã không chế tỏa thành trì này, những nữ nhân kia tùy thời có thể đùa, không cần phải gấp gáp cho một thời. Hai bên trái phải người lính này một bộ người từng trải dạng. Có lẽ vậy. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 11-8. Chương 227, tối nay thuộc về sát lục. Đôn Hoàng quân thành. Gió nhẹ rời thì, trong bóng tối mơ hồ đi ra một hai tiếng chó sủa, cổ lão trong thành trì, có một chút tia sáng lóe. Nơi vốn cũng không phải là cái gì phồn hoa rồi rào chỗ, Đôn Hoàng quận lại đang Lương Châu cực bắc, liền càng phải như vậy. Mà khi Diệp Khai thấy cảnh tượng trước mắt thì, vẫn đang tại hoài nghi trước mắt thấy đến cùng là đúng hay không một tòa quận thành, hoặc giả thuyết đến cùng là đúng hay không người ngu địa phương. Đôn Hoàng quận mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng cũng không trở thành rơi tới mức này. Ngoại trừ dò xét đích sĩ binh ngoại, trên đường phố liền lại không có bất kỳ người nào, những thứ này người hồ hiển nhiên là thực hành cấm đi lại ban đêm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, phòng ốc có nhiều hư hao, góc đường thậm chí có một loạt dân trạch được đều thiêu hủy. Trên phế tích thi thể khắp nơi trên đất, thậm chí ngay cả vùi lấp đều lười phải làm. Đôn Hoàng quận thành người đúng người hồ quân đội vào thành là lúc cũng đã bị một lần cướp bóc, phản kháng mọi người liều mình chết gần hết rồi. Cho dù là vẫn đang tâm tồn lòng phản kháng người, người đúng người hồ mấy ngày nay bạo ngược dưới sự thống trị, cũng đã tiêu tan không sai biệt lắm. Diệp Khai mắt lạnh nhìn đây hết thảy, thân hình lóe lên đó là biến mất ở đây trong màn đêm. Quân thủ phủ ở trong thành phương bắc, hôm nay đã là Hung Nô Đan Vũ Hữu Hiển Vương dưới trướng mãnh tướng xoa một chút có lệ phủ đệ. Coi như hôm nay Đôn Hoàng quận thành đúng vậy tối cao tướng lãnh phủ đệ, đúng tòa thành trì này chung người rảnh rỗi khó khăn vào cấm địa, bên ngoài có đại lượng quân sĩ gác. Người đúng người hồ chiếm lĩnh Đôn Hoàng quận thành đầu mấy ngày, còn có nghĩa sĩ chạy đi ám sát. Nhưng từ mấy cái nghĩa sĩ bị bắt được tập thị trước mặt mọi người lăng trì xử tử sau khi, liền lại không người nào dám tiếp cận ở đây. Chỉ có người đúng lúc đêm khuya, thỉnh thoảng gió lớn thời điểm, sẽ có ta thanh âm, theo dạ phong được chuyện đưa ra ngoài. Truyền vào đến bên trong thành họ trong hai, như nước nở như quỷ khóc, nếu như nữ la lên. Những thứ này họ liền càng thêm hoảng sợ, lúc này, thường thường núp ở mặt trong, bưng lỗ tai của mình, nhưng lại làm thế nào cũng ngủ không được trước. Tục ngữ nói canh một người, canh hai chiêng, quỷ quái. Canh tư kẻ trộm, năm canh gà. Lúc này chính thị canh thiên, không sai biệt lắm đúng nửa đêm một hai điểm, chính thị chuyện ma quái thời điểm. Mà đêm nay, Đôn Hoàng quận thành trong tương nên kiếp sau thượng nhất hung sát tác quỷ. Quân thủ phủ trung mơ hồ có trước sáng lộ ra, bên trong người là hiển nhiên còn chưa ngủ. Ngược lại là bên ngoài thủ vệ binh lính bắt đầu có chút buồn ngủ đã khởi ngáp tới. Có lẽ là bởi vì trải qua mấy ngày nay thống trị, những thứ này hồ người đã tự tin triệt để phục tùng trong thành họ, sẽ không còn có đuôi mù người quá đi tìm cái chết. Bởi vậy những binh lính này gác trái lại rất thư giãn, kém xa tít tắp trên tường thành đám binh sĩ kia gác lực. Ai? Xoa một chút tướng quân tinh lực chính là tốt, mỗi ngày buổi tối đều là như thế, thật không biết hắn thân thế nào chịu được. Một sĩ binh bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nếu như mỗi ngày không có cùng mỹ nữ kiện, đến lượt ta cũng chịu được a. Bên cạnh binh lính song nhãn tỏa ánh sáng, bị hồi nói, ha, ngươi là không biết, ngày hôm nay lại bắt được một nương môn, cái mông to nhìn qua tựa như đè nàng xuống đất cho phạm. Lại có binh lính gia nhập thảo luận, nhỏ giọng một chút đi ngươi, vô vào phủ những thứ này nương môn cũng đều đúng xoa một chút tướng quân độc chiếm, nhưng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Hắc hắc, bất quá không có cách một đoạn thời gian, xoa một chút tướng quân sẽ gặp đem chơi chán nữ ném ra, đến lúc đó huynh đệ chúng ta mấy người cũng là có thể sung sướng. Nói người binh sĩ này song nhãn tỏa ánh sáng, có vẻ rất hưng phấn, buồn cười trước lời, đột nhiên cảm giác được yết hầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó ý thức cấp tốc không rõ. Trước khi chết, sợ rằng trong đầu còn đang suy nghĩ trước này chuyện xấu xa. Bên trái người hồ binh lính nghĩ sự tình có chút không đúng, cấp tốc xoay người lại, chỉ thấy trước mặt một đạo hắc ảnh hiện lên, căn bản phản ứng không kịp nữa, cái chán đó là xuất hiện một cái lỗ máu, ầm ầm ngã xuống đất. Ngươi là ai? Người cuối cùng binh lính sợ hãi nhìn xuất hiện ở trước mắt mình thân ảnh của, cặp kia trong đêm đen hiện lên tia máu ánh mắt của, thoạt nhìn lại như vậy vô tình, lạnh lùng. Người giết ngươi. Thanh âm dày đặc thấu cốt, sát khí càng không hề che giấu. Diệp Khai mạnh lộ ra bên phải tay nắm lấy cổ họng của đối phương, một tay lấy ngoài bóp nát. Giết người này sau khi. Diệp Khai trong mắt hồng mang phảng phất vừa múc chia ra. A Tu La, phi quỷ, không thuộc mình. Tự Thiên Nhi, phi thiên tu hành Tu La đạo, đúng sát lục chi đạo. Chỉ có người đúng máu tanh sát lục trong, tài năng mới có thể lĩnh ngộ trong đó chân đế. Mà đêm nay, đó là Diệp Khai thực tiễn đạo này bắt đầu. Giết thế gian người đáng chết, chém thế gian nên cần chi đạo. Động tĩnh bên này rốt cục đem quận thủ phủ ngoại sở hữu gác đích sĩ binh đều là hấp dẫn nhiều. Có thích khách, có thích khách. Một đám người hồ binh lính cầm cây đuốc, binh khí, rất nhanh liền đem Diệp Khai vây quanh. Ti tiện hắn nhân dám giết ta đồng bào, ta muốn ngươi muốn sống không được. Các huynh đệ, đừng cho hắn thống thống khoái khoái đi tìm chết, chém hắn tứ chi, làm thành nhân côn. Lĩnh đội người hồ tranh manh hồ, phản phất bọn họ người hồ giết hắn nhân thiên kinh địa nghĩa, liền ngược lại đó là món chuyện thập ác bất xá. Vẫn còn có người muốn làm nhân côn, thật là một vô lễ yêu cầu. Bất quá ta đêm nay cao hứng, sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe. Diệp Khai khỏe miệng dương lên nụ cười khó hiểu. Lam cước, huyết nhận. Diệp Khai trong nháy mắt đá ra chân, đạo huyết nhân vật nguyệt nhận hướng phía lĩnh đầu người nọ kích bắn đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, lĩnh đội tên kia người hồ binh lính căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy hai vai hết sạch, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay đã không thấy bóng dáng. Nhưng hắn túi đầu nhìn lại thì trong đầu càng trống rỗng. Hắn thế nào đều không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đúng mắt mở trừng trừng nhìn mình thân chậm rãi từ trên đùi tuột xuống, tối hậu hung hăng té xuống đất. Máu tươi lúc này tại cuồng bắn ra, trong nháy mắt thành huyết hải. Không có bất kỳ xử lý thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng làm thành nhân côn, Diệp Khai cũng hay nói một chút mà thôi, tên lính kia mất máu quá nhiều, trong nháy mắt đó là chết đi. Còn lại người hồ binh lính hiện tại mới phát hiện sự thái nghiêm trọng tính, bọn họ rốt cục minh bạch trước mắt người nam này không có thể như vậy vài ngày trước để cho bọn họ hành hạ đến chết những phản kháng đó nhân sĩ. Giết. Người hồ hung nô từ nhỏ người đúng ác liệt trong hoàn cảnh lớn lên, có thể nói từ nhỏ đó là chiến đấu nhất tộc, bọn họ cũng không có được trước mắt máu tanh dọa sợ, ngược lại là khơi dậy bọn họ đáy lòng huyết tính. Đám dơ cao binh khí hướng phía Diệp Khai giết tới đây. Từng trôi luôn đao, người đúng dưới ánh trăng hiện lên hàng quang, đao khí lâm nhiên. Này mới đúng mà, không phải nhiều không có ý nghĩa. Diệp Khai cười cười, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào đoàn người. Diệp Khai cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số, đơn thuần chỉ là dùng hai tay hai chân đang tiến hành bản năng sát lục. Diệp Khai hôm nay đã là đem cục sắt tu hành đến rồi dồn, bản năng tiến hành vận chuyển, dường như hô hấp giống như vậy, toàn thân cứng rắn như sắt, thường thường đi qua quá khứ đó là trực tiếp đem một người đánh thành một đám mưa máu. Thủ xé quỷ và vân vân, thì càng thêm không hề nói hạ. Dưới ánh trăng, máu tươi vẩy ra, như một đóa huyết liên trong bóng đêm nở rộ. Tối nay thuộc về sát lục. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118. Chương 228, đáng thương sát sát khoa nhĩ. Đôn Hoàng quận thành mặc dù cũng không phồn hoa giàu có và đông đúc, nhưng quận thủ phủ vẫn khí phái rất lớn. Tiên tiến hậu hậu 7-8 cái sân, ba lượng tầng kiến trúc tương liên một mảnh, không khỏi khen ngợi nó quận thủ phủ địa vị. Quận thủ phủ ngoại mặc dù có rất nhiều người hồ binh sĩ dò xét, nội bộ lại không có bao nhiêu thủ vệ, hai người hồ binh lính ngồi ở trước đại môn, uống nói chuyện phiếm, thường thường vẫn hướng trong cửa nhìn lại, trong mắt lộ ra mê ly. Đại môn kia mở một cái không lớn không nhỏ vá, lờ mờ ngọn đèn thấu từ giữa lầu rỉ ra. Nhất trận phong thổi qua, hai gã thủ vệ đầu đống nhiên rũ xuống, song nhãn lờ mờ, mất đi sinh cơ. Hai người yết hầu chỗ đều có một ngón trỏ lắm lô máu, ân máu tươi từ giữa lầu đào hào chảy ra, lách cách đúng rơi xuống trên mặt đất. Tiến nhập phiến sau đại môn, cho dù là Diệp Khai cũng có chút ngây người. Mới vừa một bước vào, nữ nhân tiếng khóc liền giống như nước thủy triều vào tới. Tỉ mỉ nghe liền có thể phát hiện, mỗi người phát ra thanh âm cũng không vang, phần nhiều là than nhẹ nước nở, thật sự là phát ra âm thanh quá nhiều người. Tích thủy xếp thành hải dương, nói đúng là loại tình huống này. Diệp Khai song nhãn hồng mang lóe lên, đi vào trong lầu nhìn lại. Chỉ thấy đây nguyên bản đại điện địa phương lại bị đổi thành phòng giam, trung gian để lại vừa đến người đi thông đạo, trái phải hai bên còn lại là được hàng rào vây quanh, hàng rào trong lồng giam lầu đám trẻ tuổi nữ tử cứ như vậy bị giam ở chỗ này. Những cô gái này đều không ngoại lệ, hai tay hai chân thượng đô khóa xích sắt, hiển nhiên là để phòng ngừa các nàng chạy trốn. Đám quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, có gò má của sưng đỏ, có trên người của còn có vết roi huyết tích, có hạ thể ố uế bất kham, trắng đoạn đại thối căn bộ vết máu hay còn chưa khô. Những cô gái này mấy ngày nay tới dĩ không biết bị bao nhiêu dàn vật cùng khuất đủ, một khó nghe tanh hôi khó chống chọi mùi vị tràn đầy toàn bộ đại điện. Những thứ này thiếu nữ nhãn thần dại ra, thống khổ than nhẹ, nước nở, gần như bản năng, có chút đoán chừng là khóc mệt, đã ngủ thật say. Có lẽ đối với các nàng mà nói, ngủ sau khi cái thế giới kia mới thật sự là thiên đường. Diệp Khai đến, không có khiến cho chú ý của các nàng. Cá biệt mấy nữ nhân nghĩ ngẩng đầu, dùng nàng dại ra vô thần đôi mắt nhìn Diệp Khai lướt mắt, lập tức vừa mở mịt túi đầu. Nhưng có tia sáng từ trong đại điện lầu trong phòng của chuyên gia, theo tia sáng truyền ra còn có cô gái khóc tiếng rên rỉ cùng với nam tử đắc ý hưng phấn điên cuồng hét lên. Diệp Khai từng bước một đi vào. Mỗi khi trải qua quá một chỗ, trái phải hai bên lao lung thượng khóa sắt đó là tự động gãy, xuống rơi xuống trên mặt đất. Mỗi đi từng bước, Diệp Khai trong mắt tia máu đó là càng tăng lên một phần. Ngay cả lọn tóc cũng là bắt đầu chậm rãi trở nên tinh hồng, tóc hồng hắc giao nhau, quỷ dị không nói lên lời. Gian phòng trong thanh âm của dần dần tiêu thất. Hiển nhiên bên trong người đã chú ý tới bên ngoài tình huống. Kỳ thực từ lúc ngay từ đầu, quân thủ phủ ngoại binh lính cảnh báo thì sát sát khoa nhị đó là có phát giác. Chỉ bất quá hắn cho rằng vừa này quá đi tìm cái chết nghĩa sĩ, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa ngày hôm nay bắt tới nữ tử này lại rất hợp khẩu vị của hắn, bởi vậy sẽ không có đem những con chuột kia để ở trong lòng. Thẳng đến vừa hắn nghe được từ đại điện truyền đến kim thiết rơi xuống đất âm hưởng, mới ý thức tới sự tình cũng không giống như đúng chính mình tưởng tượng như vậy. ngay sát sát Hoa Nhĩ suy tính thời gian, một trận dạ phong bỗng nhiên đúng suy tiến ra phòng, phát sinh thấp giọng nức nở âm hưởng. Trước thân thể chính hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn giật mình, gian phòng của mình chắc là đang đóng mới đúng. Làm sao có thể sẽ có phong thổi tới? Ý thức được điểm này, Sát Sát Hoa Nhĩ sắc mặt đại biến, mạnh quay đầu thì một đạo phá phong kéo tới, Sát Sát Hoa Nhĩ đầu nhất thời ông vừa văng lên. Người nào? Sát Sát Hoa Nhĩ một ngã gục lăn xuống giường, máu tươi từ mũi miệng của hắn cuồn bắn ra, chật vật dị thường. Sát Sát Hoa Nhĩ ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình dặm nam tử này, lớn tiếng quát hỏi: "Ngươi chính là Sát Sát Hoa Nhĩ?" Diệp Khai nhìn quỵ ngồi dưới đất cái này trần truồng nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta chính là Hữu Hiền Vương Huy Hạ manh tướng Sát Sát Hoa Nhĩ. Nếu biết ta là ai còn dám làm càn?" Sát Sát Hoa Nhĩ thân thủ đem miệng mũi trố máu tươi lau sạch sẽ, đứng dậy, nhìn Diệp Khai, hung hăng nói: "Sát Sát Hoa Nhĩ vóc người cường tráng, cũng rất cao lớn, đứng thẳng sau khi so với Diệp Khai dòng dã cao hai người lầu. Cơ ngực cơ bụng đều rất phát đạt, chắc không được tinh lực như vậy tràn đầy." Tuy rằng Sát Sát Hoa Nhĩ đối với Diệp Khai cái này bỗng nhiên xuất hiện thích khách hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hơn 1000 tiểu đệ tới tập trung chính diện, bởi vậy hắn không cho là Diệp Khai dám giết hắn. Hơn nữa Sát Sát Hoa Nhĩ cũng không cho là Diệp Khai có thể giết hắn, mới vừa mới bất quá là bị đánh lén mà thôi, hiện tại Diệp Khai nếu như vẫn dám ra tay, cũng không dễ dàng như vậy đã thủ. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Sát Sát Hoa Nhĩ, nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Ngươi là Sát Sát Hoa Nhĩ là tốt rồi, ta tìm đúng là ngươi." Nói nói, Diệp Khai bỗng nhiên lại đúng nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên vẫn là không có thói quen ngưỡng vọng người khác, thân cao như là đã vô pháp cải biến, ta không thể làm gì khác hơn là thân thủ tiêu trừ cái trên lệnh này." Sát Sát Hoa Nhĩ căn bản là không có phản ứng kịp, hắn chỉ Diệp Khai một người tại nơi lẩm bẩm, ngay sau đó liền cảm giác thấy hoa mắt, đau đớn một hồi từ hai chân chuyển đến, đầu gối mềm nhũn, đó là trực tiếp quỳ xuống. Bởi lực đạo quá lớn, sàn nhà đều là cho quỵ ra vết rách tới. Sát Sát Hoa Nhĩ lần thứ hai bị đau, chỉ cảm thấy nước mắt cũng là muốn đi ra. Ngược lại không phải là hắn không nhịn được thống khổ, như là bình thường phản ứng sinh lý mà thôi. "Ừ, như bây giờ không sai biệt lắm, được rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện một chút." Diệp Khai tiện tay từ phía sau rút ra một cái ghế, xong rồi phía sau mình, ngồi xuống, nhìn quỳ trên mặt đất Sát Sát Hoa Nhĩ, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Ta muốn giết ngươi." Thân là Hữu Hiền Vương Huy Hạ manh tướng chính hắn nào có bị loại vũ nhục này, diện mục tranh nhanh mà quát, lại muốn đứng dậy. "Ba." Một cái tát vang dội vang lên, Sát Sát Hoa Nhĩ trực tiếp là được quỷ mộng tới, gương mặt được quỷ sưng đỏ, một hàm răng cũng là được đánh bay ra ngoài. "Ngươi mới vừa như vậy vũ nhục ta, thảo nguyên tử nữ tuyệt không bị như thế vũ nhục." Sát Sát Hoa Nhĩ song nhãn trợn trừng lên, như một đôi đồng linh. "Ba." Lại một cái tát phiến đi qua, còn là mới vừa cái hướng kia, nguyên bản sưng đỏ gò má của trực tiếp là cho quỷ tử lên. "Nha nha nha nha, vô sỉ tiểu tặc, ta liều mạng với ngươi." Sát Sát Hoa Nhĩ quả thực muốn điên rồi. "Ba." Người thứ ba trong trẹo lỗ thai bất ngờ tới, vẫn là đồng dạng phương hướng, chỉ là lực đạo nặng hơn chia ra. Sát Sát Hoa Nhĩ gò má của lần này trực tiếp là cho quỷ được nữ khúc biến hình đứng lên, lại cũng nhìn không ra nguyên lai được hình dạng đường viền. Lúc này đây Sát Sát Hoa Nhĩ rốt cục không dám mở miệng, bưng gò má của mình, trong lòng đang không ngừng tích huyết rơi lệ, nhất định là ngày hôm nay quên xem bói, còn có vì sao chỉ quỷ lão tử bên trái. Chưa xong con tiếp. Chương 229, Thương Thiên bỏ qua cho ai? Ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Diệp Khai nhìn quỷ trên mặt đất Sát Sát Hoa Nhĩ, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Sát Sát Hoa Nhĩ đã cho Diệp Khai làm sợ, còn tưởng rằng Diệp Khai lại muốn động thủ, phản xạ có điều kiện thân thủ tưởng bảo vệ gò má của mình, đợi nửa ngày, không gặp phản ứng, lúc này mới cẩn thận chậm rãi buông tà thủ." Tội nghiệp nhìn Diệp Khai, thập phần khéo léo gật đầu, cực kỳ giống vừa chó sủ. Nói Sát Sát Hoa Nhĩ đúng hung nô Hữu Hiển Vương Húy Hạ mãnh tướng thật sự là người đúng cất nhắc hắn, hắn bất quá là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà cùng định nọt bản lĩnh tài ba cho tới hôm nay vị trí này. Muốn nói thực lực chân chính nói so với Diệp Khai giết chính là cái kia Tả Hiển Vương Húy Hạ mãnh tướng muốn hách liên cắt bá muốn sai. Mà đối với Sát Sát Hoa Nhĩ mà nói, Diệp Khai quả thực giống như là cái đến từ cựu Lũ Ác Ma, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Tuy rằng Diệp Khai không có nói qua bất luận cái gì ngôn thoại, giọng nói chuyện cũng hầu như đúng nhàn nhạt không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng chính là bởi vì như vậy mới để cho Sát Sát Hoa Nhĩ cảm thấy một từ đáy lòng mọc lên hàn ý, đặc biệt khi hắn thấy Diệp Khai cặp kia xích hồng đồng tử thì toàn thân càng không tự chủ được run rẩy. Đôn Hoàng trong thành có bao nhiêu binh mã, bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Khai mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. 8000 kỵ binh, 3000 bộ binh đều ở đây thành Nam trong quân doanh. Bất quá ta phối hợp như vậy ngươi phải đáp ứng tha ta một cái mạng. Sát Sát Hoa Nhĩ vì mình tranh thủ sau cùng nhất tuyến sinh cơ. Ai, những người này não tử đều có bệnh gây ư, thế nào từng cầu thối tử đều thích tới một chiêu như vậy. Còn có chính là chỗ này ta người hồ quả nhiên kỵ binh nhiều, số lượng dĩ nhiên sẽ là bộ binh gấp 3. Diệp Khai bỗng nhiên dương lên một đạo không rõ mỉm cười, gật đầu, khẽ cười nói, tốt. Tiếp theo là vấn đề thứ hai, vô luận là Khương Nhân hồ người hay là Hung Nô cùng chúng ta Hán nhân mấy năm nay vẫn bình an vô sự, không xâm phạm lẫn nhau, hiện tại các ngươi tại sao phải bỗng nhiên phát động công kích? Điểm ấy đúng Diệp Khai kỳ quái địa phương, bất quá Diệp Khai trong lòng đã có đáp án, hơn nữa cũng đã làm tương ứng bộ tự. Hôm nay bất quá chỉ là muốn xong xác nhận mà thôi. Chuyện này, vấn đề này là bọn hắn Hung Nô lần hành động này lớn nhất cơ mật. Quan hồ bọn họ đại kế có thể hay không thực hành? Sát sát Hoa Nhĩ hiển nhiên có chút do dự, bất quá hắn rất nhanh đó là hạ quyết tâm, bởi vì cùng hắn cánh mạng của mình so sánh với, vô luận là dân tộc đại nghĩa còn là đồng bào cánh mạng trong mắt hắn đều là cái dám. Sát sát Hoa Nhĩ cắn răng, quyết nói, tốt ta hết thảy đều nói cho ngươi biết, ngươi cần phải nhớ ngươi lời vừa mới nói. Đại Đan Vu cùng các ngươi một cái tên là Hàn Toại Hán nhân đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hợp lực cùng nhau đoạt được Lương Châu. Những thứ này thành trì đối với chúng ta Thảo Nguyên bộ tộc vô dụng, chúng ta chỉ cần lương thực cùng nữ nhân. Bởi vậy loại này thành trì chúng ta sớm muộn muốn giao dịch cho Hàn Toại, nếu không hiệp nghị thượng quy định chúng ta không thể đổ thành. Trong thành những người này ta sớm giết sạch. Quả nhiên là hắn. Diệp Khai cười cười, nói với Sát Sát Khoa Nhĩ ra kết quả này chút nào không kinh hãi. Lương Châu lớn nhất hai người quân phiệt đó là Hàn Toại cùng Mã Đằng, muốn nói rời Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người quan hệ thật đúng là cầu huyết. Hàn Toại cùng Mã Đằng hai người ngay từ đầu đều là quân phản loạn lập nghiệp, hai người đều là nhất phương phản quân thủ lĩnh, bởi song phương vị trí tài cán vừa ngang nhau, lại cùng ở tại Lương Châu, hai người đó là đây đó thưởng thức, kết thành đồng minh, muốn cùng nhau bắt toàn bộ Lương Châu. Hai cổ phản nghịch quân hợp thành liêu nhất cổ. Chiến đấu lực kinh người, liên tiếp dẹp xong sổ tòa thành trì. Lúc này liền đến phân quyền thời điểm, hai người đều muốn đem lão đại, phản loạn quân liền người đúng hai người tranh quyền đoạt lợi chung phân liệt. Qua một đoạn thời gian, Đồng Trác nhập quan, mời Hàn Toại Mã Đằng hai người đồng lưu Sơn Đông, hai người giai đã bị triều an, một phong trấn Tây tướng quân. Khiển Hoàng Kim Thành, một phong trấn Tây sắp tới, tích chữ với giám sát quân mi. Trong lúc Mã Đằng còn giúp trợ Đồng Trác trấn áp quá khương nhân phản loạn. Sau lại Đồng Trác cùng Lữ Bố phân biệt được Diệp Khai giết chết. Lý Giác, Quách Tỷ thượng vị. Mã Đằng đó là lấy khởi binh cứu tiên tử làm danh nghĩa, liên hợp Hàn Toại, Lưu Yên đám người tập kích Trường An. Ngươi không có nhìn lầm, hai người lại một lần nữa liên hiệp. Mà lần này tập kích cuối cùng đều là thất bại. Nhưng Lý Quách hai người cũng không có thống hạ sát thủ, trái lại một lần nữa chiếu an Mã Hàn hai người, một phong làm an Khương Tê Ẩn quân, một phong làm an Địch tướng quân. Trải qua phen này sự tình sau khi, Mã Đằng cùng Hàn Toại càng kết nghĩa Kim Lan. Cầu hết sự tình tới, bọn họ trở lại Lương Châu không bao lâu, liền do cho một vài vấn đề nổi lên xung đột. Nhi chính là bởi vì đây có điểm có cũng được không có cũng được tiểu xung đột, Mã Đằng trực tiếp dẹp xong Hàn Toại một tòa thành trì, Nhi Hàn Toại càng động thủ giết mình kết nghĩa huynh đệ thế tử. Lúc này đây, hai người rốt cục triệt để quyết liệt. Không phải nói hai người tồn tại quan hệ vốn cũng không tồn tại điều hòa khả năng. Trước kia tất cả, vô luận là kết minh còn là kết nghĩa đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Chỉ cần bọn họ vẫn đang cùng tồn tại Lương Châu, liền quyết định bọn họ hôm nay giải quyết. Bởi vì vô luận là ai ngờ muốn nhất thống Lương Châu, đối phương đều sẽ tự mình đi trước trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ bất quá lúc này đây Hàn Toại xuống tay trước mà thôi. Người Hồ Hung Nô bất thiện kinh doanh quản lý, đối với bọn họ đầu nói thành chỉ muốn đi qua căn bản vô dụng. Hàn Toại chính thị nhìn vào một điểm này, mới có thể đưa ra cùng Hung Nô kết minh. Hung Nô khi lấy được ích lợi thật lớn đồng ý dưới tình huống tự nhiên là vui vẻ đồng ý, nhi điều này cũng nói xuôi được những thứ này, người Hồ Hung Nô công thành khí giới đúng từ đâu tới. Còn song phương hiệp nghị thượng không cho Hung Nô đổ thành thì càng thêm tốt giải thích, Hàn Toại muốn đúng một tòa có sinh sản lực thành trì, một tòa thành chết hắn muốn đi qua để làm chi? Kế hoạch cụ thể thì sao? Diệp mở mắt hơi nheo lại, nhìn Sát Sát Khoa Nhĩ, cười hỏi. Lấy Đôn Hoàng quận cùng Mi quận lưỡng tòa thành trì tắc làm mồi, dụ dỗ Mã Đằng quân tấn công, sau đó Hàn Toại phái binh yên nắng tấn công Ngũ Uy Nhị quận thành. Đến lúc đó Mã Đằng không nhà để về, chúng ta liền là có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nói xong lời cuối cùng, Sát Sát Khoa Nhị thanh âm rõ ràng khinh xuống dưới, hắn lại không phải người ngu, làm sao không nhìn ra Diệp Khai cùng Mã Đằng quan hệ? Cũng chỉ có các ngươi những người này. Diệp Khai hồ nghi nói. Tả Hữu Hiền Vương tự mình mang binh, phân biệt gấp rút tiếp viện lưỡng quận, viện quân lập tức liền sẽ tới. Sát Sát Khoa Nhị rốt cục đem sau cùng một điểm cơ mật đều nói ra. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi đã đáp ứng ta muốn buông tha ta. Sát Sát Khoa Nhị nhìn Diệp Khai khẩn trương nói. Ừ, chúng ta nói xong. Vừa dứt lời, Diệp Khai ngón trỏ ngón giữa khép lại có kiếm hình, nhanh như tia chớp hướng tra một chút dòng tứ chi điểm tới. Tra một chút dòng hai tay, hai chân quan tiết chỗ đột nhiên xuất hiện bốn người làm cho nhìn xúc mục kinh tâm lỗ máu, máu tươi hình hình chảy ra. Diệp Khai một chiêu này, trực tiếp là đưa hắn biến thành tàn phế. A, ngươi, ngươi nói không lại không giết ta, ngươi nói không giữ lời. Sát Sát Khoa Nhĩ cái chán toát mồ hôi lạnh, thống khổ gào thét nói. Đúng nha, ta vừa không có giết ngươi, ngươi yên tâm là được. Bất quá ta muốn tặng ngươi một câu nói. Diệp Khai cầm lấy Sát Sát Khoa Nhĩ cổ áo của đem nói lên. Đi bước một hướng phòng đi ra ngoài, trực tiếp là đi tới đại điện. Lúc này đã là có bộ phận nữ tử dũng cảm từ trong lồng giam đi ra, đứng ở trên đại điện, có vẻ hơi mờ mịt, khi thấy Diệp Khai xuất hiện thì, nhãn thần xuất hiện một ít ba động. Diệp Khai tiện tay đem Sát Sát Khoa Nhị vứt xuống trên đại điện, nhìn những khổ này mệnh nữ tử nói rằng, người này, các ngươi mọi người nên đều biết. Hiện tại có oan báo oan, có thù báo thù, dù sao cũng các ngươi ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn biết sợ cái này. Nghe xong Diệp Khai lời mà nói, người đúng nhìn bốn phía những cô gái này, Sát Sát Khoa Nhị sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này Diệp Khai thanh âm của bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, bất tín ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 230, một chi xuyên vân tiễn. A a a a a a ba. Thê lương than khóc vang vọng toàn bộ quận thủ phủ, ở trong màn đêm phiêu đãng, thật lâu khó có thể dẹp loạn. Tối hậu nhìn thoáng qua Sát Sát Khoa Nhị thảm trạng, Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, hướng quận thủ phủ đi ra ngoài. Ở trong mắt Diệp Khai đây quả thực liền so với Lăng Trì còn thê thảm hơn, sát sát Hoa Nhị trên người mỗi một miếng thịt đều bị đám nữ nhân rõ ràng cắn xuống, ngay cả hạ thể cũng không ngoại lệ. Thấy Diệp Khai phía sau lưng truyền hình trực tiếp mau, quả nhiên nữ nhân khởi sướng hung ác đến, thật sự là đáng sợ. Ly Khai quận thủ phủ sau khi, Diệp Khai trực tiếp hướng thành Nam quân doanh đi đến. Tối nay, Diệp Khai di hóa thân tu la, thề phải huyết nhiễm trường không. Diệp Khai vẫn chưa tận lực giấu giếm động tĩnh, này tuần tra người hồ binh lính rất nhanh chính là phát hiện quận thủ phủ động tĩnh bên này. Một đám binh lính chạy tới thì, vừa lúc là đụng phải từ quận thủ phủ trong đi ra ngoài Diệp Khai. Thấy bên ngoài phủ đầy đất thi thể, dẫn đầu tiểu đầu mục hít vào một hơi, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Vừa tiếng kêu thảm thiết thê lương hắn chính là nghe được nhất thanh nhị sở, hắn biết rõ chủ nhân của thanh âm kia chính là ở trong lòng bọn họ dũng vô địch sát sát Hoa Nhi tướng quân. Lúc này tên này tiểu đầu mục lại nhìn về phía Diệp Khai cặp mắt kia thì, dĩ nhiên không tự chủ được sau này một liền lùi lại vài bước, suýt nữa muốn ngã nhào trên đất. Mà Diệp Khai phảng phất không có chú ý tới này quần binh sĩ giống như vậy, cứ như vậy thần sắc bình tĩnh hướng bọn họ đi tới, cùng tên kia tiểu đầu mục gặp thoáng qua. Tiểu mục lầu đầu người bỗng nhiên liền bay, máu tươi tuôn trào ra. Giết, giết ác ma này. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, còn dư lại mười mấy binh lính rốt cục cầm lên vũ khí của mình, chỉ là nắm vũ khí hai tay của thấy thế nào đều có chút run rẩy. Vũ khí đều cầm không ổn định, còn người khác sát nhân. Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn những thứ này người hồ, khẽ cười nói. Tiện tay giết tiểu đầu mục sau khi, Diệp Khai vẫn chưa dừng bước lại, vẫn đang từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Diệp Khai mỗi đi từng bước, đám này người hồ binh lính chính là lui về phía sau thượng từng bước, cho đến thối lui đến góc đường, bọn họ không thể thối. Không nên tới. Người ác ma này, a a, ta liều mạng với ngươi. Một người hồ binh lính cũng chịu không nổi nữa áp lực này, giơ cao loan đao bay thẳng đến Diệp Khai giết tới đây. Không có bất kỳ sức tưởng tượng. Diệp Khai cứ như vậy hướng phía trước đánh một cái bên phải câu quyền, thiết quyền phá vỡ loan đao, đánh vào người binh lính kia dương huyệt thượng. Trong khoảnh khắc, đây người hồ binh lính toàn bộ bộ mặt cũng bắt đầu nhũ khúc, như gợn sóng trùng kích văn mang theo rách ra toái cốt máu tươi cơ bộ trong nháy mắt khuếch tán. Đây Diệp Khai cũng không có dùng lực, chỉ là bản năng xuất thủ mà thôi, tựa như thân thủ đập chết một con muỗi vậy tùy ý, không phải trực tiếp đem đối phương đầu hoành bạo đều là dễ dàng. Tên lính kia được đánh bay ra ngoài, hung hăng chàng ở một bên tường, tập rơi trên mặt đất, nhìn cách hiển nhiên là không sống nổi. Mắt mở trừng trừng nhìn mình đồng bạn thân tử, những thứ này người hồ binh lính lúc này từ lâu sợ vỡ mật nứt ra, sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Những thứ này người hồ hung nô thoạt nhìn hung ác độc địa không gì sánh được, giết người không chớp mắt, nhưng khi bọn hắn gặp phải so với bọn hắn đằng hung ác độc địa, người cường đại hơn thì sẽ gặp trở nên vô cùng mềm yếu. Nhìn những thứ này người hồ, Diệp Khai nhớ lại khi còn bé một chuyện nhỏ. Lúc đó hắn để lên đều sẽ đụng phải một con sói cẩu, chó này hết sức hung ác độc địa. Thấy qua hướng người đi đường chính là điên cuồng, đuổi kịp, những người đó càng trốn, nó đuổi liền càng vui mừng, một bộ không nên đem người cắn chết dạng. Này lang cẩu rất nhanh chính là hung danh lan xa, phụ cận người quanh mình thấy nó đều tránh ra thật xa. Có một ngày, này lang cẩu rốt cục đối với Diệp Khai phát khởi tiến công. Hiên ngang ngang. Chó này đầu tiên là hướng Diệp Khai điên cuồng vài tiếng, trong mắt nhân tính hóa nổi lên một tia đùa cợt thần sắc. Đại khái là đang đợi Diệp Khai chạy trốn. Ở nơi này điều lang cẩu trong mắt, này thành niên nhân loại sinh vật thấy mình cũng muốn chạy, trước mắt cái này hấu tể đó còn cần phải nói. Hiên ngang ngang. Diệp Khai cười cười, cũng là hướng phía này lang cẩu giống lên vài tiếng. Đồng thời dĩ nhiên hướng phía này lang cẩu đi đến. Thấy chính là nhân loại cũng dám mạo phạm ông tinh nhân uy nghiêm, này lang cẩu đại nhân hiển nhiên là nổi giận, gầm gừ nhai răng, chân trước không ngừng qua lại đào địa, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích dạng. Nhưng Diệp Khai phảng phất không nhìn thấy giống như vậy, vẫn đang đi bước một hướng phía này lang cẩu đi đến. Bộ, hai bước, từng bước. Đều là cái gì? Lao cốt chết ngươi nha. Đi tới lang cẩu trước mặt thì, Diệp Khai bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cây gậy gỗ lớn, trực tiếp là hướng đây lang cẩu trên đầu tua tới. Đây lang cẩu hiển nhiên không ngờ rằng chính là nhân loại dĩ nhiên thực có can đảm hướng vĩ đại vông tinh nhân phát động công kích, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có phản ứng kịp, trực tiếp cho Diệp Khai quỷ mộng tới. Chờ đến này lang cẩu phản ứng kịp, nổi giận đùng đùng muốn hướng Diệp Khai phát động công kích thì Diệp Khai đệ nhị bổng vừa ken xuống dưới, một gậy đón một gậy, thẳng đến đúng đêm này lang cẩu quỷ ô ô không dám rung động thì Diệp Khai mới rốt cục đúng thu tay lại. Ngày đó sau đó, Diệp Khai mỗi ngày thả lại ra nhìn thấy con chó này, đối phương đều là đạp lạp lầu chạy đi, sống nằm úp sấp trên mặt đất ô ô ô giả bộ đáng thương. Từ nay về sau, Diệp Khai hiểu một khắc sâu mà chất phát đạo lý, tất cả hung ác thế lực đều là con cọp giấy. Thú trung đao thương đa nổ hống, điều tao la giặc tận ai minh. Cao Dương khẩu tại duyên hà sự, ám tử đổ môn vô nhất thanh. Nay đã bị hãm hại mà không hiểu phản kháng người, đáng đợi bị ức hiếp nô dịch. Nhưng ngươi phấn khởi phản kháng thì sẽ phát hiện những thứ này ác thế lực cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, tương phản, hắn mới có thể so với ngươi còn muốn yếu đuối. Đương nhiên, Diệp Khai đại biểu đúng chính nghĩa, cũng không phải là ác thế lực, bởi vậy thì là những thứ này tăng tận thiên lương người hồ binh lính thế nào phản kháng cũng sẽ không có kết quả. Diệp Khai tùy ý đi tới, tùy ý phất tay, từng bước binh lính chính là không ngừng rồi ngã xuống. Đúng lúc này, Diệp Khai bỗng nhiên ngừng lại, nhìn còn dư lại người cuối cùng người hồ trong tay binh lính cầm gì đó, cười cười, tên lệnh sao? Ngươi thế nào không phát à? Ngươi đừng tới đây, tới nữa ta muốn phải kéo, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng luôn không khả năng thắng được hơn vạn đại quân. Ngươi bây giờ đi còn kịp, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta thậm chí có thể mang ngươi ra khỏi thành. Người binh lính kia nhìn Diệp Khai, uy hiếp nói. Bất quá hiển nhiên có chút khẩn trương, nói chuyện đồng thời, hai tay đang không ngừng run. Ngươi giúp đỡ a? Diệp Khai cười cười, đi về phía trước từng bước. ngươi thế nào còn không giúp đỡ a, không khỏi ta cần phải kéo. Tên này người hồ binh lính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hữu thủ đột nhiên bị người ta tóm lấy, không bị khống chế một bà kéo xuống đạo lửa. Kéo xuống đạo lửa trong nháy mắt, một bó khói lửa bay lên trời cao. Ầm. Trong trời đêm xuất hiện một đạo hoa mỹ tia sáng.
Ngươi, ngươi, ngươi.
Tên lính kia được Diệp Khai cử động cho kinh hãi trực tiếp là nói không ra lời.
Ngươi cái gì ngươi, nhìn ngươi dụ địch có công, ta liền không giết ngươi rồi.
Liên ngồi ở chỗ này chờ được rồi, giống hệt thành nam binh doanh đến đây quận thủ phủ chỉ có điều này đi, đúng không? Diệp Khai thân thủ vỗ vỗ mặt của đối phương chứng, khẽ cười nói.
Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118.
Chương 231, Thiên quân vạn mã tới gặp lại. Đây binh lính tuần tra các ngươi hướng thành nam binh doanh đồng bạn cảnh báo tín hiệu. Đây bó buộc pháo hoa trong nháy mắt bay lên bầu trời, ở trong trời đêm nổ tung, toát ra sáng lạn quang mang.
Đôn Hoàng quân thành, thành nam binh doanh.
Đúng cảnh báo tín hiệu. Toàn bộ viên khoái tốc tập hợp. Một người trung niên tướng lãnh ngẩng đầu nhìn đây rực rỡ khói lửa, sắc mặt đại biến, quát lớn.
Đại nhân, chẳng lẽ là đám kia hán nhân đánh lén ban đêm công thành rồi hả?
Bên cạnh một phó tướng bộ dáng nam, đi ra phía trước, thấp giọng hỏi.
Trung niên kia tướng lãnh nhíu mày, lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói rằng, không phải là, đây cảnh báo khói lửa hình như là từ quận thủ phủ chuyện phương vị tới, chắc là có người ám sát sát đại tướng quân.
Cái này sát đại tướng quân cũng thật là vô dụng, thậm chí ngay cả chính là mấy người thích khách đều không đối phó được. Nếu không dựa vào hắn mọi quan hệ, Hữu Hiền Vương Huy hạ đệ nhất đại tướng vị trí vốn nên đúng tướng quân ngươi.
Nhắc tới sát Khoa Nhĩ, cái này phó tướng hiển nhiên rất là chẳng đáng.
Xem ra sát Khoa Nhĩ bọc mủ là mọi người đều biết sự tình.
Được rồi, Hữu Hiền Vương quyết định, không phải chúng ta có thể xem vào.
Vô luận sát Khoa Nhĩ như thế nào đi nữa vô dụng, hắn cũng là Hữu Hiền Vương đại cứu, chúng ta phải bảo chứng an toàn của hắn, không phải không có cách nào khác hướng Hữu Hiền Vương ăn nói.
Trung niên tướng lãnh trầm giọng nói.
Tuân mệnh, tướng quân.
Phó tướng chào một cái, chính là xuống phía dưới chỉ huy đứng lên.
Bên kia, khoảng cách Đôn Hoàng thành vài dặm ngoại mã ra quân doanh địa.
Đó là cái gì?
Đúng khói lửa.
Có ai không, nhanh đi thông chi tướng quân.
Binh lính tuần đêm rất nhanh chính là phát hiện cách đó không xa trong trời đêm đóa hoa mỹ pháo hoa, lập tức phái người đi vào thông chi Mã Đại.
Mã Đại đi ra quân doanh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chân mày hơi nhíu lại.
Hắn tự nhiên nhìn ra được đây bó buộc khói lửa đại biểu cho nào đó tín hiệu, nhưng đến tột cùng đại biểu cho cái gì, hắn liền không được biết rồi.
Lẽ nào đúng hành tung của chúng ta được đám kia người hồ phát hiện?
Mã Đại suy đoán nói.
Không đúng, muốn là như thế, bọn họ nên tới len lén đánh lén ban đêm mới là, phóng ra loại này khói lửa không phải là rõ ràng bại lộ hành tung sao?
Mã Đại rất nhanh liền là phủ định nói.
Quên đi bất kể, trước đi hỏi một chút cái kia Diệp Khai,
xem hắn có ý kiến gì không.
Mã Đại suy nghĩ một chút, chính là bay thẳng đến Diệp Khai quân doanh đi đến.
Mà khi Mã Đại đi tới quân trướng trước mặt thì nhưng là bị một nữ nhi ngăn cản đi. Mã Đại nhận được trước mắt cái này nữ nhi, biết hắn là Diệp Khai người bên cạnh,
giống hệt là Niết Tiểu Thiến.
Mã Đại ngay từ đầu còn không có chú ý tới trước mắt cái này toàn thân áo đen nữ nhi, thậm chí không biết đối phương lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, hay là đối phương vẫn ở đây. Một nữ nhân hơn nửa đêm không đi ngủ thấy, ngược lại là đứng ở chỗ này ngăn cản mình đi, thật sự là quá kỳ quái.
Bất quá hắn nếu như biết trước đây Niết Tiểu Thiến người đúng Lan Nhược Tự thì đều là ban đêm ra làm việc, liền sẽ không như thế suy nghĩ.
Người đúng sẽ thất dạ ám sát thuật sau khi, Niết Tiểu Thiến liền có vẻ càng thêm quỷ dị khó lường, vừa người đúng ban đêm, Mã Đại trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý tới lại không quá bình thường.
Niết cô nương, ta có chuyện quan trọng tìm Diệp huynh thương lượng.
Mã Đại nhìn Niết Tiểu Thiến, mở miệng nói rằng.
Công tử không ở, Mã tướng quân còn là mời trở về đi.
Niết Tiểu Thiến lạnh lùng nói.
Nguyên bản chính là nữ quỷ, hôm nay vừa đi lên ám sát chi đạo, Niết Tiểu Thiến khí chất càng phát ra băng lãnh, của nàng đáng yêu tiếu bì chỉ thuộc về Diệp Khai một người.
Diệp huynh đệ không ở quân trướng,
hơn nửa đêm hắn sẽ đi đâu đây?
Mã Đại ngẩng đầu mong Niết Tiểu Thiến sau lưng quân trướng nhìn một cái,
chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù đối với Niết Tiểu Thiến nói nhiều có hoài nghi, nhưng trầm ổn hắn cuối cùng vẫn không có tuyển trạch mạnh mẽ tiến nhập.
Ta đây tiểu đi trước, chờ Diệp huynh đệ khi trở về, phiền phức Niết cô nương báo cho biết một tiếng, thì nói ta Mã Đại đã tới.
Mã Đại dặn nhất cũ, chính là xoay người rời đi.
Niết Tiểu Thiến mặt không thay đổi nhìn Mã Đại bóng lưng rời đi, cũng là dần dần dung nhập vào một bên trong bóng đêm, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp.
Đôn Hoàng quân thành, quân thủ phủ trước.
Diệp Khai ngồi ở một chỗ trên mái hiên,
không nơi nương tựa nhìn bầu trời đêm, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Cạch cạch cạch.
Tiếng vó ngựa vang lên, nghe đây âm hưởng, tới rất nhiều người.
Rốt cục tới a, đợi các ngươi khỏe lâu.
Diệp Khai túi đầu hướng đường phố một đầu khác nhìn lại, trong miệng thấp giọng nỉ non.
Mờ tối nhai đạo một đầu khác đống nhiên đúng sáng lên hỏa quang, đồng thời chuyển tới còn có ầm ĩ tiếng bước chân của cùng với điếc hai tiếng vó ngựa.
Diệp Khai khinh thân từ nóc nhà phiêu xuống dưới, vừa lúc là rơi xuống nhai đạo ngay chính giữa, ngăn cản những thứ này người hồ binh lính đi.
Ở đâu ra mắt không mở tiểu tử, dám che ở trước mặt chúng ta.
Mờ tối đông có người vọt ra,
cưỡi con ngựa cao to, loan đao trong tay lóe lên, chính là bay thẳng đến Diệp Khai bổ tới.
Đối mặt phá theo gió mà đến loan đao, Diệp Khai mặt không đổi sắc, hữu thủ tựa như tia chớp lộ ra, bắt lại đao nhận, mạnh vừa dùng lực, trực tiếp đem người nọ từ trên ngựa cho kéo xuống.
Người nọ té lăn trên đất, bản năng hướng phía trước một thịt quần dán, đứng dậy trong nháy mắt, dĩ nhiên vừa hướng Diệp Khai chém nhất đao.
Xem đao.
Xuất đao rất nhanh, trong nháy mắt chính là chém ở Diệp Khai trên người, ngoài người hồ dự liệu chính là, đã biết đao dĩ nhiên không có chút nào ngăn trở liền đem Diệp Khai khảm thành hai đoạn.
Tâm trí kiên nghị,
chiến đấu bản năng cũng không tệ lắm, so với kia cái sát khoa nhị cần điểm tựa nhiều lắm. Theo Diệp Khai thanh âm của vang lên, đạo tàn ảnh cũng là chậm rãi tiêu thất. Có thể có được Diệp Khai nhất cũ cũng không tệ làm đánh giá, trước mắt cái này người hồ tự nhiên không thể nào là tầm thường binh lính, người này chính thị cái kia người hồ tướng quân bên cạnh cái kia phó tướng. Một phó tướng chính là có thể có như thế chiến đấu rèn luyện hàng ngày, xem ra người tướng quân này thực lực nhất định cũng không tệ, chí ít sẽ không để cho Diệp Khai cảm thấy nhàm chán. Không xong. Tên này phó tướng nhìn trước mắt Diệp Khai tàn ảnh chậm rãi tiêu thất, sắc mặt đại biến, căn bản phản ứng không kịp nữa chính là cảm giác được một đạo kình phong phá không mà đến, nghĩ chính đêm nay mới có thể cứ như vậy qua đời ở đó, trong lòng khổ sắp không ngớt. Keng. Trong trẻo kim thiết tương giao chi tiếng vang lên, tên này phó tướng phát hiện mình dĩ nhiên còn chưa chết, trong lòng mừng như điên, xoay người lại, nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cái này rộng thùng thình bóng lưng, cảm kích nói: "Tướng quân." Chính thị người tướng quân này, người đúng thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, phó tướng tài năng, mới có thể nhặt về một cái tân tánh mạng. Diệp Khai thu quyền, sau này nhảy một bước nhỏ, nhìn lan ở trước mặt mình người trung niên này tướng quân, nhếch miệng cười nói: "Cũng không tệ lắm chứ sao?" Tên này trung niên tướng quân nhìn Diệp Khai, nắm tay trung đại đao, nếu như nhìn kỹ, chính là có thể phát hiện hai tay của hắn người đúng hơi run. Qua một lúc lâu tại cuối cùng cũng đình chỉ. Người này đến tuột cùng là ai? Dĩ nhiên sẽ có như thế lực lượng. Trung niên tướng quân trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, phải biết rằng chính hắn người đúng Hung Nô Vương đỉnh trung lực lượng cũng đã là số 1 số 2, bây giờ lại sẽ thua bởi trước mắt cái này Mao Đầu Tiểu, quả thực bất khả tư nghị. Tối làm hắn cảm thấy bất an đúng, trên người đối phương hung khí, cùng với cặp kia dù sao cũng hiện lên hồng mang ánh mắt của. Chưa xong con tiếp, ít hờ 118. Chương 232, cường giả nhất định là thắng giả. Diệp Khai dương mắt đánh giá trước mắt cái này cầm trong tay đại đao trung niên người hồ tướng lãnh. Đi qua vừa ngắn ngủi giao thủ, Diệp Khai đoán chừng thực lực của đối phương nên cùng Bàng Đức chênh lệch không bao nhiêu, là một hiếm có manh tướng. Diệp Khai phỏng đoán một chút cũng không có sai, trước mắt cái này võ tướng là Thác Bản Dã, không nói sát khoa nhĩ loại này bằng mủ, thực lực so với Hách Liên Cắt Bá mạnh hơn rất nhiều. Luận thực lực chân thật lời mà nói, cái này Thác Bản Dã mới là người hồ Hung Nô đệ nhất dũng sĩ. Chỉ bất quá trên đời này nơi nào đều có mờ ám, cho nên địa vị của hắn mới có thể trái lại không như trên thuật hai người. Bất quá nếu như luận trong quân uy vọng nói, Thác Bạt Giã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Dù sao người đúng quân đội loại địa phương này trời sinh chính là sùng bái cường giả. Ngươi rất mạnh, ta không đối thủ, bất quá cuối cùng người thắng sẽ là ta. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai, trầm giọng nói. Thác Bạt Giã lời này cũng không mâu thuẫn, sống đến người cuối cùng mới là thắng giả. Hắn thừa nhận đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Diệp Khai, bất quá hắn cũng không là một người, phía sau hắn có hơn vạn quân đội, hắn tin tưởng sống đến sau cùng một nhất định sẽ là mình. Nhân lực có lúc tận, người đúng không có đột phá võ đạo hạn trước. Không có người có thể không nhìn biển người chiến thuật. Thác Bạt Giã kéo cũng ở bên cạnh phó tướng, mấy cái lắc mình chính là thối lui đến trong quân đội, đối với lần này Diệp Khai cũng không có ngăn cản, bởi vì Diệp Khai ngay từ đầu mục tiêu chính là đây chỉnh nhánh quân đội. Diệp Khai có thể cảm giác được lúc này chính huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào, tu luyện thuận lợi ngoài ý liệu. Đem phó tướng đưa đi sau khi, Thác Bạt Giã cưỡi con ngựa cao to, xuất hiện lần nữa người đúng Diệp Khai trước mặt. Lúc này, hai người cách xa nhau 15 thước. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai, trầm mặc vài giây sau, rốt cục phát động công kích. Dẫn đầu vang lên không phải là móng ngựa trùng tiếng la, mà là bén nhọn thê lương tiến minh. Đếm chi mưa tên vẽ từng đạo đường vòng cung, thật cao ném bắn trực đêm khoảng không, xé rách không khí rét lạnh, gào thét hướng Diệp Khai chát xuống dưới. Sắc bén mà lạnh như băng đầu mũi tên, đâm rách rắn chắc thanh thạch nền, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Nhưng thủy trung vô pháp đâm thủng Diệp Khai trước người bắt được lửa đỏ bích trướng. Viên Vũ. Đối mặt như vậy dày đặc xạ kích, né tránh cơ bản đã mất đi tác dụng, bởi vì mỗi một nơi đều đã được tên bao trùm. Từng đạo tên xuất tại Diệp Khai trước người hỏa diễm cái giới. Trong nháy mắt chính là châm bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, căn bản không tổn thương được Diệp Khai mảy may. Thác Bạt Giã vốn là không nghĩ tới chỉ bằng vào cự ly xa công kích, liền có thể cho Diệp Khai mang đến đả kích chí mạng, bởi vì chiến tranh cuối cùng vẫn cần dựa vào vọt thẳng giết. Thác Bạt Giã đứng ở trước mặt nhất, chậm rãi giơ tay lên trung đao, phát ra tấn công mệnh lệnh. Trung phong, đến kỵ người hồ kỵ binh theo chuôi đao kia chỉ kéo dài tuyến, hướng Diệp Khai chạy như điên tới. Ban đầu còn có một chút hỗn độn chậm rãi tiến chân, theo tốc độ không ngừng tăng lên, bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chỉnh tề. Hàng ngàn con cường kiện hữu lực móng ngựa, trọng trọng thải đạp người đúng thanh thạch nền xếp thành trên đường phố, khiến cho cả con đường nói cũng bắt đầu chấn động. Tịch mịch dưới bóng đêm, chỉnh tề tiếng vó ngựa như rơi ầm ầm cổ mặt đồng truy, mỗi một lần hạ xuống, đại địa liền sẽ cùng theo chấn động chia ra, tiếng chân như sấm, xé rách bầu trời đêm. Cảm thụ được dưới chân truyền tới đại địa chấn động, nghe bên tai như sấm tiếng chân, nhìn từ nhai đạo một đầu khác đông nghịt như hồng thủy bao phủ mà đến người hồ kỵ binh, Diệp Khai có vẻ hết sức bình tĩnh, thậm chí nhắm lại hai mắt của mình. Người hồ kỵ binh càng ngày càng gần, nếu như Diệp Khai lúc này mở mắt nói, đã là có thể thấy rõ ràng từng cái tranh nhanh đáng sợ khuôn mặt, cùng với từng thanh sáng như tuyết loan đao. Xa xa Thác Bạt Giã đem Diệp Khai tất cả phản ứng nhìn ở trong mắt. Vốn nên thận trọng vững vàng chính hắn, chẳng biết tại sao trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một chút bất an. Đúng lúc này, Diệp Khai hai mắt đóng chặt chợt mở, chớp mắt trong nháy mắt một đạo năng lượng màu đỏ ngòm ba động lấy Diệp Khai vì nguyên điểm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra. Sát ý ba động. Đây Diệp Khai người đúng phi thiên thượng hội một cái kỹ năng, có thể trong nháy mắt phun ra mãnh liệt sát ý ba động, sử địch nhân ở chung quanh đã bị tổn thương thật lớn. Bị thương tổn trình tự quyết định bởi với thi thuật giả bản thân sát ý cùng với địch nhân tinh lực cường lực.
Nói cách khác sát ý càng mạnh, sát ý ba động lực phá hoại chính là càng lớn, là Atula thường dùng cụm dây kỹ năng. Năng lượng màu đỏ ngòm ba động trong nháy mắt bắn trúng tất cả mọi người tại chỗ, ca khúc không chịu nổi trước áp lực cũng không phải những người hồ đó, mà là bọn hắn trong quân mã. Động vật đối với sát khí vốn là so với người mất cảm. Bởi vậy ở trong mắt chúng, Diệp Khai này cổ sát ý chính là vô hạn phóng đại. Người hồ kỵ binh mã thất bắt đầu ở trên đất chống hí chạy loạn, có tốt mấy thất ngựa ca khúc không chịu nổi trước áp lực, được Diệp Khai sát ý khiến cho tan vỡ, trước chân mềm nhũn, trọng trọng té lăn trên đất, miệng sùi bọt mép. Mà trên lưng ngựa những kỵ binh kia cũng theo tao đường, đám ngã sắp xuống trên mặt đất, cũng đúng là không có bị cái gì trọng thương. Nhưng chỗ chết người nhất chính là phía sau không ngừng nảy lên đi lên rồ chiến mã móng ngựa vô tình dẫm nát những thứ này té trên mặt đất người hồ binh lính trên người, mà đằng phía sau những chiến mã kia vừa đạp phía trước đây một nhóm hồ trên thân người. Giống như thủy triều từng đợt vào tới, sau đó sẽ từng đợt vỡ thành bọt biển. Xương ngực vỡ vụn, óc bốn phía, hội họa có chút thảm liệt. Có vừa mới bắt đầu, còn lại mã thất một nhận một rồi ngã xuống, ngay sau đó chính là những ý chí lực đó tương đối yếu người hồ binh lính. Trong đám người đông nghịt ngã một mảnh, còn có một bộ phận còn lại là cắn hàm răng đau khổ chống đỡ, mồ hôi lạnh không ngừng từ bọn họ cái trán toát ra. Tối hậu chỉ còn lại có mấy người trên cơ bản không có chút nào ảnh hưởng, mà trên tay những người này cơ bản đều cũng có hơn 10 đầu, thậm chí thượng điều mạng người, trên người sát khí tràn trề. Nếu như là phổ thông nhân đứng ở hắn các ngươi bên cạnh, sợ là sẽ phải được sát khí này áp thở không được. Bởi vậy bọn họ bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Hơn bạn binh lính, dĩ nhiên trong nháy mắt liền chỉ còn lại có mấy người, sát ý ba động khủng bố như vậy. Hôm nay Diệp Khai cũng rốt cục có phạm vi lớn kỹ năng, đánh hội đồng đến lại cũng không sợ. Nhìn thủ hạ của mình cứ như vậy không rõ chết đi, Thác Bạt Giã toàn thân run, ngay cả khớp hàm cũng là đà khởi dùng mình tới. Không phải là sợ, mà là phẫn nộ, là một loại tức giận đối với sự vô năng của mình. Ta giết ngươi. Thác Bạt Giã cũng không nhịn được nữa, hai chân trọng trọng thúc vào bụng ngựa, trong quần chiến mã một tiếng khét đều, móng ngựa mãnh đặng, như một đạo mũi tên rời cùng hướng Diệp Khai bắn nhanh mà đến, đại đao trong tay giơ lên thật cao, nhanh như tia chớp cuồn bổ xuống. Nếu như hắn tối hậu không có đạt được thắng lợi, như vậy nhất định là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói rằng, một câu nói này vừa lúc là đối ứng Khai chiến trước, Thác Bạt Giã đối với Diệp Khai nói câu nói kia. Đỏ ngầu hỏa diễm bay lên, hóa thành một cái dự tợn hỏa long, quấn quanh ở Diệp Khai hữu tí. Diệp Khai bên phải chân vừa đạp, cả người phóng lên cao, hữu quyền hướng phía vung khảm xuống đại đao, đánh tung đi. Chưa xong còn tiếp, XP 118. Chương 233, hàng phục. Thác Bạt Giã phích lịch một chém, to lớn đao mang chém bổ xuống, phách vân chảm lãng, uy lực cự đại. Cái này Thác Bạt Giã đối với đao đạo lý giải, nghiêm nhưng đã tới gần trọn vẹn. Lúc đầu Bàng Đức hướng Diệp Khai chém ra hơn 10 đao tương ra cùng trước mắt một đao này so sánh với đều phải ảm đạm phai mờ. Dù sao Bàng Đức không phải là tinh tu đao pháp, mà Thác Bạt Giã cũng đã người đúng đao đạo thượng thấm nhuần hơn 10 năm. Thác Bạt Giã đây nén giận nhất đao thật là đáng sợ. Diễm cụm phá diệt. Đối mặt Thác Bạt Giã kinh người một đao này, Diệp Khai không có khinh thường, dưới trạng thái bình thường thực lực, toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển ra. Hỏa diễm kính lực tuôn trào ra, thiết quyền mang theo loa toàn khí kình, cùng to lớn đao mang ngạnh hám lại với nhau, nổ vang như lôi đỉnh. Phá. Theo đây thanh quát chói tai, Diệp Khai hữu quyền thượng hỏa diễm loa toàn bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên, lập tức sinh ra một mạnh mẽ sóng năng lượng văn, một vòng lại một giới hướng phía đạo kia to lớn đao mang chàng đánh tới. Xoạt xoạt. Đao mang đống nhiên là xuất hiện một tia vết rách, hơn nữa còn có không ngừng mở rộng xu thế. Phá cho ta a. Thình thịch. Đao mang nát hết, liệt diễm thiết quyền, kế tục đánh bể lại đao, khí kinh nhập vào cơ thể ra hung hăng đánh vào Thác Bạt Giã trên người. Thác Bạt Giã thân hình chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, như rơi tuyến cánh diều vậy từ trên lưng ngựa rất xuống, bay ra hơn 10m có hơn, cổn rơi xuống trên mặt đất. Nhận lấy cái chết. Diệp Khai nhưng không phải là cái gì thánh mẫu, mà là Tu La, đối với địch nhân đương nhiên sẽ không lưu thủ, thân ảnh lóe lên, cũng là xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Tướng quân, tướng quân. Mấy cái còn có chiến đấu lực người hồ binh trưởng nhìn thấy Thác Bạt Giã người bị hiểm địa, dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy, hướng Diệp Khai nào tới, muốn đi qua hy sinh chính đem đổi lấy trong lòng bọn họ kính yêu tướng quân nhất tuyến sinh cơ. Thực sự là thật đáng kính a. Diệp Khai cũng sẽ không nhân làm một cái người là người xấu phải đi phủ định người kia tất cả, cho là hắn hết thảy đều là tà ác. Trên đời này thuần túy người xấu giống như thuần túy người tốt như nhau rất thưa thớt, ít đến ngay cả Diệp Khai cũng không có xem qua. Sở dĩ không nói không có, là bởi vì Diệp Khai cho tới nay lo liệu trước như thế cái thái, có thể không tin, nhưng không thể hoàn toàn phủ định. Hơn nữa đứng ở người hồ vào mà nói, bọn họ căn bản là ngay cả ác nhân cũng không bằng. Phúc! Thác Bạt Giã tập tên đứng dậy. Ngực đau xót, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người cũng rốt cục không nhịn được, nửa quỳ trên mặt đất. Bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Cầu ngươi buông tha bọn họ. Ta Thác Bạt Giã cánh mạng ngươi chỉ để ý tới lấy là được. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai, bi trắng nói. Tốt một phó tướng sĩ đồng tâm cảm động hội họa à, nhưng đáng tiếc bản thân ta từ nhỏ một bộ ý chí sắt đá, bằng không thật đúng là được cho ngươi kiếm hơn mấy giọt nước mắt không thể. Diệp Khai nhếch miệng lên. Cười cười, nói tiếp. Ngươi cho là hiện tại cánh mạng của ngươi còn nắm giữ ở trong tay ngươi sao? Ta vì sao còn phải đáp ứng ngươi những thứ này vô lý yêu cầu? Thác Bạt Giã sắc mặt đỏ lên, hung búng máu tươi bốc lên, thiếu chút nữa vừa muốn phun ra một ngụm lao huyết đến. Vậy ngươi muốn thế nào? Thác Bạt Giã dừng một chút. Phản phất đặt lệ đính hôn nào đó quyết tâm. Ta đến tuột cùng làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha ta những huynh đệ này.
Ngoại trừ mấy cái chiến đấu lực hoàn hảo binh trường ngoại, trên đường cái nhưng vẫn là cũng rất nhiều thất đi chiến đấu lực đích sĩ binh, ngoại trừ ngay từ đầu hỗn loạn dưới được mã giết chết hơn ngàn người ngoại, tuyệt đại bộ phân binh lính đều còn sống. Nói cách khác, đây tánh mạng của tất cả mọi người đều quyết định bởi với Diệp Khai một ý niệm. Thực sự cái gì đều nguyện ý làm. Diệp Khai nghiền ngẫm cười nói. Nhìn Diệp Khai quỷ dị kia biểu tình, Thác Bạt Giã tâm lý máy động, phía sau lưng lạnh cả người, kiên trì mở miệng nói rằng, đồ sát đồng tộc sự tình ta là tuyệt đối không làm được, bởi vậy nếu như ngươi là muốn làm cho ta giúp ngươi tiến công Hung Nô Vương Đình lời mà nói, thứ cho khó khăn tòng mệnh. Vậy ta còn giữ lại các ngươi để làm chi? Tuy rằng đến lúc đó sẽ mệt mỏi ta, bất quá cũng không có biện pháp. Diệp Khai lắc đầu, mở miệng nói rằng, chờ đã, ta có thể giúp ngươi thuyết phục Đan Vu lui mình, nhưng nếu như ngươi muốn ta đi giết chúng ta này không có lực phản kháng chút nào đồng tộc, ngươi liền trực tiếp kỳ hữu me được rồi. Thác Bạt Giã cấp vội mở miệng nói rằng, phát động xâm lược chiến tranh người là nhưng là các ngươi, ngươi động thủ giết Đôn Hoàng quận thành trung này tay không tấc sắt họ thì làm sao lại không suy nghĩ một chút ngươi lời vừa mới nói những lời này thì sao? Ngươi xem một chút những thứ này nữa nhi, nếu như sự tình là phát sinh ở các ngươi thảo nguyên, chịu đục chính là bọn ngươi thảo nguyên nữa nhi, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Khai đưa tay chỉ bỗng nhiên từ quận thủ phủ trung đi ra thiếu nữ, nhìn Thác Bạt Giã, chậm rãi mở miệng nói rằng, nợ máu trả bằng máu. Ngươi yên tâm chính là, tối thiểu ta sẽ không đối với này bình dân vô tội họ độc thủ, bất quá đầu đảng tội ác tất giết. Hàng không hàng, ta chỉ chờ ngươi một câu nói. Thác Bạt Giã nhìn Diệp Khai, nhân vật biến ảo chập chờn, rất khó tưởng tượng một người có thể trong nháy mắt biểu hiện ra nhiều như vậy biểu tình. Diệp Khai thực lực, Thác Bạt Giã đêm nay đã từng gặp qua, chính là bởi vì kiến thức qua, hắn tài không cho là mình bên này sẽ có phần thắng. Lớn nhất một điểm chính là, cạnh mình căn bản cũng không có có thể ngăn được Diệp Khai võ tướng. Cao đoàn võ lực không bằng dưới tình huống, cũng chỉ có thể dựa vào nhân số đi đắp. Nhưng kết quả hắn đêm nay cũng nhìn thấy, Diệp Khai chiêu đó sát ý ba động, hắn thật sự là có ấn tượng, sợ là đây bối đều quên không được. Chỉ cần có một chiêu này người đúng, nhiều hơn nữa đích sĩ binh người đúng Diệp Khai trước mặt đều không có ý nghĩa. Hơn nữa hắn mới sẽ không ngây thơ cho SR. NG Diệp Khai là lẻ loi một mình. Bởi vậy thì là không có đã biết nhóm người hỗ trợ, Thác Bạt Giã tin tưởng bằng Diệp Khai năng lực đồng dạng là có thể đơn giản chiến thắng cạnh mình. Hơn nữa đến lúc đó, sợ là người chết mấy con sẽ càng nhiều. Tương phản, Thác Bạt Giã nghĩ đến chỉ cần mình đầu hàng thêm vào Diệp Khai đội ngũ, như vậy tối thiểu có thể giảm rất nhiều không cần thiết thương vong. Đến lúc đó chiêu hàng, mà mình cũng có thể người đúng Diệp Khai trước mặt vì tộc nhân của mình nhiều nói tốt. Chủ yếu nhất là có thể bảo chứng bình dân không bị thương tổn điểm này. Kỳ thực người đúng đánh hạ Đôn Hoàng quận sau khi, Thác Bạt Giã cũng đã là tận khả năng ước thúc thủ hạ của mình, không đi thương tổn bình dân. Mà dù sao lúc đó cầm quyền sát Khoa Nhĩ, hắn cũng khô. NG có phản đối quyền lợi. Nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ sau khi, Thác Bạt Giã rốt cục hạ quyết tâm. Ta Thác Bạt Giã, đầu hàng, từ đó thị người trước mắt này là việc chính, trung thân không phản bội, thiên thần cộng dám. Như làm trái bối, bị thiên bất tưởng. Thác Bạt Giã quỳ một chân trên đất, một tay chỉ thiên, cất cao giọng nói. Người Hung Nô thị thiên thần là tối cao, cố phàm thiết trọng thể hoặc nặng muốn minh ước thì, thường thường cũng lấy thiên làm đảm bảo. Bởi vậy Thác Bạt Giã cái này lời thề đã là người Hung Nô có thể được tối cao quy cách thể độc. Diệp Khai nhìn Thác Bạt Giã lên mắt, đón đem đường nhìn quét về phía một bên mấy người Hung Nô binh trưởng. Đường nhìn đến mức, những người Hung Nô này binh trưởng đều quỳ xuống, cũng không biết là theo Thác Bạt Giã hành lễ, còn là sợ. Chưa xong còn tiếp, XR118. Chương 234, một người hạ một thành. Thiên dần dần hiện lên, đạm thanh sắc thiên không tương khảm trước mấy viên tàn tinh, đại địa mơ hồ. Bình minh hiện lên trước, là phát động tấn công tuyệt cơ hội tốt. Đôn Hoàng quận thành bên ngoài mới giảm, một chỗ quân doanh. Sở hữu binh mã đã chờ xuất phát, Mã Đại quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau hai gã nữ nhi, chân mày hơi nhíu lại, tâm lý đã có ta ôn phẫn nộ. Thấy đối phương kỵ mã nhiều, Mã Đại co rút nhanh mi đầu rất nhanh vừa thư triển ra, cười nói, hai vị cô nương cần phải theo sát, không phải ngày sau nếu như thấy Diệp huynh, ta cũng không tốt hướng hắn ăn nói. Trời còn chưa sáng thì, Mã Đại lần thứ hai đi trước Diệp Khai quân trướng cầu kiến. Lúc này đây cũng đúng là không có lại bị sập cửa vào mặt, nhưng Mã Đại phát hiện đối phương choáng nha dĩ nhiên là đang đùa không thành kế. Điêu Thiền nhị nữ hướng Mã Đại truyền đạt Diệp Khai ý tứ, trước hừng đông sáng nếu như mình vẫn chưa về, liền để cho Mã Đại phát binh Đôn Hoàng quận. Nhất cú lời nói xuông liền để cho chính tùy tiện phát binh, lấy Mã Đại trầm ổn tính cách nếu như tâm lý cao hứng tài thực sự là thấy quỷ. Nhưng trước khi đi, Mã Đẳng cùng Mã Siêu Diên đã thông báo hắn, công thành việc tất cả muốn nghe Diệp Khai phân phó. Mã Đại không thể làm gì khác hơn là đè xuống nội tâm sở hữu khó chịu, chỉ huy mấy nghìn người quân đội cẩn thận ẩn nặc địa hướng Đôn Hoàng quận thành lái đi. Lấy ít đánh nhiều, phe mình vừa công thành phương, lấy Mã Đại tổng quân kinh nghiệm nhiều năm, trận chiến này theo lý mà nói là không có chút nào phần thắng. Nhưng Mã Đẳng tuyển trạch tin tưởng Diệp Khai, Mã Siêu cũng tuyển trạch tin tưởng Diệp Khai, như vậy hắn Mã Đại chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Diệp Khai. Chờ đến Mã Đại mang theo quân đội đi tới Đôn Hoàng quận thành lúc trước, chiều dương đã yên nắng ba lên thiên không, dương quang đánh ở trên mặt, cũng không chói mắt. Nhưng Mã Đại lúc này lại nghĩ có chút chói mắt, không phải là bởi vì dương quang, mà là bởi vì đầu tường này mặt nên phong bay phất phới kỳ sĩ. Này mặt kỳ sĩ thượng chỉ viết một chữ, Diệp. Một cái to lớn Diệp tự dưới ánh mặt trời phảng phất lóe ra khác hào quang. Mã Đại nhìn mì này nên phong lá cờ tung bay, khiếp sợ không nói gì. Hắn tự nhiên biết tòa thành này thủ tướng là Hữu Hiển Vương chướng hạ mãnh tướng sát Khoa Nhĩ, mà một vị khác mãnh tướng còn lại là Thác Bạt Giã. Lẽ nào những thứ này người hồ trong còn có họ Diệp võ tướng,
bất quá bọn hắn người hồ trong hẳn không có Diệp cái họ này mới đúng. Lẽ nào những thứ này người hồ tìm lợi hại gì ngoại viện? Mã Đại chỉ cảm thấy lúc này đầu của mình đã loạn tung tùng phèo tương hồ, hắn thế nào cũng vô pháp đem đầu tưởng quân kỳ thượng cái này Diệp cùng Diệp Khai liên hệ tới. Một người là có thể tấn công tòa thành tiếp theo lời mà nói, muốn quân đội để làm chi? Bất quá hắn Mã Đại bất tín, không có nghĩa là người khác cũng không tin. Tiểu Thiến muội muội, chúng ta đi thôi. Điêu Thiền ngẩng đầu nhìn liếc mắt này mặt nên phong lá cờ tung bay, khóe miệng dương lên tiểu ý, nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa, bạch mã chính là vác nàng chậm rãi hướng thành tường đi đến. Ừ. Nghiếc Tiểu Thiến không chút do dự nào đi theo. Hai vị cô nương, nguy hiểm. Mã Đại mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, thấy Điêu Thiền cùng Nghiếc Tiểu Thiến nhị nữ đã đi xa, không khỏi la lớn. Nếu như lúc này trên tường thành cung tiễn thủ phát động công kích lời mà nói, Điêu Thiền nhị nữ sợ là cũng bị bắn thành si. Đúng lúc này, đóng chặt thành môn bỗng nhiên từ từ mở ra. Mọi người mơ hồ có thể thấy sau đại môn chạm xe lửa ở một cái người. Nhưng khi nhìn không rõ dáng dấp, lúc này chỉ có thể thấy rõ đôi mà thôi. Điêu Thiền nhị nữ sau khi thấy, song nhãn tỏa ánh sáng, dùng ngựa giơ roi, cấp tốc chạy tới dưới tường thành, tung người xuống ngựa, hành văn liền mạch lưu loát. Mà lúc này, đại môn mới vừa vặn tốt hoàn toàn mở. Thiên Nhi, Tiểu Thiến, buổi sáng tốt lành nhé. Diệp Khai nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nhị nữ, khẽ cười nói: "Tướng công." Điêu Thiền hướng Diệp Khai nhào tới. Hai người chăm chú đang ôm nhau. Niết Tiểu Thiến còn lại là đứng ở một bên, chua xót nói: "Sáng sớm ở nơi này tú ân ái, à." Niết Tiểu Thiến chợt quát to một tiếng, nhưng là bị Diệp Khai kéo tới, ôm vào trong ngực hung hăng giày xéo một phen. Mã Đại bởi cách thành tường xa, cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng dưới thành tường chuyện đã xảy ra, bất quá cũng nhận ra Diệp Khai thân ảnh của. Cả người lẫn ngựa, cứ như vậy ngẩn người tại đó. Dĩ nhiên thật là hắn. "Mã tướng quân, đừng sững sờ ở a, nhanh lên một chút vào thành a, trong thành họ nhưng còn cần ngươi tới trấn an." Diệp Khai cất cao giọng nói, đó chính là nắm Điêu Thiền cùng Niết Tiểu Thiến tay nhỏ bé trực tiếp hướng trong thành đi đến. Lưu lại Mã Đại cùng với mấy nghìn binh mã ở trong gió mất trật tự. 16. Chương 235, Hung nô Hữu Hiền Vương. Biết được Hữu Hiền Vương sắp mang đại quân đến đây tin tức sau khi, Mã Đại không có đình lại chỉ chốc lát, lập tức chính là mang binh hướng Ngũ Huy quận chạy đi về binh. 5000 binh lính đều lưu tại trong thành, một mình mang theo đến kỵ, ra roi thúc ngựa, hấp tấp ra khỏi thành ly khai. Vốn có ở nơi này trong lúc mấu chốt, Mã Đại đang nên ở lại Đôn Hoàng quận mới là, thỉnh cầu viện binh loại chuyện này hoàn toàn có thể phái những người khác đi vào. Hơn nữa làm cho Diệp Khai như thế cái ngoại nhân tiếp nhận Đôn Hoàng quận thành, thế nào cũng không nên yên tâm mới là. Mã Đại sở dĩ làm như vậy là có mình suy tính, mấu chốt nhất một điểm chính là hắn không biết Hữu Hiền Vương đại quân đến tột cùng là lúc nào đến. Viện quân cứu viện còn có kịp hay không? Nếu như người đúng trên thời gian không kịp lời mà nói, như vậy ở lại Đôn Hoàng trong thành sẽ gặp hết sức nguy hiểm. Ngược lại không phải là nói Mã Đại sợ chết, chỉ là hắn không muốn chết như thế không có giá trị mà thôi, bởi vì nếu như đến lúc đó nhất định phá thành lời mà nói, vậy hắn lưu không ở lại đến đều không có bất kỳ ý nghĩa. Về phương diện khác, Thác Bạt Giã cũng bắt đầu bộ thử kế hoạch của chính mình, trên tường thành Diệp Tự Kỳ xí chẳng biết lúc nào vừa đổi về thì ra là sát sát khoa nhị đánh dấu. Trên đường phố người hồ thi thể người đúng ngắn ngủn nửa ngày đúng vậy cũng đã triệt để xử lý sạch sẽ. Lúc này đang cùng thủ hạ chính là binh lính phân phó trước cái gì. Diệp Khai đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không có bất kỳ cử động, như nhau hắn lúc trước đối với Thác Bạt Giã từng nói, hắn chỉ quan tâm kết quả. Hơn nữa Diệp Khai hiện tại hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trải qua tối hôm qua cả đêm chiến đấu sát phạt sau khi, Diệp Khai đối với Tu La đạo lý giải càng sâu hơn. Tu La đạo, tuy nói là sát lục chi đạo, nhưng cũng không phải là sát lục chi đạo. Ngay từ đầu Diệp Khai cho rằng Phi Thiên tu luyện muốn dựa vào chính mình không ngừng sát lục, nhưng bây giờ lại không thế nào suy nghĩ. Chiến đấu sát phạt chung, vô số sinh mệnh biến mất, nhưng này ta người bị chết chiến đấu ý chí cũng bảo tồn xuống dưới. Mà Phi Thiên tu luyện cần phải hấp thu loại này chiến đấu ý chí, địch nhân chiến đấu ý chí lực càng mạnh, liền càng có lợi với Diệp Khai Phi Thiên tu luyện. Đương nhiên số lượng có đôi khi là nhưng để bù đắp chất lượng bản bản, bởi vậy chiến trường mới là Diệp Khai tu luyện Phi Thiên điều kiện tốt nhất chẳng sợ. Một người chiến đấu ý chí hữu hạn, một người như vậy, 1,000 người. Một vạn người, một vạn người đây. Khi đó chỉ sợ chiến đấu ý chí đều có thể hình thành một đạo vô hình đấy. Diệp Khai nhắm mắt lại, đem tối hôm qua hấp thu chiến đấu ý chí chậm rãi tiêu hóa. Phi Thiên, nước chảy thành sông. Nhất cử đột phá đến đệ nhị tầng. Thừa cơ mà vào, dồn địch số chết. Cắt cỏ đốt mục, Tu La vô tâm. Diệp Khai thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, cảm giác toàn thân gân cốt bị nhục, càng phát ra cứng cỏi. Nhục thân thể phách cường đại, từ da thịt cốt cách, dần dần thâm nhập đến tạng phủ. Mà tạng phủ cường đại còn lại là tăng lên thật nhiều Diệp Khai thân thể tố chất, kích phát rồi thân thể càng nhiều tiềm năng. Trong lúc giở tay nhấc chân, Diệp Khai đều có thể cảm thụ cốt cách trong máu thịt đầy dây bạo phát lực. Bản đi tới Diệp Khai hôm nay tình trạng này, thân thể muốn tiến thêm một bước đã là quá gian nan, điểm này từ luân hồi không gian thu sinh tồn đếm cũng có thể thấy được. Càng đi về phía sau, cường hóa thân thể cần phí dụng chính là có gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Bởi vậy đem Diệp Khai cảm giác mình toàn thân thể bởi vì Phi Thiên đột phá mà lại một lần nữa cường hóa thì hiếm thấy lộ ra ngạc nhiên nhân vật. Chính trước đây quả nhiên là cái thiên tài, lại có thể làm được lợi hại như vậy công pháp. Phải biết rằng đồ chơi này thế nhưng người đúng luân hồi không gian chung cũng tìm không được ca Diệp Khai tự lưỡng nghĩ. Phi Thiên đệ nhất tầng kỹ năng là sát ý ba động, mà đệ nhị tầng kỹ năng vẫn chưa trực tiếp cho ra, lại là cho nhất cú khẩu quyết. Thừa cơ mà vào, dồn địch số chết. Cắt cỏ đốt mục, Tu La vô tâm. Từ mặt chữ nhìn lên, Diệp Khai đoán rằng nên cho đánh lén kỹ năng, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có manh mối, liền cũng lười suy nghĩ tiếp nó. Mà lúc này Hữu Hiền Vương rốt cục mang theo đại quân tới, so với Diệp Khai trong tưởng tượng vẫn nhanh hơn một chút. Nhìn như vậy đến Mã đại viện quân là không trông cậy nổi, bất quá hoàn hảo. Đối với viện quân, Diệp Khai ngay từ đầu chính là không có trông cậy vào quá, chỉ là hy vọng Thác Bạt Dã sẽ không làm chính thất vọng mới tốt. Mang theo 5 vạn đại quân, mênh mông quần quận đi tới Đôn Hoàng dưới thành. Thác Bạt Dã mở cửa thành ra, tiến hành rồi nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Là Thác Bạt Dã a, sát sát khoa nhị đây tiểu tử tại sao không có tự mình ra nên tiếp? Hữu Hiền Vương nhìn Thác Bạt Dã mở miệng hỏi. Bẩm vương thượng, sát sát tướng quân đêm qua làm lụng vất vả quá mệt mỏi, lúc này còn đang quận thủ phủ nghỉ xả hơi, phái mặt tướng trước tới đón tiếp vương thượng đại giá, hy vọng vương thượng có thể thứ tội. Thác Bạt Dã ôm quyền không người nói. Làm lụng vất vả quá mệt mỏi. Hai anh, ta xem thật đúng là làm lụng vất vả quá mệt mỏi, ta đây cái bất thành khí tiểu cứu, ta rõ ràng nhất. Nếu như hắn có tỉ tỉ của hắn nửa điểm tốt ta cũng có thể an tâm đem quân đội giao cho hắn. Ngày sau còn cần Thác Bạt tướng quân ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu khán a. Hữu Hiền Vương tức giận nói. Quân thủ phủ ở đâu? Mang theo đi, ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút sát sát khoa nhị đây tiểu tử là như thế nào làm lụng vất vả đi qua. Thuộc hạ tuân mệnh. Người đúng Thác Bạt Dã dưới sự hướng dẫn, một đám người hướng quận thủ phủ đi ra ngoài. Đại quân còn lại là chú đóng ở ngoài thành, lúc này đi theo Hữu Hiền Vương bên người bất quá chỉ có vài chục người mà thôi. Mà theo Hữu Hiền Vương tiến nhập quận thủ phủ càng chỉ có chính là mười mấy người mà thôi, hắn như thế nào lại ngờ tới đầu tưởng từ lâu biến ảo đại vương kỳ, tộc nhân của mình sẽ đi hại hắn. Hừ, dĩ nhiên cho tới bây giờ còn không ra thấy ta, nương tỷ tỷ của hắn sủng ái, thực sự là càng ngày càng cản rỡ. Hữu Hiền Vương nhíu mày, tâm lý có chút không vui. Tướng quân chắc còn ở phòng ngủ, ta đây liền thông chi hắn nhiều. Thác Bạt Dã không người nói. Không cần, tự ta đi gặp hắn, ngươi ở phía trước mặt mang. Hữu Hiền Vương cau mày nói. Vương thượng, mời tới bên này. Thác Bạt Dã thận trọng ở phía trước mang theo. Nội tâm lại từ lâu phong khởi vân dũng. Vương thượng, cũng chớ có trách ta, ta đây cũng là vì tộc nhân của chúng ta. Hơn nữa như các ngươi loại này ngồi không ăn bám người là sớm muộn sẽ đem chúng ta tộc nhân mang theo hướng diệt vong. Đến rồi vương thượng, người này chính là sát sát tướng quân phòng ngủ. Thác Bạt Dã đứng lại thân, đưa tay chỉ trước mắt phòng mở miệng nói rằng. Hữu Hiền Vương ngẩng đầu nhìn phòng liếc mắt, hướng thủ môn hai người thị vệ mở miệng hỏi, tướng quân của các ngươi thì sao? Hồi bẩm vương thượng, tướng quân sáng sớm chưa xuất môn, có muốn hay không chúng ta đi vào thông tri? Hai gã thị vệ còn chưa có nói xong chính là trực tiếp làm cho Hữu Hiền Vương vẫy lui. Hữu Hiền Vương quay đầu lại nhìn Thác Bạt Dã đám người, mở miệng nói rằng: các ngươi liền ở chỗ này chờ. Vâng, vương thượng. Dù sao sát sát khoa nhĩ là Hữu Hiền Vương tiểu cứu, đến rồi lúc này, Hữu Hiền Vương còn là tưởng chiếu cố đến sát sát khoa nhĩ thể diện, mà hết thể này rơi xuống Thác Bạt Dã trong mắt, chỉ là càng thêm kiên định chính lựa chọn nói mà thôi. Cho tới bây giờ còn như vậy chiếu cố sát sát khoa nhĩ cái phế vật này, vương thượng, ngươi cũng chớ có trách ta. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118, chương 236. Thói hư tật xấu. Cánh cửa một tiếng cọt kẹt được đẩy ra, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, hướng bên giường đi đến. Hữu Hiền Vương nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên liếu nhất một ít không rõ bất an. Sát sát khoa nhi đến tột cùng là đức hạnh gì, trong lòng hắn tất nhiên là rõ ràng. Đối phương tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng người đúng một ít quốc gia đại sự thượng sự tình, chưa từng có sai lầm, bằng không Hữu Hiền Vương cũng sẽ không đem hắn cho nói cho tới hôm nay vị trí này. Ngày hôm nay ra khỏi thành nên tiếp cũng thì thôi, cho tới bây giờ dĩ nhiên còn đang ngủ. Hơn nữa phòng này cũng thật sự là quá an tĩnh một ít. Ngay Hữu Hiền Vương chuẩn bị mở miệng kêu người thì một cái khăn lông đống nhiên là trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó hắn cảm giác tay chân của mình căng thẳng đau xót, trong nháy mắt chính là bị trói ở tại trước mắt trên giường lớn. Hữu Hiền Vương liều mạng giằng co, được khăn mặt ngăn chặn chủy thỉnh thoảng phát sinh mơ hồ không rõ tiếng kêu cứu. Nhưng đây hết thể cũng chỉ là phí công mà thôi. Hữu Hiền Vương phát hiện mình căn bản là không thể động đậy, còn này hàm hồ tiếng kêu cứu cùng mỗi tiếng ông cũng không hề khác gì nhau. Đừng nói là ngoài phòng những thủ vệ kia, ngay cả đứng ở Hữu Hiền Vương trước mắt Diệp Hai, nếu như không lắng nghe, đều rất khó phát hiện. Hữu Hiền Vương dù sao cũng là bọn họ Hung Nô vương tộc, Thác Bạt Dã thủ hạ chính là những tướng sĩ đó mặc dù nhưng đã quy thuận Diệp Khai, nhưng đối với vương tộc thiên sinh kính sợ, muốn bọn họ động thủ là căn bản không thể nào. Rơi vào đường cùng, Thác Bạt Dã không thể làm gì khác hơn là kiên trì là tới thỉnh Diệp Khai xuất thủ, dù sao Diệp Khai nói qua đem chuyện nào toàn quyền giao cho hắn xử lý. Nguyên bản Thác Bạt Dã còn lo lắng Diệp Khai sẽ tự tuyệt, vậy mà Diệp Khai không có lo lắng lập tức chính là đáp ứng. Hữu Hiền Vương dần dần bỏ qua dãy rủa, dù sao cũng là nhất phương vương giả, điểm ấy tâm lý tố chất vẫn phải có. Hữu Hiền Vương cố tự chấn định xuống tới, hồi tưởng hôm nay tất cả, rốt cục phát hiện trong đó một ít khác thường. Đem bên trong tất cả liên hệ tới, Hữu Hiền Vương cho ra một khiếp sợ kết luận, đó chính là Thác Bạt Dã muốn mưu cùng xoắn vị. Dĩ nhiên đối phương không có ngay đầu tiên giết chết chính, như vậy đã nói minh mình còn có giới trị lợi dụng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Tuy rằng trong lòng rõ ràng điểm này, nhưng khi hắn nghe được bên thai chuyển tới âm hưởng thì, cả người vẫn không tự chủ được một trận cứng ngắc, hoảng sợ thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, tản ra không đi. Tất tất thanh âm của từ phía sau vang lên. Hữu Hiền Vương chợt phát hiện một chuyện đáng sợ, đó chính là người nọ lại đang bái y phục của mình. Liên tưởng đến một sự tình, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, lẽ nào ta đã đoán sai? Đây mới là hắn không trực tiếp giết chết nguyên nhân của mình. Nghĩ đến chính chuyện phải đối mặt, Hữu Hiền Vương không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Rất nhanh Hữu Hiền Vương chính là phát hiện mình được đới sạch sành sanh. Cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, đúng lúc này một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dáng tươi cười thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng Hữu Hiền Vương cũng cảm thấy hàn lãnh vị đạo. Hữu Hiền Vương xác nhận chính chưa từng thấy qua thiếu niên này, nhưng lại là từ Diệp Khai trang phục nhìn ra Diệp Khai là một hán nhân, tâm lý chính là càng thêm phẫn nộ. Thác Bạt Giã tên phản đồ này cũng dám cấu kết hán nhân. Lại là thật không ngờ giống như mình là ở hợp tác với Hàn Thoại, tuy rằng động cơ bất đồng, có thể làm giống nhau là cấu kết hán nhân hoạt động. Ngay sau đó Hữu Hiền Vương chính là thấy trước mắt người nam này bỗng nhiên là lấy ra một tờ mặt nạ ra người, trực tiếp là thô bạo hướng trên mặt mình hô đi, Hữu Hiền Vương căn bản không có cách nào khác phản kháng, chỉ có thể nhâm Diệp Khai bài bố. Ô ô ô, quay, ngươi liền cho ta hảo hảo sống ở chỗ này, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Diệp Khai chậm rãi mang cho Thiên Huyễn mặt nạ, thân thủ vỗ vỗ Hữu Hiền Vương gương mặt của, cười nói. Hữu Hiền Vương nhìn Diệp Khai dạng ở trước mặt mình chậm rãi phát sinh biến hóa, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Trên đời này không có so với làm cái bản thân xuất hiện ở trước mặt mình đàng hoàng sợ chuyện. Vì để cho đã biết thứ biến thân không có chút nào tì vết nào, Diệp Khai vừa khống chế toàn thân mình bắp thịt của, đến lúc cải biến một chút hình thể. Đây đối với Diệp Khai không có chút nào khó khăn. Diệp Khai túi đầu nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, cười hướng ngoài phòng đi. Vương thượng, mọi người thấy Hữu Hiền Vương sau khi ra ngoài, vội vã là không mình hành lễ nói. Thác Bạt Giã dùng khỏe mắt len lén lướt đi, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, ở sâu trong nội tâm cũng đã nhấc lên kinh thiên cự lãng. Tuy rằng Diệp Khai đã sớm đã nói với hắn chuyện này, mà khi chính mắt thấy được thì vẫn đang sẽ cảm thấy thật không thể tin. Lấy Thác Bạt Giã trong mắt của mạnh, vậy dịch dung thuật có thể tại chỗ hiểu thấu, nhưng bây giờ hắn cũng nhìn không ra chút nào dị dạng. Sát Sát tướng quân thân thể ôm bệnh nhẹ, các ngươi liền không nên quấy rầy hắn, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Khai mở miệng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Được rồi, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, liên tiếp chạy mấy ngày cũng mệt mỏi, ta còn có chuyện quan trọng cùng Sát Sát tướng quân thương lượng. Diệp Khai phất phất tay, liền đem Hữu Hiền Vương mấy cái tiếp thân hộ vệ cho đuổi đi. Hai người các ngươi mau dẫn mấy cái này huynh đệ hạ đi nghỉ ngơi. Thác Bạt Giã hướng tâm phúc của mình phân phó nói. Chờ đến tất cả mọi người ly khai, Thác Bạt Giã nhân vật phức tạp nhìn Diệp Khai, không người nói, chủ nhân. Diệp Khai gật đầu, khẽ cười nói, được rồi, hiện tại chúng ta cùng đi gặp thấy vị này hung nô Hữu Hiền Vương, ta nhưng còn có rất nhiều vấn đề chờ hắn trả lời đây. Thác Bạt Giã cùng sau lưng Diệp Khai đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hữu Hiền Vương tấm kia hoảng sợ mặt. Sau một hồi đợi được lần thứ hai đi ra thì Thác Bạt Giã quay đầu lại một lần nữa nhìn lại, lần này thấy cũng một cái khác làm mình cảm thấy hoảng sợ mặt. Nhớ tới Diệp Khai mới vừa rồi thẩm vấn thì sử dụng tay của đoạn, cho dù thì cựu kinh chiến trận trải qua sát phạt, Thác Bạt Giã cũng là cảm thấy một trận sợ, mà Hữu Hiền Vương tâm kia lúc này sớm bị hủy hoàn toàn thay đổi. Đây Thác Bạt Giã lần đầu cảm giác mình làm lần này quyết định là chính xác. Tại Trung Nguyên người trong ấn tượng, trên thảo nguyên người hồ hung nôn là thế gian hung tàn nhất tồn tại, nhưng Diệp Khai lại cho rằng bọn họ là thế gian nhát gan nhất vô dụng tồn tại. Hung tàn chỉ là nội tâm yếu đuối một loại che giấu, hết thảy mấu chốt liền ở chỗ thực lực, bọn họ loại này thực tế sinh vật đối với thực lực sai biệt nhạy cảm nhất. Nói cách khác, bọn họ sùng bái cường giả, khinh bị người yếu. Đối với người yếu bọn họ sẽ hóa thân làm hung tàn dã thú, mà đối mặt cường giả thống trị lại có cảm giác vốn nên như vậy. Kỳ thực không chỉ là người hồ hung nô, đây người, rất nhiều người trên người đô hội có, chỉ bất quá ở nơi này ta tôn trọng lực lượng dân tộc chung càng rõ ràng mà thôi. Diệp Khai đem Thác Bạt Giã biểu tình toàn bộ nhìn ở trong mắt, biết mình lần này rốt cục hoàn toàn chinh phục hắn. Tìm mấy người tin được người đem cổ thi thể này mau nhanh xử lý một chút, còn có thân phận của ta không nên cùng người thứ hai nói, nhiều người nhiều miệng, nếu như đến lúc đó nói lỡ miệng, ta cũng chỉ đành là sát nhân diệt khẩu. Diệp Khai liếc Thác Bạt Giã liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói rằng, thuộc hạ đã biết. Thác Bạt Giã không người trả lời, đợi được hắn lúc ngẩng đầu lên phát hiện Diệp Khai đã biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thủ xoa xoa mồ hôi trên trán. Chưa xong con tiếp. Chương 237, Thiên mệnh chi nhân. Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Khai liền vẫn dùng Hữu Hiền Vương cái thân phận này sinh hoạt, người đúng Thác Bạt Giã dưới sự trợ giúp, rốt cục trưởng khống lấy cục diện. Kỳ thực chân tướng của chuyện là Diệp Khai đề bạt Thác Bạt Giã sau khi, chính là làm vung tay trường quỹ, chỉnh hợp quân đội và vân vân, hết thảy đều là Thác Bạt Giã công lao. Thác Bạt Giã trong quân đội danh vọng vốn là cao, hôm nay lại được Hữu Hiền Vương thưởng thức, nổ mấy người không nghe lời đình sau khi, liền đem mấy vạn đại quân quản lý dễ bảo. Nhìn đến nơi này, Diệp Khai vừa không thể không bội phục bản thân lúc trước làm quyết định, tha Thác Bạt Giã nhất mệnh quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Dù sao Diệp Khai cũng không thể vĩnh viễn lưu tại cái vị diện này, tối thiểu hiện tại không được. Thời gian một tháng, trong chớp mắt liền đã qua phân nửa. Diệp Khai phải rời đi trước lưu lại một phần an ổn cơ nghiệp mới được, tối thiểu muốn cho nó bước lên quỹ đạo, sẽ không bởi vì mình ngắn ly khai mà xảy ra vấn đề. Mã Đại lưu cho chính hắn mấy nghìn binh mã, sớm đã bị hắn đuổi đi. Đợi được Mã Đại mang theo viện quân lúc chạy đến, phát hiện Đôn Hoàng quận thành lại một lần nữa rơi xuống người hồ trong tay, biết đại thế đã mất, cường công cũng vô dụng, chính là hôi lưu lưu đi nha. Chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tòa thành trì này bây giờ chủ nhân sẽ họ Diệp. Bất quá tình huống vẫn như cũ không phải là rất lạc quan, đây một khối địa phương nguyên bản có thế lực, theo thứ tự là Lao Đông gia Hàn Thoại, mới cất chi Tú Mã Đẳng cùng với cảnh ngoại thảo nguyên Hung Nô. Hiện tại vừa sinh ra Diệp Khai này cổ ngoại lai thế lực, bất quá hỏng bét là Diệp Khai đánh hạ chỗ ngồi này Đôn Hoàng quận thành Tả Lân Hàn Thoại, bên phải dựa vào Mã Đẳng, vừa thượng vừa đại thảo nguyên, có thể nói được kẹp ở giữa. Địa lý vị trí hết sức không xong, mặt thụ địch, căn bản cũng không có giảm sóc giải đất. Bất quá may mắn là, trên mặt nổi,
Diệp Khai cổ thế lực này còn thuộc về người Hồ Hung Nô sở hữu, mà chính hắn càng Hung Nô Vương đỉnh hữu hiền vương, quyền cao chức trọng, dưới một người, dưới vạn người. Hơn nữa cự Diệp Khai lý giải, Đan Vu tuổi tác đã cao, sợ đúng là không có vài tốt sống. Đến lúc đó Diệp Khai chỉ cần yên nắng giết cùng mình bình khởi bình tọa tả hiền vương, chính là có thể triệt để khống chế Hung Nô Vương đỉnh. Diệp Khai lúc đầu từ hữu hiền vương trong miệng khiêu ra rất nhiều tin tức hữu dụng, điểm trọng yếu nhất chính là Hung Nô Vương đỉnh đã cùng Hàn Toại đàm phán không thành. Chính vì vậy, Đan Vu mới có thể làm cho Tả Hữu Hiền Vương mang theo trọng binh phân biệt và ở hai người quân thành, mà đây cũng là Đan Vu đối với Tả Hữu Hiền Vương khảo hạch. Cái khảo hạch này đem quyết định tương lai Đan Vu vị thuộc sở hữu. Cứ như vậy, Diệp Khai vẫn không cần lo lắng, bản thân đột nhiên tiêu thất gặp phải trạng huống gì. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, Hữu Hiền Vương căn bản cũng không cần và những người khác gặp mặt. Hơn nữa lấy Tây Lương hiện tại phương cho nhau kiềm chế dưới tình huống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bạo phát chiến tranh. Sau khi Diệp Khai dùng thân phận của Hữu Hiền Vương cho mình lấy cái thân phận hợp pháp, chi dù sao luôn nhìn chằm chằm một cái khác mặt nạ thâm hoàng, Diệp Khai luôn luôn cần đi ra hít thở không khí. Loại này thần côn thủ đoạn đối với Diệp Khai mà nói vốn là lão buồn hành, vừa tới quốc gia vị diện thì liền làm quá một chiêu này, hôm nay dùng càng thuận buồm xuôi gió. Huống mà còn có Hữu Hiền Vương đây một cự đại quang hoàn thêm được, ngươi nghĩ à, những thứ này người Hồ thấy ngay cả vua của bọn họ thượng đối với Diệp Khai cái này thần chi thân phận đều thâm tín không nghi ngờ, bọn họ có thể không tín mà. Bọn họ người Hồ Hung Nô sùng bái nhất chính là thiên thần, bởi vậy hôm nay những thứ này người Hồ Hung Nô các ngươi thấy Diệp Khai đều là vẻ mặt sùng kính dạng. Diệp Khai dùng Hữu Hiền Vương cái thân phận này, người đúng đối với trong thành Hán nhân phổ biến nền chính trị nhân từ đồng thời, vừa làm cho Thác Bạt Dã nghiêm kỷ túc pháp. Đối với trái với luật pháp người Hồ binh lính, cách sát vật luận. Có một người tướng lãnh mà bên đường cường đoạt dân nữ, được Diệp Khai phát hiện sau khi, trực tiếp liền là ở vào tử hình. Trị luận thế, cần dùng trọng điện, đây không có gì đáng nói, nếu như cái kia tướng lãnh có ý nghĩa gì lời mà nói, cũng trực tiếp giết thì tốt rồi. Lương tộc trong lúc đó mâu thuẫn này đã thập phần cự đại, nếu như Diệp Khai lúc này nhân từ nương tay, lương tộc quan hệ liền không tiếp tục khoan nhượng. Đây Diệp Khai chuyện không muốn thấy. Đồng thời Diệp Khai lại chỉ dùng của mình thần chi thân phận, bắt đầu đối với người Hồ tướng sĩ cùng với Đôn Hoàng quận thành trung họ tiến hành tuyên truyền quán thâu các loại tư tưởng. Tẩy não cũng là Diệp Khai am hiểu kỹ năng. Pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, đầu tiên Diệp Khai giáo hội bọn họ chính là kính nể pháp luật, trong đó tự nhiên không thể thiếu chảy máu, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ tránh thức cảm thấy kính nể. Người người thân cận, mỗi người bình đẳng, thiên hạ vì công tử, là vì đại đồng giáo hội bọn họ mỗi người bình đẳng, làm cho Hán nhân không lại cảm thấy người Hồ đều là chỉ biết nhiều lực lạc hậu dã man nhân. Làm cho người Hồ các ngươi lý giải Hán nhân hóa, không hề cho rằng bọn họ chỉ là tay trói gà không chặt yếu gà. Tương hỗ hiểu rõ nói tự nhiên là tràn đầy nhấp nô. Nhưng tối thiểu bọn họ người đúng Diệp Khai dưới sự dẫn đường, bước ra bước đầu tiên. Diệp Khai tin tưởng, theo thời gian trôi qua, bọn họ đây đó trong lúc đó địch ý chung có một ngày sẽ biến mất. Dù sao Diệp Khai nhưng không muốn sau khi thấy quân viên cháy tình huống. Nói chung, Diệp Khai lấy thần chi cái thân phận này không ngừng hướng mọi người quán thâu các loại chính năng lượng tư tưởng. Trong lúc làm Diệp Khai không nghĩ tới là trước đây bản thân cứu một nhóm kia nữ nhân ở mình tuyên truyền chung đúng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những nữ nhân này thế nhưng thấy tận mắt chuyện đêm hôm đó, từ lâu coi Diệp Khai là thành mình cứu thế chủ, hơn nữa đối với Diệp Khai thân phận chân thật dù sao cũng hơi suy đoán. Dù sao các nàng thế nhưng tận mắt thấy Thác Bạt Dã đối với Diệp Khai túi đầu xưng thần. Mà Diệp Khai cũng là đưa các nàng thu sạch biên, phát triển trở thành vì thân vệ của mình quân. Trải qua những ngày đó ta tàn nhẫn, bóng tối ngày sau, các nàng hơn nhiều bình thường người phải tới kiên cường. Đồng thời Diệp Khai đem trả cờ dạ tu luyện phương pháp cùng với một ít thể thuật dạy cho các nàng, dù sao không có có sức mạnh lời mà nói, chỉ có một viên cứng cỏi lòng của không có nổi chút tác dụng nào. Mấy ngày nay, Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến hai người còn lại là tác vì sư phụ của các nàng, cũng đối với nàng các ngươi làm rất nhiều giáo dục. Đồng dạng thân là nữ nhân, Điêu Thiền hai người đối với những nữ nhân này kinh lịch rất là đồng tình. Đối với Diệp Khai giao phó sự tình, chẳng những không có không chút bất mãn nào, ngược lại là dạy thập phần dụng tâm. Ngày thoáng một cái đã qua, qua một ngày nữa, Diệp Khai chính là muốn phản hồi luân hồi không gian. Vốn cho là mình lần này quốc chi lữ lúc đó kết thúc, nào biết người đúng hoàng hôn sắp tới thì quân thủ phủ trung đống nhiên nên đón một người khách nhân, một khách không mời mà đến. Diệp Khai nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lão nhân này, cười nói, lão trượng đến đây vì chuyện gì? Tuy rằng Diệp Khai trên mặt tiểu ý không giảm, nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia ngưng trọng, bởi vì đối với ở trước mắt lão nhân này đến đây, Diệp Khai đúng là sinh không dậy nổi chút nào dự triệu. Ngoại trừ quyền hoàng thế giới đụng tới Huyễn Sô một lần kia ở ngoài, đây Diệp Khai lần thứ hai trong lòng dâng lên như vậy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nếu không Diệp Khai cảm giác được đối với pháp thân thượng không có địch ý chút nào lời mà nói, đã sớm chạy ra. Ta rốt cục tìm được rồi. Lão nhân kia nhìn Diệp Khai, hôn chọc xong nhãn hiện lên khắc quan mang. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118. Chương 238, thiên nhân tả tử. Gì? Thiên mệnh chi nhân. Diệp Khai tâm tình bây giờ không thể nghi ngờ là phi thường vi diệu, giả bộ cả đời thần côn, hiện tại bỗng nhiên toát ra một ông lão tự đủ ngươi chính là thiên mệnh chi nhân. Thay đổi bất cứ người nào sợ là đều sẽ như thế, tựa như một làm bộ vương tử chung quanh lừa dối tên lừa đảo. Đống nhiên lại có một ngày một đội kỵ sĩ cao quý quỳ xuống ở trước mặt mình, để cho mình trở lại kế thừa vương vị như nhau. Diệp Khai đầu tiên cảm giác là có ngàn vạn lầu thảo nê mã tại chính mình trong lòng gào thét mà qua, bất quá rất nhanh, vừa mọc lên quả thế ý nghĩ. Ha ha,
ta quả nhiên mới là thiên mệnh sở quy chủ gia ca. Không có kinh lôi, mặt như xanh nhạt, còn không mò ra trước mắt lão đầu này nội tình, Diệp Khai đương nhiên sẽ không đem những ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài. Mà lúc này Diệp Khai mới chính thức quan sát trước mắt lão giả này đến, một thân trường bào màu xanh nhạt, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hòa ái, lúc này chính cười ha hả nhìn Diệp Khai. Chẳng biết lão trưởng đến đây không biết có chuyện gì. Diệp Khai mở miệng lần nữa hỏi. Đối mặt lão giả thân tới được khô móng, Diệp Khai bản năng muốn tách ra, nhưng lại là phát hiện mình đúng là tránh cũng không thể tránh. Rõ ràng chỉ là tùy ý một chảo, lại phảng phất phù hợp trong thiên địa nào đó chi lý giống như vậy, đợi được Diệp Khai khi phản ứng lại, phát hiện tay phải của mình đã bị trước mắt lão giả này nắm ở trong tay. "Lão trượng, chúng ta có chuyện hào hào nói." Diệp Khai ngay cả vội mở miệng nói. Bởi vì Diệp Khai phát hiện trước mắt lão đầu này nhìn ánh mắt của mình thật sự là quá không bình thường, hay cùng đói khát vài thập niên lão sử nam chợt thấy một xích loa mỹ nữ. Ho khan một cái, lão giả giống hệt rốt cục ý thức được bản thân thất thố, kiền ho khan vài tiếng, vung ra Diệp Khai cánh tay của, đưa thay sờ sờ trồng dâu, lần thứ hai về tới cái kia tiên phong đạo cốt rằng dốc. Lão hủ tên gọi Tả Tử. Bất quá trên đời những tục nhân đó đều gọi ta là tiên nhân. Thiên tượng biểu hiện thiên mệnh chi nhân gặp phải người đúng tây lương, cho nên lão hủ bắt đầu từ thần sân xuống. Nhẹ nhàng giãn ra một thoáng cổ tay, Diệp Khai thật dài thở hát ra. Cười nói, ngạch, ta cuối cùng kết xuống. Nói cách khác, lão trượng nhân là một tiên nhân, trong ngày thường đều tại cái đó cái gì trên ngọn thần sơn tu hành. Gần nhất nhìn thấy gì thiên tượng nói có thiên mệnh chi nhân xuất hiện, vì vậy liền xuống núi tìm kiếm. Mà bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt ta, nói cách khác tiểu tử ta chính là lao trượng trong miệng cái kia thiên mệnh chi nhân lạc. Không sai. Tả Tử vuốt vuốt trong râu, hiền hòa cười nói. Tiểu tử thân ngươi cụ thiên mệnh chi giống, ta nhất định không có nhìn lầm. Thực sự là đã lâu không có đụng tới chuyện tốt như vậy, Diệp Khai lúc này tâm lý đã nhạc khai liếu hoa. Nguyên bản diễn nghĩa chung Tả Tử cũng đã mạnh kỳ cục. Mà thế giới này so với ban đầu Tam Quốc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Tả Tử thực lực lại sẽ đến một trình độ nào. Tối thiểu bây giờ Diệp Khai còn lâu mới là đối thủ của đối phương. Mà bây giờ xem ra, đối phương bắt thành là nhiều tống kinh nghiệm, công pháp cùng với trang bị, ha ha, quả nhiên thời cơ đến vận chuyển. Tiểu tử Diệp Khai, gặp qua tiên nhân. Diệp Khai không mình hành lễ nói. Diệp Khai, tên rất hay. Được rồi, ngươi bây giờ có thể theo ta đi, ta mang ngươi hoàn hồn sơn. Chuyển cho ngươi tiên thuật. Tả Tử tự tin mở miệng nói, tu hành tiên thuật nghĩ đến thế gian không có người có thể cự tuyệt. Đổi thành bình thường Diệp Khai đã sớm một lời đáp ứng luôn. Nhưng bây giờ Diệp Khai ở lại Tam Quốc vị diện thời gian liền một ngày cũng chưa tới, trả về cái gì thần sơn a, đến lúc đó sợ là đi tới phân nửa, người cũng đã quay về luân hồi không gian đi. Nhưng loại tình huống này, lại làm như thế nào hướng Tả Tử giải thích đây? Giữa lúc Diệp Khai quấn quýt thì, Tả Tử phảng phất nhìn ra Diệp Khai suy nghĩ trong lòng. Chỉ thấy Tả Tử nhìn Diệp Khai, đột nhiên mở miệng nói rằng, xem ra ngươi còn có chuyện chưa xong, cũng được. Thứ áo, không phải là nhiều tống công pháp tống trang bị sao? Đây dự định trở về sao? Bất quá kế tiếp một câu nói, vẫn trực tiếp bỏ đi Diệp Khai lo lắng. Quyền này vân thể phong thân là lão hủ tuyệt học, ngươi sau khi trở về rất tu hành, đầu tiên phải làm liền đem ngươi đây một thân pha tạp năng lượng chuyển hóa thành tiên khí. Ngươi phải nhanh lên một chút cường đứng lên mới được, thế giới này cần ngươi. Tả Tử thật sâu nhìn Diệp Khai liếc mắt, xoay người rời đi. Trong chớp mắt cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Nếu không Diệp Khai trong tay trống rỗng nhiều hơn một quyển phong cách cổ xưa thư sách lời mà nói, sợ là còn tưởng rằng vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác đây. Còn nói mình là tiên người, thế nào cũng nên trực tiếp tới cái thể hồ quan đinh a, cho bản phá bí tịch tính là gì sự tình a? Diệp Khai giơ giơ lên quyển sách trên tay sách, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. Tiểu tử này, được tiện nghi còn khoe mã. Thiên mệnh chi tướng, có thể làm cho người đang cực trong khoảng thời gian ngắn triệt để lĩnh có tất cả công pháp kỹ năng, còn phải dùng tới lao hủ thể hồ quan đính. Bất quá Diệp tiểu tử thiên mệnh chi tướng còn chưa triệt để kích phát. Quân thủ phủ đúng vậy một chỗ trên nóc nhà, một ông lão cư như vậy đứng ở đằng kia, túi đầu nhìn cách đó không xa Diệp Khai, thấp giọng nỉ non nói. Trong viện tử Diệp Khai giống hệt lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng một chỗ nhìn lại, cũng phát hiện không có vật gì, lắc đầu. Chính là trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Vân thể phong thân tổng cộng chia làm vì hai bộ phận, trong đó vân thể chỉ là do người não tổ chức phát sinh chỉ lệnh, sau khi nhắn nhủ đến trong cơ thể các nơi thần kinh, đến chi phối như sợi cơ nhục co rỗi như vậy, thông thường không cảm giác bên trong thân thể. Một lần đem người thông thường không phát huy ra được siêu nhân giữ tại năng lực mức độ lớn nhất địa dẫn phát ra. Mà phong thân còn lại là mượn tức giận lưu động, làm cho nên giữ tại năng lực sản sinh gấp bội hiệu quả, hai người kết hợp lại cho dù vân thể phong thân thuật, cũng xưng là tiên khí công. Diệp Khai đại khái nhìn lướt qua, phát hiện cùng mình siêu thần trạng thái hết sức giống nhau, nhưng trong đó lại có chút hứa bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là Diệp Khai, như muốn hiểu thấu đáo cũng không thể, tất cả không thể làm gì khác hơn là chờ trở lại luân hồi không gian sau khi tái tiến đi thí nghiệm. Nói ngắn lại, lần này Tam Quốc cuộc hành trình đối với Diệp Khai đến bảo hoàn toàn là mùa thu hoạch lớn. Phi Thiên công pháp luyện đến đệ nhị tầng không nói, hiện tại lại trống rỗng nhiều hơn một bộ tiên pháp đi ra, vừa lúc là có thể mang tự mình tự thân trả cơ dạ chuyển hóa thành tiên khí. Bằng không dùng trả cơ dạ thả ra một ít chiêu thức, luôn cảm thấy vi hòa cả mười phần. Trước khi đi, Diệp Khai vừa đem Thác Bạt Giã tìm đến dặn một phen, hôm nay Đôn Hoàng quận thành trung hết thảy đều đã chậm rãi bước lên quỹ đạo chính, chỉ cần không có ra đại sự, Diệp Khai có ở nhà hay không cũng không có gì khác nhau. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả, xin chú ý. Đánh số 000 số 1 khiêu chiến giả, xin chú ý, Mã Thượng lập tức sắp trở về. Đảo kế thì bắt đầu. Nam, 4.3, 2.1. Một trận quen thuộc bạch quang đem Diệp Khai triệt để nuốt hết, Diệp Khai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi được lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã về tới mình lắm trong hậu cung. Chưa xong con tiếp. Chương 239, nghỉ ngơi cùng với tu hành. Trở lại luân hồi không gian sau khi, Diệp Khai cũng không có vội vã lập tức đi tu hành công pháp, ngược lại là tại chính mình lắm hậu cung mở lên party, lao giật kết hợp chứ sao. Tuy rằng chỉ có Diệp Khai, Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến ba người, nhưng Diệp Khai đây party làm không có chút nào qua loa, sân nhảy, bàn rượu, mỹ thực, ngọn đèn, âm nhạc như nhau cũng không thiếu. Đây cũng sẽ là ngày sau lắm hậu cung một truyền thống, còn nhân số, Diệp Khai tin tưởng sẽ không ngừng gia tăng, đến lúc đó liền náo nhiệt. Hiện tại tuy rằng riêng lớn trong cung điện chỉ có Diệp Khai ba người, nhưng Diệp Khai chẳng những không cảm thấy chẳng ấy, cũng nghĩ có một phong vị khác. Điêu Thiền một cái màu tím nhạt áo dài đưa nàng yêu nhiều tư thái câu lạc đắc hoàn mỹ vô khuyết, Niếp Tiểu Thiến lại ăn mặc một thân hắc sắc muộn váy dạ hội, vốn nên rất khêu gợi váy, nhưng là bị nàng mặc ra tam phân thiếu nữ tiếu bị vị đạo. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến mặt của đều là hồng hồng, người đúng ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt kiểu diễm, hiển nhiên không uống ít tiểu. Các nàng hai cái này cổ nhân nào biết đâu rằng dương tiểu lợi hại, cho Diệp Khai đổ mấy bình xuống phía dưới sau khi, Điêu Thiền vẫn còn tốt, Niếp Tiểu Thiến cũng đã dậy rồi men say, thấy Diệp Khai hướng mình xem ra, cư nhiên như một thiếu nữ như nhau khả ái hướng Diệp Khai le lưới, cười nói, rượu này ngay từ đầu uống nghĩ có chút điểm, ta còn tưởng rằng không có gì lớn, nơi nào ngờ tới hậu kính sẽ như vậy đủ. Bây giờ còn là đầu góc choáng váng. Niếp Tiểu Thiến một mặt là đối mặt người xa lạ thì cao lãnh, mặt khác vừa người đúng Diệp Khai trước mặt đáng yêu. Đặc biệt hiện tại Diệp Khai phát hiện lúc này hơi say ngây thơ Niếp Tiểu Thiến càng thêm đáng yêu, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Vừa còn đang nói say rượu mạnh đủ, nói mình tráng váng đầu, có thể đã mắt, Niếp Tiểu Thiến dĩ nhiên một người ở nơi nào vừa uống hai bình. Như thế rất tốt, vốn có ửng đỏ gò má của trở nên đã hồng. Đi rời đường tới cũng là nhất bộ tam diêu. Diệp Khai bất đắc dĩ thân tay nâng trán, than thở, như thế này sẽ không say khướt đi, quên đi vẫn là đem nàng trước tống trở về phòng đi. Thiến Nhi ta trước tống Tiểu Thiến trở về phòng. Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cũng là đủ mệt. Nói Diệp Khai chính là trực tiếp nâng lên Niếp Tiểu Thiến hướng cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Đi tới thượng lớp không gian sau khi, từng khiêu chiến giả đều chính mình thuộc về mình động thiên phúc địa, không gian quá lớn. Niếp Tiểu Thiến, Điêu Thiền giống như Diệp Khai, đều là chính mình thuộc về mình cung điện. Diệp Khai khiêng Niếp Tiểu Thiến sau khi vào phòng, chính là quan sát tỉ mỉ rời Niếp Tiểu Thiến phòng ngủ. Nói thật đi, đây là Diệp Khai lần đầu tiên tới. Dù sao mới vừa mang theo Niếp Tiểu Thiến về không đang lúc không có vài ngày, lập tức chính là khởi hành đi trước Tam Quốc vị diện. Nguyên bản Diệp Khai cho rằng Niếp Tiểu Thiến khuê phòng nên hướng trang nhã trong trẻo, nhưng lạnh lùng thượng dựa vào, tối thiểu sắc điệu thượng chắc là thiên mùi vị lạnh lạnh. Vô luận là nàng nguyên bản thân phận của nữ quỷ, còn là hiện tại sở đi thích khách đường đều nên là như thế này mới đúng. Nhưng Diệp Khai trước mắt phòng này cũng với hắn trong tương tượng kém cách xa và dặm. Niếp Tiểu Thiến khuê phòng dĩ nhiên cùng giống nhau thiếu nữ như nhau, màu hồng sắc điệu, thủy tinh đèn treo, trong phòng chất đầy các loại đố ngâu đồ chơi, cả phòng tràn ngập một nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quả nhiên lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a, vĩ đại như ta, đều có đoán sai thời gian. Diệp Khai hít mũi một cái, đem Niếp Tiểu Thiến cẩn thận phóng tới tấm kia to lớn phấn sắc trên giường lớn. Diệp Khai mới vừa muốn rời đi, cũng phát hiện tay phải của mình được Niếp Tiểu Thiến lặng lặng nắm. Mỗ mỗ thật đáng sợ. Tiểu Thiến không muốn hại nữa người, không muốn lại ở chỗ này làm nô tự. Cầu công tử mang theo Tiểu Thiến đi thôi, không nên bỏ lại Tiểu Thiến mặc kệ. Ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Diệp Khai quay đầu lại nhìn trên giường không ngừng nói mớ thiếu nữ, trên mặt hiếm thấy toát ra nụ cười ấm áp, không tự chủ được thân thủ, sờ sờ Niếp Tiểu Thiến gương mặt của, nhẹ nói, xỏa nha đầu, yên tâm đi. Thiên Mai Hải Giác, ta đều sẽ mang theo ngươi. Ly khai Niếp Tiểu Thiến trụ sở sau khi, Diệp Khai cũng không trở về bản thân cung điện, ngược lại là hướng Điêu Thiền căn phòng của sở soạn. Lén lén tiến nhập Điêu Thiền trong phòng của. Điêu Thiền hiển nhiên còn chưa ngủ trước, nghe được tiếng bước chân cũng biết là Diệp lái tới. Cố ý xoay người bày ra cái mê người tư thế, hai cái trắng đoạn trường thối ở trong bóng tối là như vậy chói mắt. Diệp Khai thấy nơi nào chịu được, cười hắc hắc một tiếng, chính là trực tiếp nào tới, thân thủ đẩy ra Điêu Thiền hai chân, phát động chạy nước rút, dưới thân Điêu Thiền lập tức là phát sinh một trận đau nhức cũng khoái lạc dên gì. Trải qua đoạn thời gian này cùng Diệp Khai không biết xấu hổ không có tao ngày sau khi, đối với loại chuyện này Điêu Thiền đã rất quen thuộc, hơn nữa trong lòng nhiều ít cũng là cao hứng. Có thể cùng người mình yêu mến linh lục giao dung có thể nói là mỗi một cô gái trong lòng nhất chờ đợi sự tình. 16. Chương 240, Vân Vũ Môn. Lúc này Diệp Khai, tựa như là một khối khô giáo bờ biển, hấp thu tu luyện tốc độ mau đến dọa người. Thường thường là hấp thu vào bao nhiêu lực lượng, rất nhanh thì là có thể nắm giữ nhiều ít, vô luận là luân hồi không gian hệ thống, tu luyện của mình tìm hiểu, hay là đang phó bản thế giới chung chiến đấu, cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nhất là trong cơ thể hắn còn cất giấu một bảo tàng khổng lồ, theo thời gian trôi qua, những ký ức toái phiến đó không hề đoạn thay đổi rõ ràng xu thế. Thời gian một tháng tuy rằng không tính ngắn, nhưng đối với đắm chìm trong tu hành Diệp Khai mà nói còn là thoáng một cái đã qua. Nhưng dựa theo tục lệ, Diệp Khai vẫn là người đúng thời gian nghỉ ngơi kết thúc lầu một ngày đêm bắt đầu từ địa hạ cung điện trung đi ra. Lao giật kết hợp nha, tuy rằng Diệp Khai bây giờ là người nghèo rất mồm tơi, có lẽ vào nhập luân hồi không gian sau khi liền vẫn như vậy, sớm thành thói quen là đi dạo phố thời gian. Nữ nhân loại sinh vật này, trời sinh liền là ưa thích đi dạo phố. Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến nhị nữ đối với Diệp Khai quyết định là giơ hai tay tán thành, còn có hay không sinh tồn đếm đối với cho các nàng mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Nhân là nữ tính đi dạo phố mua sắm là vì hưởng thụ qua trình tự, mà nam tính mua sắm lại là vì hưởng thụ kết quả. Trong hiện thực rất nhiều nam tính bồi nữ sĩ mua sắm thống khổ nhất cũng không phải là đi dạo phố, mà là đi dạo không mua. Dựa theo giống nhau nam tính mua sắm đích thói quen, mua đồ đều là đi thẳng vào vấn đề, nhìn chúng thích hợp, trực tiếp bỏ tiền mua đồ. Mà nữ sĩ đi dạo phố lại vừa vặn tương phản, bình thường đông nhìn một cái tây nhìn một cái, hỏi giới cũng không bỏ tiền. Đây đối với mua đồ trực lai trực vãng nam tính mà nói là một loại lớn nhất giàn vặt. Loại này cũng mà không mua tâm lý, ở trong lòng thượng là biết được tâm lý, nói cách khác, nữ tính thu được cảm giác thỏa mãn cũng không phải là đi qua mua sắm kết quả này đến được nhìn, lý giải thương giới cách, chất cũng tương tự có thể cho nữ tính mang đến cảm giác thỏa mãn. Mộng huyết thành, mãi mãi cũng là náo nhiệt như vậy, các loại ly kỳ cổ quái, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi gì đó đều có giao hàng. Điêu thiền nhị nữ đông nhìn một cái tây xem, tinh lầu có vẻ rất đủ, thường thường còn hướng chủ quán mở miệng hỏi giới cách. Hoàn hảo Diệp Khai ra mặt đủ dày, chạm xe lửa sau lưng nhị nữ, một bộ mặt không đỏ tim không đập dạng. Kẻ có tiền. Diệp Khai giả bộ còn là thật giống. Luân hồi không gian nữ tính cũng không nhiều, nam nữ tỷ lệ đại khái một so với năm dạng. Bởi vậy từng cái đoàn đội muội chỉ có thể nói đều là tư nguyên khan hiếm, nhất là có năng lực đi tới thượng lớp không gian càng phải như vậy. Lúc này Mộng Nguyễn Thành phong cách cổ xưa trên đường cái, tuy rằng cũng không có thiếu nữ tính khiêu chiến giả. Nhưng như Diệp Khai như vậy, một người nam mang theo hai người tươi mát thoát tục mỹ nữ tình huống còn là rất hiếm thấy. Rất nhanh chính là hấp dẫn đến đi một tí ánh mắt của người. Hai vị mỹ nữ là tới mua đồ sao? Thượng lớp không gian vật cũng đều là đắt tiền do người, không có thể như vậy có chút rẻ tiền có thể mua nổi. Một đầu đầy tóc vàng tuổi trẻ nam bỗng nhiên đi tới Diệp Khai mấy người trước người, nhìn Điêu Thiền, Niếp Tiểu Thiến nhị nữ, trong ánh mắt xí nhiệt không chút nào ra gì che giấu. Không bằng gia nhập chúng ta sao? Ngày sau nghĩ muốn cái gì? Bản công tử đều mua cho ngươi. Có thể đến thượng lớp không gian khiêu chiến giả không có người nào là ngốc, cũng sẽ không dễ dàng gây thù hằn. Tên này Kim Phát Nam là Chí Nguyên, là Vân Vũ môn phổ thông thành viên. Hắn từ một nơi bí mật gần đó lưu ý quan sát Diệp Khai bọn họ sau một hồi, lúc này mới tuyển trạch xuất thủ. Đầu tiên hắn phát hiện Diệp Khai mấy người cũng đã hơn nửa ngày mộng huyễn thành, không có mua qua một kiện đồ vật, hơn nữa không mục đích gì tính, căn bản cũng không có mua ý tứ. Hắn liếc mắt chính là nhìn ra người này không có tiền. Bởi vì bọn họ Vân Vũ môn người đúng mộng huyễn trong thành thì có sản nghiệp, thành trì viên cơ bản cũng là ở tại mộng huyễn trong thành, đối với thượng lớp không gian khiêu chiến giả trên cơ bản đều biết. Đã ngoài lớp không gian khiêu chiến giả thân, thể tố chất, trên cơ bản nhìn qua một lần người liên sẽ không người đúng quên. Hắn có thể thập phần xác nhận bản thân chưa từng thấy qua Diệp Khai người, nói cách khác Diệp Khai người là mới từ hạ lớp không gian tấn cấp đi lên khiêu chiến giả. Đối với cái này loại một không có thực lực, nhị không có bối cảnh chỗ dựa vững chắc người, hắn lại làm sao có thể sẽ có lo lắng. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nếu như Diệp Khai chính là một cái bình thường tấn khiêu chiến giả cũng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác một thực lực không được tốt lắm khiêu chiến giả cũng mang theo hai người tuyệt thế đại mỹ nhân. Tiểu tử, ngươi cũng chớ có trách ta. Người đúng chỉ nguyên trong lòng đã cho Diệp Khai xử tử hình. Bất quá hắn không biết là Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến hai người căn khiêu chiến giả, có mỹ đồ cái tầng quan hệ này, nghiêm ngặt bắt đầu nói chỉ là Diệp Khai tổng giả mà thôi. Căn bản là vô pháp đi ăn mắng khác, bất quá chỉ nguyên căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì chính mình tổng giả khiêu chiến giả cho dù là ở trên lớp không gian cũng là bạt tiêm tồn tại. Ở trong mắt chỉ nguyên, chính là một mới từ hạ lớp không gian tấn cấp đi lên rẻ tiền, làm sao có thể sẽ có. Rẻ tiền. Diệp Khai ánh mắt híp lại. Thấy Diệp Khai phản ứng, Điêu Thiền che miệng cười nói, rẻ tiền. Ha ha. Được Diệp Khai chừng. Vừa lập tức im tiếng, cố nén nụ cười dạng cũng là dễ nhìn lạ thường. Mà Niết Tiểu Thiến người đúng có người ngoài ở đây thời điểm, lần thứ hai biến trở về cao lãnh nữ thần phạm, chán khẽ nâng, nhìn Chí Nguyên, lạnh lùng nói, ta muốn đầu của ngươi. Ngươi có thể mua cho ta không? Nghe được Niết Tiểu Thiến nói sau khi, Chí Nguyên sắc mặt đại biến, dự tận nói, kỹ nữ, đừng cho thể diện mà không cần, đắc tội chúng ta Mưa Vân Môn, ngày sau ta cho ngươi muốn sống không được. Diệp Khai bên này khắc khẩu, lập tức liền đem bốn phía còn lại khiêu chiến giả ánh mắt hấp dẫn nhiều. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là nhận ra Chí Nguyên, cũng không có ghé qua đến, mà là đứng ở đàng xa quan sát. Dù sao Vân Vũ môn thực lực còn là rất để cho bọn họ kiên kỵ. Nhìn, là Vân Vũ môn Chí Nguyên. Ha, cái này tiểu tử thoạt nhìn là mới vừa tấn cấp đi lên tân nhân, cho Chí Nguyên để mắt tới, cũng coi như hắn không may. Chỉ là đáng thương bên cạnh hắn hai người mỹ nhân. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội hiểu không? Ở nơi này luân hồi không gian không có thực lực chính là nguyên tội, còn nhớ rõ lần trước cái kia tiểu tử sao? Ngươi nói là người đó thắc tợ sần a, ta cũng nghe nói, thực sự là thê thảm. Đắc tội Vân Vũ môn sau khi người đúng lúc thi hành nhiệm vụ, được Vân Vũ môn cao tầng ngầm bán, trực tiếp là truy sát đến rồi phó bản thế giới. Tối hậu ở ngay trước mặt hắn, đem hắn nữ nhân cho chuẩn bị hỏng mất. Để việc này, len ken hoa hồng đám kia nương môn thiếu chút nữa sẽ cùng Vân Vũ môn bạo phát chiến tranh rồi. Ai, không có thể như vậy. Thì là đáp ứng gia nhập Vân Vũ môn cũng không có cái gì tốt quả ăn, ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ người đúng mộng huyễn trong thành kinh doanh cái gì sản nghiệp. Nay không có không gian phát triển nữ tính khiêu chiến giả trực tiếp là cho ném vào Vân Vũ trong lầu tiếp khách, cũng thực sự là phế vật lợi dụng. Vân Vũ môn như thế ghê tởm kiêu ngạo, sẽ không người có thể quản quản sao? Hương, nhỏ giọng một chút, nếu để cho bọn họ nghe được liền ngươi sẽ biết tay. Bọn họ nhãn lực mạnh tốt, tuyệt sẽ không đi trêu chọc cường địch, bởi vậy thượng lớp không gian còn lại cường đại thế lực cũng sẽ không tự dưng tìm bọn họ để gây sự.
16. Chương 242, ta Diệp Khai lại đã trở về.
Thật sao? Diệp Khai nhìn Chí Nguyên, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sáng lạ. Chính là Vân Vũ Môn, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn dám trêu chọc chúng ta hay sao?
Chí Nguyên theo bản năng ưỡn ngực, Tiểu Liên thanh âm cũng là cất cao rất nhiều. Chẳng qua nếu như quen thuộc Chí Nguyên người là ở nơi này, nhất định có thể đủ nhìn ra hắn lúc này là sợ.
Tốt. Diệp Khai gật một cái, nhẹ nói nói.
Lời còn chưa dứt, Chí Nguyên đột nhiên cảm giác được trước mắt mình nhất hoa, căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người liền là té bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Loại cảm giác này đối với Chí Nguyên mà nói rất kỳ diệu, rõ ràng trên người không có đã bị bất cứ thương tổn gì, nhưng chỉ có được đánh bay ra ngoài. Hắn căn bản cũng không có ngờ tới Diệp Khai sẽ ra tay, cũng căn bản nghĩ không ra Diệp Khai có thể xuất thủ, cho tới bây giờ Chí Nguyên đầu còn choáng váng, một bộ không có hiểu rõ tình huống bây giờ là dạng gì. Thấy Diệp Khai cử động, bốn phía quần chúng vây xem lập tức là sôi sùng sục. Đây tiểu tử đến tột cùng là ai vậy? Cũng dám hướng Vân Vũ Môn người là đạo thủ. Đáng đánh, Vân Vũ Môn đám này xuất sinh chính là thiếu nợ giáo huấn. Luân hồi không gian không phải là không chuẩn động võ ấy ư, hắn làm sao có thể xuất thủ? Đây rốt cuộc là tình huống gì, không ai có thể cùng ta nói một chút sao?
Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đừng, đừng nhiều.
Kẽ trên mặt đất Chí Nguyên, thấy Diệp Khai chính từng bước một hướng bản thân đi tới, hoảng sợ nói. Bởi vì vừa chuyện đã xảy ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người đúng luân hồi không gian trung động võ, ngay cả bọn họ môn chủ đều làm không được a.
Ta muốn thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao?
Diệp Khai đi tới Chí Nguyên trước mặt, trên cao nhìn xuống, cười phỏng theo chặt đầu đích thủ thế. Lần này quả thực muốn đem Chí Nguyên nước tiểu đều dọa cho đi ra. Các hạ nếu là thật có biện pháp người đúng luân hồi không gian động thủ đả thương người, chúng ta Vân Vũ môn thượng hạ 243 người đứng tại chỗ cho ngươi giết thì như thế nào?
Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, một che lấp nam tử bỗng nhiên xuất hiện, chắn Chí Nguyên trước người của.
Xem ra cái này Vân Vũ các ngươi so với trong tưởng tượng muốn mạnh hơn một điểm chứ sao?
Diệp Khai dừng cước bộ, khẽ cười nói.
Mà từ cái này che lấp nam tử xuất hiện sau khi, bốn phía quần chúng vây xem không còn có phát sinh dư thừa thanh âm, rất nhiều người thậm chí đều đã len trốn.
Diệp Khai đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, người trước mắt này hiển nhiên là cái nhân vật hung ác.
Phế vật.
Vân Vũ môn mặt của cũng phải làm cho người ném sạch.
Che lớp nam tử thân thủ đem thế trên mặt đất Chí Nguyên bắt.
Tả hộ pháp, như vậy không thể chỉ trách ta à, đây tiểu tử tà môn, dĩ nhiên tài năng ở luân hồi không gian phát động công kích.
Chí Nguyên yếu ớt giải thích.
Ngu xuẩn.
Cho tới bây giờ còn nhìn không thấu à, ngươi xem một chút chính ngươi có bị thương sao?
Luân hồi không gian là làm cho sợ có thương hại vô hiệu hóa, nhưng hắn vừa căn bản cũng không có công kích ngươi. Chẳng qua là thôi động ngươi trước người khí lưu cho ngươi bay ra ngoài mà thôi.
Bản thân không có đứng vững, lúc này mới té trên mặt đất.
Cái này được xưng là tả hộ pháp nam nhân, cả tiếng mắng.
Tả hộ pháp thanh âm của rất vang,
cũng không có tận lực ẩn tàng, bởi vậy bốn phía quần chúng vây xem cũng rốt cục hiểu vừa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Lúc này mọi người lại nhìn về phía Diệp Khai mắt liền hoàn toàn biến dạng, loại chuyện này ngay cả bọn họ những thứ này lão điểu cũng không biết, một tân tấn tân nhân làm sao có thể sẽ biết. Hơn nữa biết là một chuyện, làm được vừa làm một sự việc ra đây thật là vừa xong gà mờ ư. Có một chút trong lòng người bỗng nhiên dâng lên tâm tư như thế, Vân Vũ môn lần này có thể thực sự đá trúng thế bản.
Ta.
Chí Nguyên lắp bắp nói.
Trở về sẽ cùng ngươi tính sổ.
Che lớp nam tử xoay người lại, nhìn Diệp Khai, trong đôi mắt âm quang lóe ra.
Lạnh lùng nói rằng, tiểu tử, may mắn bây giờ là người đúng luân hồi không gian đi, bất quá ta cho ngươi biết một câu nói, không có người có thể vĩnh viễn sống ở luân hồi không gian.
Cũng vậy.
Diệp Khai liếc che lớp nam tử liếc mắt, chính là mang theo điều thiền nhị nữ xoay người rời đi.
Đi hai bước, Diệp Khai vừa xoay người lại, nhìn đứng ở che lớp nam tử sau lưng Chí Nguyên, nhếch miệng cười nói, "Ừ, cầu nguyện đừng làm cho ta đụng tới ngươi đi."
Không chỉ là Chí Nguyên, ngay cả cái kia che lớp nam tử lúc này trên người đều là không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người.
16.
Chương 243, các ngươi hai cái nếu như nhẫn giả lời mà nói sẽ khóc một điểm.
Lôi Chi Quốc, nhẫn giả ngũ đại quốc chi một.
Nước nọ có cao vút trong mây sơn phòng, ở giữa quay về trước đinh thai nhức góc tiếng sấm, bởi vậy được gọi là Lôi Quốc.
Quốc thổ đem bán đảo phân đoạn, sỏ xuyên qua trung ương quần sơn trùng chạy ra Hà Xuyên để đại dương chỗ tạo thành rất nhiều khuất chiếc đường ven biển, cho thấy trang nghiêm hải dương vẻ đẹp. Ngoài ra Lôi Quốc đúng vậy còn tồn tại rất nhiều ôn tuyển địa. Vân ẩn thôn là Lôi Chi Quốc nhẫn giả thôn, thôn làng ôn nhuận, vân vụ tràn ngập. Cho Diệp Khai ảnh hưởng khắc sâu nhất chính là thôn này thừa thải ra đen gợi cảm mỹ nữ. Trong thôn nhẫn giả am hiểu kiếm thuật cùng với lôi độn, đồng thời lưu tinh nhận thể thuật. Vân ẩn thôn là một vũ đấu phái ở thôn. Đứng ở Vân ẩn thôn cửa thôn, nhìn trước hết thảy trước mắt, Diệp Khai không khỏi hơi xúc động. Luân hồi không gian cho địa điểm chỉ định, dĩ nhiên sẽ là ở đây.
Diệp Khai mang thiên huyễn mặt nạ, tùy ý biến thành một người bình thường bộ dạng, đi vào.
Dù sao Diệp Khai thế nhưng được cổ nổ hạ truy nã phẩm nhẫn, các nhẫn giả thôn đều nên có hắn truy nã hòa tượng, còn là khiêm tốn tốt.
Diệp Khai tùy ý đi vào một nhà tử quán, điểm bình rượu, ngồi xuống uống.
Tử quán vĩnh viễn là các loại tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương.
Ngươi nghe nói qua một cái tên là ạ cà sủ kỳ khủng bố tổ chức sao?
Hiện tại ai còn không biết ta?
Trước đó không lâu xa ẩn thôn thứ ngũ đại phong ảnh chính là được đám người kia cho bắt đi. Cuối cùng vẫn là cổ nổ hạ hỗ trợ xuất lực lúc này mới đem phong ảnh cho cứu trở về.
Những thứ này phần tử khủng bố thực sự như thế lợi hại, lại có thể đem phong ảnh bắt đi.
Ừ,
Nghe nói đây Akatsuki là các quốc gia S cấp phản nhẫn tạo thành. Nói đến S cấp phản nhẫn, 2 năm trước Cổ Nổ Hạ lại là đã ra một. Ngươi nói thế nhưng cái kia hiệp trợ họ rổ xỉ mà xâm lấn Cổ Nổ Hạ người nọ, có người nói hắn chính là người đúng trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất gì dạ trong tay toàn thân trở ra a. Nghe nói người nọ lĩnh hội giới thất truyền đã lâu không gian nhẫn thuật. Nhất vĩ gì nụ gì kỳ đã bị bắt đi sao? Diệp Khai nhấp nhẹ trước trong chén rượu ngon, thấp giọng nỉ non nói. Hình thức so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đâu rồi, Diệp lái đến Vân ẩn phía sau thôn, chủ tuyến nhiệm vụ cũng là tùy theo mở ra. Chủ tuyến nhiệm vụ, bảo hộ nhị vĩ gì nụ gì kỳ nhị vĩ nỉ ủ gì tổ. Chú giải, được gạ cắt sủ ký để mắt tới con mồi, thượng thiên nhập địa chưa từng người có thể cứu được, mà ngươi phải làm chính là cái này coi như nhiệm vụ bất khả thi mị xỉ ẩn im bỏ sản lệ. Cự ly lần trước Diệp Khai ly khai hỏa ảnh thế giới. Đã qua thời gian 2 năm, ẩn nút trong bóng tối ạ cả sủ kỳ rốt cục bắt đầu hành động. Nếu nhất vĩ đã bị bắt được, như vậy kế tiếp chính là nhị vĩ. Nếu như Diệp Khai không có nhớ lầm, tới bắt nhị vĩ chính là ạ cả sủ kỳ trung bất tử tổ hợp, cả cụ rủ cùng hỉ đạn hai người. Lúc này có thể đã tại đến Vân ẩn thôn trên đường. Ạ cả sủ kỳ trung không có người dễ đối phó, cả cụ rủ cùng hỉ đạn lưỡng tên biến thái tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như có thể nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là không giao thủ. Thứ nhị coi như là giao thủ cũng phải tương chiến chàng chọn người đúng Vân ẩn thôn, Vân ẩn thôn nhẫn giả cũng không phải ăn chay. Vô luận cả cụ rủ cùng hỉ đạn đang lưu xoa cũng không thể cho Vân ẩn thôn đối thủ. Ban đầu cũng là bởi vì Nỉ Hữu Ghi Tổ không muốn liên lụy người khác. Một thân một mình đem hỉ đạn cùng cả cụ rủ dẫn dắt rời đi, vọng tưởng dùng tự mình một người thực lực đối với trả cho bọn họ. Cuối cùng dẫn đến bản thân tử vong. Bởi vậy đầu tiên Diệp Khai phải tìm được cái này nhị vĩ Nỉ Hữu Ghi Tổ. Diệp Khai đứng lên, đi theo một vị uống say Vân ẩn thôn hạ nhẫn đi ra ngoài. Nôn nôn nôn. Tên này Vân nhẫn đi vào trong một cái hẻm nhỏ, thân tay bị tưởng, đương nhiên là kịch liệt nôn nói ra, hiển nhiên là uống nhiều rượu. Diệp Khai cười lắc đầu, đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, từ ngõ hẻm một đầu khác chuyển đến. Diệp Khai lặng yên ẩn nút trong bóng tối, dương mắt nhìn lên. Từ tiếng bước chân phán đoán, tới nên hai người. Quả nhiên theo thanh âm không ngừng tiếp cận, hai bóng người xuất hiện ở Diệp Khai trong tầm mắt. Một nam một nữ, xảo chính là hai người này Diệp Khai đều biết. Hai người đều là nâu da thịt. Nam tử cái vị kia giữ lại bạch sắc tóc ngắn, trong miệng hàm chứa kẹo que, đeo sau lưng đem nhẫn đao. Người nữ còn lại là vừa trương dương hưng phát, phía sau đồng dạng cóng đem nhẫn đao. Mọi ngươi nói xạ mù ái lão sư lần này bảo chúng ta đi qua có chuyện gì? Hồng phát nữ tử bĩu môi hỏi. Ai biết được, chẳng lẽ để cho chúng ta đi đối phó cái kia ạ cát sủ kỳ đi? Nam tử tóc trắng hai tay ôm đầu, bi quan nói. Đây chính là S cấp phản nhẫn tạo thành khủng bố tổ chức a, nếu quả thật là để cho chúng ta đi đối phó lời của bọn họ, ta còn không bằng sớm một chút tìm khối đậu hủ đâm chết quên đi. Như thế không có chí khí, bạn cô nương làm sao sẽ cùng ngươi một tiểu đội? Khí chết ta rồi. Cả gì hung hăng vô một cái mỏi, thở phì phò một người chơi trước đi nha. Nữ nhân a. Mọi treo kẹo que, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chậm rãi đi theo. Nam nhân a. Chỗ tối Diệp Khai nhìn mọi lắc đầu, trong lòng than thở, chính là bởi vì ngươi không biết nữ nhân, tối hậu mới có thể tiện nghi cổ gì đầu kia heo mà a. Không có sai, một nam một nữ này tổ hợp chính thị mọi cùng cả gì hai người, bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ đệ tử, còn có một thân phận chính là kim phát đại ba mỹ nữ xả mù tiểu đội thành viên. Xả mù ái. Diệp Khai thấp giọng nhỉ non nhất cú, nhìn say rượu ngả xuống đất nhẫn giả liếc mắt, cũng là yên nắng đi theo. Vốn có Diệp Khai còn chuẩn bị dùng Thiên Huyễn mặt nạ phục chế một chút Vân ẩn thôn nhẫn giả dùng, bây giờ suy nghĩ một chút còn là buông tha, bởi vì nếu như chỉ là cải trang thành vậy nhẫn giả, đối với Diệp Khai mà nói đã ý nghĩa không lớn. Mà Sa Mù Ái là Vân ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, hiển nhiên có thể biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Nhất vĩ sự kiện như vậy hoành động, Vân ẩn thôn cao tầng các ngươi hiển nhưng đã biết ạ cả sủ kỳ mục tiêu là vĩ thú, muốn nói không có ứng đối thi thố đó là không có khả năng sự tình. Nếu như Diệp Khai đoán không lầm lời mà nói, lúc này Sa Mù triệu tập cả dị cùng mọi hai người tám phần cùng việc này hữu quan. Vân thể phong thân thuật sơ thành Diệp Khai đã là có thể tự nhiên không chế quanh thân khí thể, Diệp Khai đem chính mình hoàn toàn dung nhập trong không khí, cẩn thận đi theo mọi hai người, rốt cục phát hiện mục tiêu lần này xạ mù ải. Người đúng nâu cùng làn da màu đen thịnh hành Vân ẩn thôn, không thể không nói xạ mù ải là một loại khác. Bởi vì nàng da thịt thật sự là thái bạch, nhất là lúc này đứng ở mọi hai người trước người thì càng phải như vậy. Kim hoàng sắc tóc ngắn, lam con ngươi màu xanh lục, bên hông cắm hai thanh tiểu đao, lạnh như băng khí chất làm cho một loại tinh kiền cảm giác. Bất quá những thứ này ở trong mắt Diệp Khai đều không phải là đặc điểm. Cả gì trước ngực vậy đối với đã hoàn toàn hấp dẫn Diệp Khai lúc này ánh mắt. Sạ mù ải nũ lượng tuyệt đối có thể người đúng Diệp Khai đã gặp trong nữ nhân đứng hàng top 3. Hai người các ngươi thế nào trễ như vậy mới đến? Sạ mù ải nhìn mọi hai người lên mắt, tao mày nói. Sạ mù ải lao sư, còn không phải là bởi vì mọi lôi lôi kéo kéo, một bộ hoàn toàn không có nhiệt tình bộ dạng. Cả gì hai tay chống nạnh, gở trách nói. Mọi giang tay ra, cũng không có cải cọ. Bất quá cả gì thấy mọi bộ dáng này, khí liền không đánh một chỗ đến, chính phải tiếp tục giáo huấn chính hắn một đồng bạn thì, sạ mù ải lên tiếng. Hai người các ngươi nếu như nhẫn giả lời mà nói, sẽ khóc một điểm. Chưa xong con tiếp. Chương 244, nhị vĩ nỉ ủ ghi tổ hạ lạc. Được rồi, Sạ Mù Ải lão sư. Cả dì cùng ông hai người hầu như trăm miệng một lời trả lời, đối với đội trưởng của bọn họ, nhị người hay là rất kính ý. Hơn nữa cả dì hai có thể cảm giác được ngày hôm nay Sạ Mù trạng thái có chút không đúng lắm, nguyên lai Sạ Mù tuy rằng cũng là một bộ lạnh như băng dạng,
nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được băng khôi ở bên trong ấm áp. Nhưng hôm nay xạ mù ở trên người lộ ra băng lãnh sơ xác tiêu điều khí tức, cho dù là thân là xạ mù ai bộ hạ chính bọn họ cũng cảm nhận được sợ. Xa ẩn thôn phong ảnh bị ép buộc sự tình các nguyên tên đều nghe nói đi. Xạ mù ai nhìn mình lưỡng người bộ hạ, chậm rãi mở miệng nói rằng:
"Ừ, nghe nói là phản nhẫn tổ chức gạ cả sủ kỳ gây nên, là thật sao?" Xạ mù ai lao sư.
Cả gì mở miệng hỏi tới.
"Đúng thế."
Xạ mù ai khẽ gật đầu một cái. "À, cả sủ kỳ đến tột cùng là cái dạng gì tổ chức, còn có bọn họ bắt cóc phong ảnh mục đích đến tột cùng là vì sao?"
Ó một câu mày nói:
"Hiện tại chúng ta chỉ biết là ạ Cát Sủ Kỳ là các quốc gia S cấp phản nhẫn tạo thành một khủng bố tổ chức, sở hữu thành viên đều mặc chiếc thêu hồng vân áo che gió màu đen. Còn thành viên có bao nhiêu, đều có ai, chúng ta cũng không biết." Nhắc tới ạ Cát Sủ Kỳ, Samu Ái Đích Tỉnh cũng là trở nên ngưng trọng. Bọn họ bắt cóc phong ảnh làm như vậy là để bắt được phong ảnh trong cơ thể vĩ thú, nhất vĩ Sa Chi thủ hạc, hơn nữa đã thu được thành công. Chuyện này người đúng các quốc gia cao tầng trong lúc đó đã không phải là bí mật, còn bọn họ mục đích làm như vậy chúng ta còn không biết được, nhưng nhất định sẽ là một kiện ngoài chuyện đáng sợ. Cư tuyến báo lý giải, đã có người đang lôi chi quốc cảnh nội thấy được gạ cả sủ kỳ thân ảnh của. À cả sủ kỳ đến chúng ta lôi chi quốc, chẳng lẽ là bọn họ là hướng về phía chúng ta sư phụ tới.
Cả gì quá sợ hay nói.
Người xảy ra sự tình sau khi, dễ dàng nhất liên tưởng đến chính là bên người người thân nhất người. Đối với cả gì mà nói, người này liền là sư phụ của nàng ký nớ bệ ẹ, ký nớ bệ ẹ là bát vĩ gì nụ gì kỳ, tự nhiên cũng là à cả sủ kỳ mục tiêu.
Không phải là sư phụ.
Sạc mù khe khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói.
Sư phụ sống ở lôi vân hạ, có tứ đại lôi ảnh người đúng.
Nếu như ạ cát sủ kỳ thực sự cảm tới, nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về.
Lan Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân đi, ngày hôm trước bắt đầu ta liền không nhìn thấy nàng.
Ó Môi đây bỗng nhiên mở miệng nói rằng,
ngày hôm trước cũng đã mất đi hình bóng rồi không, xem ra sự tình rất không ổn à, chỉ mong còn không có xảy ra việc gì.
Núp trong bóng tối Diệp Khai thầm nghĩ nói,
nếu như Nhi Hữu Ghi Tổ đã cho hỉ đạn bọn họ bắt đi, Diệp Khai cũng chỉ đánh giết hướng ạ cát sủ kỳ đại bản doanh, nhất định phải trước ở Nhi Hữu Ghi Tổ được Huyền Long Cửu Phong tấn phong ấn cướp đoạt sinh mệnh thì đem cứu ra. Không phải nhiệm vụ thất bại đồng thời, cũng liền trực tiếp xử Diệp Khai tử hình.
Cư ám bộ tin tức truyền đến, Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân là tại ngày trước lang thần.
Một người lặng yên ly khai thôn.
Ám bộ theo dõi một khoảng cách chính là trực tiếp được Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân cho bỏ qua rồi.
Chúng ta bây giờ phải mã thượng lập tức tìm được Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân, không phải hậu quả khó mà lường được.
Nguyên bản lần hành động này là do thượng nhẫn cùng ám bộ cộng đồng chấp hành, nhưng hai người các ngươi, đặc biệt cả dì ngươi và Dữu Mục nhân đại nhân quan hệ tốt. Lần này tìm các ngươi nhiều, nhất định có chỗ nào là Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân mới có thể sẽ đi.
Samu ai mở miệng nói rằng,
cả dì cùng Om hai cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói nhảm, trực tiếp là nói cho Samu ai mấy người địa điểm, người ước định cẩn thận phương thức liên lạc sau khi, chính là phân công nhau hướng những chỗ này chạy đi.
Diệp Khai từ chỗ tối đi ra,
ngẩng đầu nhìn liếc mắt người rời đi phương hướng, một chút suy tư, chính là hướng phía cả dì rời đi phương hướng đuổi theo.
Nếu đều là phần có một xác suất, như vậy Diệp Khai chọn lọc tự nhiên cùng Nhi Hữu Ghi Tổ quen thuộc nhất,
có khả năng nhất tìm được của nàng cả dì.
Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân ngươi nhất định phải không có việc gì a?
Cả gì trong lòng yên lặng cầu nguyện, dưới chân bộ pháp cũng là không khỏi nhanh thêm mấy phần.
Chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh người đúng giữa núi rừng không ngừng xuyên toa, cả gì song nhãn không ngừng hướng bốn phía quét tới, hiển nhiên là đang tìm đây Nhi Hữu Ghi Tổ thân ảnh của.
Diệp Khai đi theo cả gì phía sau hơn nửa ngày,
đừng nói tìm được người, ngay cả Nhi Hữu Ghi Tổ thân ảnh của cũng không thấy.
Trong lòng biết không có thể như thế nào đi nữa xuống phía dưới, Diệp Khai cố gắng nghĩ lại nguyên nội dung cốt truyện.
Nghĩ Nhi Hữu Ghi Tổ hình như là người đúng một chỗ bỏ hoang trong thông đạo dưới lòng đất chờ hỉ đạn cùng cả cụ rủ hai mắc câu.
Đáng tiếc tối hậu câu cá phải không, bị cá ăn.
Ai ở nơi nào?
Cả dì bỗng nhiên dừng lại thân hình, rút ra sau lưng nhẫn đao, hướng về một phương hướng quát lên.
Thả lỏng, ta không có ác ý gì, tương phản ta là tới giúp cho ngươi.
Diệp Khai chậm rãi từ đại thụ sau khi đi ra, nhìn cả dì cười nói.
Lấy cả dì thực lực tự nhiên không có khả năng phát hiện Diệp Khai, Diệp Khai là cố ý bại lộ khí tức làm cho đối phương phát hiện.
Bởi vì lúc này hắn nhất định phải cùng cả dì tiếp xúc, chỉ bằng vào bỏ hoang cống thoát nước loại này mơ hồ khái niệm, Diệp Khai là không có khả năng tìm được Nhi Hữu Ghi Tổ.
Nói, ngươi rốt cuộc là ai, theo ta có ý đồ gì?
Cả dì hai tay cầm đao, đang đằng sát khí nhìn Diệp Khai, như liếu nhất đầu nhe răng mâu hắc báo bờ lách bắn thẻ.
Ta có thể giúp ngươi tìm được Hữu Ghi Tổ người.
Diệp Khai không rảnh cùng đối phương lời vô ích, trực tiếp nói ngay vào điểm chính.
Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân.
Nghe được Nhi Hữu Ghi Tổ tự sau khi, cả dì sắc mặt đại biến, sát khí trên người cũng là tăng lên gấp bội, căn bản không do Diệp Khai phân trần, dĩ nhiên trực tiếp cử đao hướng Diệp Khai bổ tới.
Vân lưu,
tiền trảm.
Chỉ thấy ánh đao màu trắng chợt lóe lên, bén nhọn kiếm khí trong nháy mắt chính là tới gần Diệp Khai.
Đây là muốn trực tiếp đem Diệp Khai khảm thành hai nửa tiết tấu a.
Tất cả nói ta là tới giúp ngươi, người tuổi trẻ bây giờ à, thế nào đều không nghe người khác nói chuyện đây.
Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, đầu ngón chân điểm nhẹ, nhảy lên thật cao, tránh thoát một kích chí mạng này, hạ lạc thì vừa vặn giẫm nát cả gì nhẫn đao thượng.
Đạp cả gì trong tay nhẫn đao, Diệp Khai thân nửa ngồi, nhìn cả gì, cười nói, ta rồi hãy nói một lần cuối cùng, ta là tới giúp cho ngươi. Nếu không muốn làm cho Nhi Hữu Ghi Tổ rơi vào hiểm địa lời mà nói, cũng chỉ quản hướng ta công kích được rồi.
Nghe được Diệp Khai nói sau khi, cả dì quả nhiên là bình tĩnh lại,
bất quá đối với Diệp Khai địch ý lại là không có chút nào giảm thiểu. Người rốt cuộc đem Nỉ Hữu Ghi Tổ đại nhân làm sao vậy? Cạ Dị nhìn Diệp Khai, lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc có hay không nào a ngươi, ta tất cả nói ta là tới giúp cho ngươi. Nếu như ta là người xấu lời mà nói, ngươi còn có thể giống như bây giờ đứng ở chỗ này điên rồi hả? Nữ nhân bây giờ cũng thật là, độ ngực đám không nhiều lắm không nói, nào cũng một so với một cái không tốt xứ." Diệp Khai không chút khách khí mắng trả lại. Cho Diệp Khai như thế khẽ đếm rơi, Cạ Dị cũng rốt cuộc nhận thức được sự thực, nghĩ vừa mới phát sinh tất cả, nếu như trước mắt người nam này thực sự là ạ Cát Sủ Kỳ thành viên lời mà nói, sợ là mình đã sớm chết linh đi. Hơn nữa đối phương giống hệt cũng không có mặc theo hồng vân áo che gió màu đen, cho đến lúc này, Cạ Dị tại ý thức bản thân có thể thật là trách oan cái này đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử. Chưa xong con tiếp. Chương 245, giành giật từng giây. Quan tâm sẽ bị loạn, tại loại này thời khắc mẫn cảm, đống nhiên là có người nhô ra nói là có thể bàn trợ ngươi tìm được Niugito, Cạ Dị sẽ có phản ứng như thế cũng coi như bình thường. Ngươi thật không phải là ạ Cát Sủ Kỳ thành viên. Cạ Dị do dự một chút, còn là mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ ta lớn lên giống cấp độ S tội phạm truy nã sao? Diệp Khai mở miệng cười nói. Bất quá như đã nói qua, Diệp Khai thật đúng là cấp độ S tội phạm truy nã, bây giờ còn bị cô nổ hạ truy bắt. Nhìn Diệp Khai chân thành dáng tươi cười, Cạ Dị khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói rằng, không giống, được rồi ngươi mới vừa nói giúp ta tìm được Nỉ Hữu Ghi Tổ đại nhân, nói nhanh lên làm như thế nào đi. Thời gian đã không nhiều lắm, nếu là không mau nhanh tìm được Nỉ Hữu Ghi Tổ đại nhân nói, sẽ không còn kịp rồi. Vân ẩn thôn phụ cận có hay không bỏ hoang cống thoát nước? Hoặc giả thuyết Nỉ Hữu Ghi Tổ trước đây có chưa từng đi loại này dường như địa phương. Diệp Khai trực tiếp mở miệng hỏi. Bỏ hoang cống thoát nước. Cạ Dị cho mày, rơi vào trầm tư. Chỉ mong không có đoán sai. Diệp Khai nhẹ giọng nỉ non, đạp đạp nguyệt bộ, cũng là đi theo. Cũng trong lúc đó, người đúng cự ly Vân ẩn thôn cách đó không xa một cái vứt đi cống thoát nước. Ba bóng người xuất hiện ở cái này là không có nơi có người ở. Nhị nam tử một nữ nhi, ba người có tình trạng giằng co. Trong đó hai gã nam tử, một thân hồng vân hắc phong ý vô cùng đẹp mắt. Mà từ cô gái kia bảo hộ tiêu chí đến xem, có thể phát hiện nàng là một gã Vân ẩn thôn nhẫn giả. Chính thị Diệp Khai muốn tìm nhị vĩ Nỉ Hữu Ghi Tổ, mà hai gã nam tử tự nhiên là ạ Cát Sủ Kỳ bất tử tổ hợp, thì đàn cùng cả cụ rủ. Lên đi, thì đàn. Cả cụ rủ trầm giọng nói. Chờ một chút. Dầm. Thì đàn từ trong lòng móc ra một sợi dây chuyền, đặt ở bên mép dáng vóc tiểu tùy hôn. Ở trước đó, ta phải trước hướng thần cầu nguyện xuống. Thực sự là một tên phiền phái. Đối với mình hợp tác cái này nước tiểu tính, vào đều đã là thấy nhưng không thể trách. Ta cũng biết nó phiền phức, nhưng giới luật nghiêm khắc thì có biện pháp gì đây? Đối với cả cụ rủ oán giận, thì đàn biểu hiện thập phần ủy khuất. Hai anh, có phải hay không các người nghĩ đã đem ta làm cho cùng đường, kỳ thực ta là cố ý dẫn các ngươi tới được. Lúc này Nỉ Hữu Ghi Tổ đống nhiên là hai tay kết ấn. Rầm rầm rầm. Cống thoát nước chỗ lối đi sớm bị Nỉ Hữu Ghi Tổ thiết được rồi dẫn bạo phù, người đúng Nỉ Hữu Ghi Tổ kích phát hạ, toàn bộ bạo tạc, cự thạch rơi xuống trực tiếp là đem thông đạo cho phá hỏng. Các ngươi nếu là ạ cả sủ kỳ người, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nỉ Hữu Ghi Tổ nhìn cả cụ rủ cùng thì đàn, lạnh lùng nói rằng, ai nha, lối ra bị phá hỏng nữa nha, cả cụ rủ. Lời tuy như vậy, nhưng hỉ đạn trên mặt chút nào nhìn không thấy lo lắng. Tốt, như vậy chính hợp ý ta. Cả cụ rủ nhẹ giọng đáp, ta là cấp trên Vân ẩn đệ nhị cao thủ Nỉ Hữu Ghi Tổ tên, thế phải giết các ngươi. Nỉ Hữu Ghi Tổ hiển nhiên là hạ quyết tâm quyết tử. A, cái gì? Muốn giết chúng ta? Hỉ đạn đưa tay chỉ Nỉ Hữu Ghi Tổ, mở miệng nói. Vừa nghe đến loại này gọi nhịp lời mà nói, ta liền siêu cấp khó chịu. Hừ, một không. Thoải mái. Máu sẽ hướng trong óc trùng, máu một hướng trong óc trùng. Câm miệng đi, thì đàn. Đối với mình cái này hợp tác loại này nói nguyên tuyên hành vi, vào đều đã là chịu đủ rồi. Được rồi được rồi. Bất quá máu chạy ảo trong óc lời mà nói, ta sẽ không tưởng quản mục đích gì không mục đích, thầm nghĩ hủy diệt tất cả. Thì đàn giang tay ra, biểu thị bản thân rất vô tội. Một vừa hai phải đi. Thì đàn. Mục đích là tuyệt đối. Nhắc tới mục đích hai chữ sau khi, cả cụ rủ cũng rốt cục thu hồi buông lỏng hình dạng, nhìn thì đàn. Nghiêm mặt nói. À, cả sủ kỳ ý chí là tuyệt đối, thì đàn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Bất quá trung quy sẽ có ta khó chịu là được. Chỉ thấy hắn vung vẩy trong tay lưới hái tử thần, nhìn Nỉ Hữu Ghi Tổ, đống nhiên nở nụ cười. Nhiệm vụ lần này cơ bản nói đến cùng tông phái của ta không hợp, ta thần giáo căn bản là sát lục, lưu lại người sống cái này thân thì có vi giới luật. Giống như vậy đánh vỡ giới luật chuyện, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không sao hứng thú. Đừng nhìn ta như vậy, lòng kỳ thực rất thành thực đấy. Cho nên nói, không nếu như giết ngươi thực sự rất phiền phức, chúng ta có thể hay không thương lượng đi ạ? Thương lượng? Nỉ Hữu Ghi Tổ nhìn Hy Đạn, trong lòng nghi ngờ nói, người này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này còn nói cái gì thương lượng, chớ không phải là bị điên rồi. Thật đúng là cho Nỉ Hữu Ghi Tổ đã đoán đúng, Hỉ Đạn vẫn thật là người bị bệnh thần kinh, triệt đầu triệt đuôi bệnh thần kinh. Chỉ thấy Hỉ Đạn thân tay vịn cái chán, đông nhiên cười như điên, không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi đi. Con mèo nhỏ, ngươi nằm mơ. Nỉ Hữu Ghi Tổ hét lớn một tiếng, đồng thời một không gì sánh được cường hãn khí tức từ trên người nàng mọc lên, toàn thân bị một lam ngọn lửa màu đen sa y bao vây. Phía trên ngọn lửa màu đen co rút lại bất định, thấp giọng rít gào, nhìn chằm chằm Hỉ Đạn cùng cả cụ dù hai, trong mắt nộ hỏa cuộn trào mãnh liệt. Gì, không đồng ý sao? Thì đàn quay đầu lại nhìn cả cụ rủ, mở miệng hỏi. ngươi là ngu ngốc sao? Nhanh lên một chút chuẩn bị chiến đấu, thực sự là nghĩ không ra nàng đã có thể hoàn toàn tự nhiên khống chế vĩ thú lực lượng. Vào đều nhìn vĩ thú hóa Nihugito, cảm thán nói.
16.
Chương 246, hổ khẩu đoạt người. Ban đầu cạo, sau đó là đạp nguyệt bộ, đến bây giờ vân thể phong thân, ba loại dung hội quán thông, hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Khai tốc độ đã đến một trình độ kinh người. Người đúng Diệp Khai trong ngực cả gì chỉ thấy bốn phía cảnh tượng không ngừng biến ảo, đợi được phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã đến cái kia vứt đi cống thoát nước cửa thông đạo. Diệp Khai đem cả gì bông, mở miệng nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Tu luyện vân thể phong thân sau khi, Diệp Khai đối với khí càng thêm mẫn cảm, lúc này hắn có thể đủ minh sắc cảm thụ được địa hạ cống thoát nước chuyển tới tam cổ khí tức cường đại. Tam cổ hơi thở đều dị thường tà ác, bất đồng là một máu canh, một âm lãnh, một cổ cùng bạo. Ta cũng muốn. Cả gì nói được nửa câu, chính là sinh sinh nuốt xuống, đây nàng lần đầu thấy loại ánh mắt này. Cả gì không phải là cái gì gà mờ nhẫn giả, ở nơi này tôn trọng vũ đấu vân ẩn thôn càng thường thấy sinh tử sát lục, mà khi nàng nhìn thấy cái ánh mắt này thì cả người trực tiếp sống ở chỗ đó, theo bản năng gật đầu. Sợ. Hoảng sợ. Đều không chính xác, đây là một loại đến từ sâu trong nội tâm run. Diệp Khai đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại, nhìn cả gì, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ đem nỉ hữu gỉ tổ cho an toàn mang trở về. Sau khi chính là cũng không quay đầu lại hướng cống thoát nước đi đến, biến mất ở một vùng tăm tối trong. Lúc này trong cống thoát nước, chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Đều nhiều 20 phút. Còn không được ấy ư, Hỉ Đạn. Vào đều nhìn té trên mặt đất Hỉ Đạn mở miệng hỏi. Chỉ thấy lúc này Hỉ Đạn cả người nằm thẳng dưới đất một quỷ dị trong trận hình, chỉ dùng để máu vẽ một do hình tròn cùng hình tam giác tạo thành đồ án. Càng quỷ dị hơn chính là hắn lúc này ngực cắm một cây tất hát trường mâu, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra. Thôi cái gì thôi. Đừng làm trở ngại ta tiến hành nghi thức. Đợi lát nữa 10 phút. Nằm trên mặt đất hung xuyên vào trường mâu Hỉ Đạn hùng hùng hổ hổ nói. Mỗi lần đều làm thấp như vậy cấp thú vị cầu nguyện, ngươi thì không thể đem lược bất rồi chứ. Nhanh lên một chút tiến hành bước tiếp theo đi, vạn nhất xảy ra biến cố sẽ không tốt, dù sao ở đây còn đang vân ẩn thôn thế lực phạm vi trong vòng. Cả cụ dù mở miệng nói. Ta cũng biết phiền phức, nhưng đây giới luật, có biện pháp nào? Hơn nữa. Cái gì gọi là lược bất ta, lược bớt. Đây chính là đối với thần linh kinh nhận. Khi đàn không để ý đến cả cụ dù, kế tục tiến hành cái kia không giải thích được cầu nguyện.
16.
Chương 247, tứ đại lôi ảnh. Này sao lại thế này? Nhi Hữu Ghi Tổ đại nhân không có sao chứ? Cả gì nhìn Diệp Khai trong ngực Nhi Hữu Ghi Tổ lo lắng nói. Yên tâm đi, mệnh vẫn còn, không chết được, hiện tại được lập tức trở về Vân Ẩn Thôn, bằng không Hỉ Đạn bọn họ đuổi theo thì phiền toái, hơn nữa Nhi Hữu Ghi Tổ cũng phải lập tức tiếp thu trị liệu. Diệp Khai không có quá nhiều giải thích, dù sao lúc này còn không hề rời đi nguy hiểm khu vực. Hỉ Đạn cùng cả cụ rủ hai năng lực cho dù là Diệp Khai cũng hiểu được phiền phức, hai người đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết, mà Diệp Khai ngay sau đó là cần gấp nhất chính là bảo đảm Nhi Hữu Ghi Tổ an toàn, tự nhiên không cần phải ở phía sau tuyển trạch cứng rắn dập đầu. Thật muốn giết bọn hắn ngày sau có rất nhiều cơ hội. Diệp Khai mang theo cả dì tấn nhanh rời đi tại chỗ. Được rồi, một khoảng cách sau khi, Ốp cùng Sa Mù Ai cũng là lục tục chạy tới. Lúc trước cả dì trước khi đến cống thoát nước trước chính là đã hướng bọn họ phát ra truyền tin, bởi ba người trong lúc đó ở cách xa, bởi vậy cho tới bây giờ tài chạy tới. Diệp Khai đoán chừng không sai biệt lắm Hỉ Đạn bọn họ cũng sẽ không lại đổi tới, liền cũng là ngừng lại. Nihugito đại nhân, thấy ngã vào Diệp Khai trong lòng hôn mê bất tỉnh Nihugito, Sa Mù hô to một tiếng, vọt tới. Không nói lời gì chính là phải Nhi Hữu Ghi Tổ cho cấp đi. Diệp Khai nhún vai, đem Nhi Hữu Ghi Tổ đưa tới. Sa Mù tỉ mỉ tra xét Nhi Hữu Ghi Tổ thương thế trên người, theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi. Nhi Hữu Ghi Tổ thương thế thật là đáng sợ, toàn thân cao thấp có vài chục chỗ vết thương, nơi ngực một vết thương càng trực tiếp tới cái sọ xuyên qua, vết thương đã có khép lại xu thế, nhưng ám máu đen nhưng đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Nếu như thay đổi những người khác cũng sớm đã chết, cũng chỉ có gì nụ gì kỳ siêu cường khôi phục năng lực tài có thể sống sót, còn có một chút chính là Hỉ Đạn bọn họ không nghĩ giết nàng. Sa Mù Ái nhanh chóng đem Nỉ Hữu Gỉ Tổ tiến hành rồi đơn giản băng bó, bởi nàng cũng không phải là ý liệu nhẫn giả, tiến một bước trị liệu cũng chỉ có thể là đợi được mọi người quay về thôn sau. Đến tột cùng là ai đem Nỉ Hữu Gỉ Tổ đại nhân bị thương thành như vậy? Còn ngươi nữa là ai? Sa Mù Ái đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Khai, không chút nào che giấu trong mắt ý. Diệp Khai cười cười, mở miệng nói, là ai bị thương Nỉ Hữu Gỉ Tổ, lẽ nào các ngươi không rõ ràng làm sao? Ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì? Sa Mù Ai nhìn chằm chằm Diệp Khai, lạnh lùng mở miệng nói, ta hỏi lần nữa, ngươi đến tụt cùng là ai? Cùng Akatsuki lại có quan hệ gì? Đây chính là các ngươi Vân Ẩn thôn đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao? Diệp Khai dáng tươi cười dần dần thu liễm, tương tự lạnh lùng nhìn Sa Mù Ai. Đám nữ nhân này não tử đều trí tuệ không phát triển sao? Sa Mù Ai lao sư, hắn không là địch nhân. Chính là hắn mang ta tìm được Nỉ Hủ Gỉ Tô đại nhân, hơn nữa cũng là hắn đem Nỉ Hủ Gỉ Tô đại nhân cứu ra. Cả gì thấy trên trận bầu không khí không đúng, vội vã là đứng ở Diệp Khai cùng Sa Mù Ai trung gian. Nhìn Sa Mù Ai lớn tiếng nói, Sa Mù Ai lao sư, chúng ta hay là trước bay về thôn đi, Nỉ Hữu Gỉ Tô đại nhân thương thế nặng như vậy, phải lập tức tiếp thu trị liệu mới được. Vẫn im lặng không lên tiếng, ó môi lúc này bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Sa Mù thật sâu nhìn Diệp Khai lướt mắt, xoay người sang chỗ khác, đem trên mặt đất Nỉ Hữu Gỉ Tô ôm lấy, thân ảnh lóe lên, chính là tiêu thất ngay tại chỗ. chúng ta đi. Kỳ thực xạ mù ái lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Nỉ Hữu Gỉ Tổ thương thế trên người không thể nào là Diệp Khai tạo thành, chỉ là Diệp Khai điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm, hôm nay lại ở vào thời buổi rối loạn, khiến cho nàng không thể không cẩn thận. Ó Môi nhìn Diệp Khai liếc mắt, cũng là đi theo. Xạ mù ái lão sư bình thường không là dáng vẻ như vậy, nàng ngày hôm nay có thể là quá khẩn trương Nỉ Hữu Gỉ Tổ đại nhân. Ngươi không nên quá chú ý sự tình hôm nay, thật sự là rất đa tạ ngươi, lần sau nhất định hảo hảo đáp tạ ngươi, ta đi trước. Cả gì đi tới Diệp Khai bên người. Sau khi không người cảm ơn cũng là theo chân xả mù ai bọn họ rời đi. Thủ hộ nhị vĩ nhiệm vụ vẫn đang không có đề kỳ hoàn thành, Diệp Khai tự nhiên không có khả năng đem Nỉ Hữu Gỉ Tổ vứt xuống Vân ẩn thôn liền là bất kể, khe khẽ lắc đầu, cũng là đi theo. Bảo mẫu này thật đúng là không dễ làm a. Vân ẩn thôn. Vừa xong Vân ẩn thôn, xả mù ai lập tức liền đem Nỉ Hữu Gỉ Tổ giao cho từ lâu chờ đã lâu ý liệu ban trị liệu. Sau đó Nỉ Hữu Gỉ Tổ được an bài tiến vào bệnh viện, phòng bệnh bốn phía khắp nơi đều là ẩn núp trong bóng tối Vân ẩn thôn ám bộ. Những người này đều là tứ đại lôi ảnh an bài quá tới bảo vệ Nỉ Hữu Gỉ Tổ. Vân ẩn thôn tổng bộ điêu đim. Sạ mù tiểu đội ba người cung kính chạm xe lửa tại phía dưới, kiên trì đợi. Cho dù là vẫn thói quen tranh cãi ầm ĩ om cùng cả gì hai lúc này cũng là hiện đến mức dị thường nhu thuận, an tĩnh. Bởi vì chạm xe lửa người đúng trước mặt bọn họ không là người khác, mà là thủ lĩnh của bọn họ, tứ đại lôi ảnh. Cao to thân thể, da tay ngăm đen. Bên hông mang theo một con cọp đầu rộng thùng thình kim yêu lái, hậu trọng cánh tay hộ giáp cùng hở ra bắp thịt của. Làm cho một loại sức mạnh mỹ cảm. Buồn cười. À, cả sủ ký đơn giản là khi người quá đáng. Dĩ nhiên khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Tứ đại lôi ảnh hữu thủ hung hăng tùy ở trên bàn, tức giận quát dẹp đường. Ầm. Chỉnh cái bàn trực tiếp bắn cho thành hai đoạn, vụn gỗ văng khắp nơi, nhưng xả mù ai ba người cũng ngay cả cũng không dám thở mạnh, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng nổi giận chung tứ đại lôi ảnh rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào. Ở vào thời điểm này cũng chỉ có một người có thể bình phục tứ đại lôi ảnh tâm tình, xả mù ai ba người không hẹn mà cùng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía người này. Đứng ở tứ đại lôi ảnh bên cạnh ma bố y phảng phất chút nào không có cảm giác được lúc này để nén bầu không khí, tự mình đi lên trước. Đem hư hao bàn kéo đi, vừa từ một bên kéo một cái bàn nhiều, phóng tới tứ đại lôi ảnh trước người. Đồng thời rót một chén cà phê đá, bỏ lên trên bàn. Toàn bộ quá trình, ma bố y cũng không nói gì dù cho một câu nói, nhưng xả mù ai ba người lại là có thể rõ ràng cảm thụ được tứ đại lôi ảnh nộ hỏa đang từ từ tiêu thất. Ma bố y, tứ đại lôi ảnh bí thư, là một rất có mị lực nữ tử. Nàng có khỏe mạnh tông nâu da thịt, to lớn thân thể, đầy đặn. Mái đầu bạc trắng thật cao bàn khởi, làm con mắt màu xanh lục giống như đại hải thâm trầm trong suốt, lúc này khêu gợi hậu môi hơi kéo ra. Lộ ra một loạt chỉnh tề rắn chắc hàm răng, giống hệt ngà voi, trắng non sáng, làm cho một loại an tưởng cảm giác. Hô, các ngươi nói là một nam tử thần bí xuất thủ cứu Nỉ Hữu Gỉ Tổ. Tứ đại lôi ảnh nhìn trên bàn chén kia cà phê đá, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Đúng, lôi ảnh đại nhân. Người này là cả gì đụng phải, tình huống cụ thể do nàng đến nói với ngài mình. Sạ mù ái mở miệng nói. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, cả gì vội vã là gặp đến Diệp Khai tình huống một năm một mười nói một bên. Trong đó chi tiết, Sạ mù cùng O Moi cũng là lần đầu tiên nghe. Khi bọn hắn nghe được Diệp Khai nhất chiêu chính là chế phục cả gì thì trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc. Cả gì thực lực, thân là sư phụ mang đội xả mù hiểu rõ nhất, cho dù là nàng lúc này muốn thắng cũng muốn phế thượng một phen công phu. Thực lực của người kia thật có mạnh như vậy sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 248, mục tiêu của ta là Akatsuki. Ngươi nói người nọ từ Akatsuki trong tay cứu Nỉ Hữu Gỉ Tổ. Nhìn cả gì, trầm giọng nói. Cả gì do dự chỉ chốc lát, tối trung vẫn gật đầu một cái, mở miệng nói, tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng sự thực quả thực như vậy. Một 18-19 tuổi thiếu niên có thể từ Nỉ Hữu Gỉ Tổ đều không đối phó được gã cả sủ kỳ trong tay đem người cứu ra. Tứ đại lôi ảnh phảng phất nghe được trên đời êm thai nhất chuyện cười. Cho dù vừa nghe cả gì nói Diệp Khai nhất kích đem chế phục, tứ đại lôi ảnh vẫn đang là không tin. Bởi vì Nỉ Hữu Gỉ Tổ thực lực hắn hiểu rõ nhất, đặc biệt hoàn toàn vị thu hóa sau đích Nỉ Hữu Gỉ Tổ, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hơn nữa cứ cả gì theo như lời đây tiểu tử là đống nhiên xuất hiện, thời gian tiết điểm cùng địa điểm dĩ nhiên sẽ vừa khéo như thế, hắn nhất định có chuyện. Ma bố y kìa. Phái người xuống phía dưới điều tra một chút đây tiểu nhân tung tích, tốt nhất là có thể đem bắt trở về. Theo như cả gì miêu tả, thực lực đối phương không thể khinh thường, làm cho đầu mục nhẫn giả dẫn đội. Tứ đại lôi ảnh lôi lệ phong hành, lập tức chính là hạ chỉ lệnh. Nghe được tứ đại lôi ảnh mệnh lệnh sau khi, cả gì sắc mặt một khổ, nhớ tới cái thân ảnh kia, trong lòng than thở, tuy rằng đến bây giờ ta còn không biết tên của ngươi, nhưng ta biết ngươi là người tốt, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bình an a. Diệp Khai lúc này cũng không biết mình đã bị người giàu to rồi người tốt truy bắt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tỏa dấu ở trong mây mù tối cao kiến trúc, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sáng lạ. Nếu Diệp Khai nhiệm vụ là thủ hộ Nỉ Hữu Gỉ Tổ, mà Nỉ Hữu Gỉ Tổ đồng dạng là Vân ẩn thôn trọng điểm bảo hộ đối tượng, như vậy Diệp Khai hoàn toàn không cần phải. Bài trừ Vân ẩn thôn bản thân là một mình, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Báo cáo Lôi Ảnh đại nhân, một thanh niên nam tử đứng ở Lôi Ảnh điệu đi ngoại, bảo là muốn cầu kiến Lôi Ảnh đại nhân. Một nhẫn giả bỗng nhiên là xuất hiện ở bên trong gian phòng, không người báo cáo. Tuổi trẻ nam tử. Tứ đại Lôi Ảnh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, làm cho hắn tiến đến. Ở đây mấy trong lòng người dù sao cũng hơi dự cảm. Lẽ nào sẽ là hắn? Sạ mù ái người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Lôi Ảnh điệu đi ngoại. Lôi Ảnh đại nhân cho mời. Một nhẫn giả thân thủ làm cái tư thế mời. Diệp Khai nhàn nhạt quét mắt trước người nị dạ này lên mắt, chính là cất bước đi vào. Ở trong mắt Diệp Khai vừa người nị dạ này thực lực tuyệt đối sẽ không so với xà mù ai yếu, Diệp Khai trong lòng rõ ràng Lôi Ảnh Building là Vân Ẩn thôn tổng bộ, trong đó nhẫn giả càng nhiều đến không xuể, nếu như tứ đại Lôi Ảnh bọn họ đối với mình ông có địch đi nói. Như vậy chuyến này không khác độc sấm long đàm.